Chương 51, đầu này thật cứng rắn. Phương Chính hỏi ngược lại, thí chủ, bần tăng ngốc lại như thế nào, không ngốc lại như thế nào? Ta tính thấy rõ, ngươi cờ mở nở cùng lão tử giả ngu. Hàn Khiếu Quốc gầm thét lên. Đúng lúc này, một trận cơm mùi thơm nhẹ nhàng tới. Lộc cộc, lộc cộc. Hai tiếng đói bụng thanh âm đồng thời vang lên. Lại là Phương Chính cùng Hàn Khiếu Quốc đầu đói bụng. Hàn Khiếu Quốc nói, tiểu hòa thượng, ngươi bếp sau nấu cơm đâu? Phương Chính nói, A-di-đà Phật, làm, bất quá chỉ có một người phần. Ta muốn. Đừng nói với ta không, nếu không ta không xác định có thể hay không một súng bắn nổ ngươi. Hàn Khiếu Quốc uy hiếp nói. Khó mà làm được, bần tăng một ngày chưa ăn cơm, không ăn cơm đói hoảng. Thí chủ nếu là đói bụng, vẫn là xuống núi ăn đi. Phương Chính nói. Hạ cái rắm. Lao tử hôm nay ngay tại núi này thượng ăn ở. Ai cũng đừng nghĩ để cho ta đi. Hàn Khiếu Quốc cả giận nói. Phương Chính thở dài nói, vậy ngươi tại cái này đi, bần tăng đi ăn cơm. Nói xong, Phương Chính ngay trước mặt Hàn Khiếu Quốc trực tiếp xoay người. Ngươi đứng lại đó cho ta. Nếu không ta giết ngươi. Hàn Khiếu Quốc giật nảy mình. Phương Chính lại một mặt ấm áp cười nói, thí chủ, làm gì khẩn trương như vậy? Ngươi không bắn súng, chúng ta còn có thể tâm sự, giết thời gian. Ngươi nếu là nổ súng, dưới núi trông coi cảnh sát liền đến lúc đó, tất cả mọi người không có ăn. Hàn Khiếu Quốc càng là nghe, càng là đói, nuốt nước bọt, dùng thương đỉnh lấy Phương Chính nói, hoặc là nghe lời, hoặc là ta giết ngươi. Ta sẽ dùng hành động nói cho ngươi, giết người không nhất định phải dùng thương. Nói xong, một cây đao đẻ vào Phương Chính trên lưng. Phương Chính khẽ lắc đầu nói, thôi, bần tăng cũng đói bụng. Lại không đi xem một chút, liền muốn khét, đi thôi. Nói xong, không đợi Hàn Khiếu Quốc kịp phản ứng, Phương Chính nhấc chân đi. Cứ như vậy thoát ly dao của hắn phạm vi, Hàn Khiếu Quốc đột nhiên lấy lại tinh thần, dẫn theo thương, chỉ vào Phương Chính đi theo, vừa đi vừa nói, tiểu hòa thượng, ngươi đừng cho ta dở trò gian a. Nếu không, ta thật tống ngươi đi Tây Thiên gặp Phật Tổ. A-di-đà Phật, thí chủ nếu là thật sự có bản lĩnh này, bần tăng thật đúng là muốn gặp một lần Phật Tổ. Phương Chính cũng không có nói láo, hắn thật không muốn làm hòa thượng. Mặc dù hắn hiện tại cũng không tính quá khổ, nhưng là cả ngày một người ở tại trên núi, thời gian này tra tấn a. Nhưng mà Hàn Khiếu Quốc nhưng không biết Phương Chính là thế nào nghĩ, chỉ coi là Phương Chính đang gây hấn với, đưa tay liền đập vào Phương Chính trên đầu trọc. Kết quả. Bành. T. Hàn Khiếu Quốc xoa tay, máng, tiểu hòa thượng, ngươi đầu này là tảng đá a. Làm sao cứng như vậy? A-di-đà Phật, bần tăng từ nhỏ đầu có chút cứng rắn, để thí chủ đau đến, thật sự là sai lầm. Phương Chính nói. Hàn Khiếu Quốc mặt mo đỏ ửng, làm cả một đời lính đánh thuê, còn là lần đầu tiên đánh người đem mình đánh đau, còn bị đánh người an ủi. Cảm giác này, làm sao nghe làm sao giống như là trào phúng. Thế là Hàn Khiếu Quốc, đưa tay lần nữa đập tới. Đang. Hàn Khiếu Quốc phảng phất gặp quỷ, hắn lần này dùng chính là băng súng, kết quả lập tức nện ở trên đầu trọc, vậy mà toát ra hỏa tình đến rồi. Phương Chính thở dài, quay đầu nhìn vẻ mặt ngượng bức Hàn Khiếu Quốc nói, thí chủ, chúng ta còn có thể hay không hảo hảo đi bộ. Ngươi cách một hồi sờ một chút bần tăng đầu, cử động như vậy rất bất nhã. Ngươi còn như vậy, bần tăng nhưng là muốn cáo ngươi quấy rối. Ngươi đến cùng là cái quái gì? Hàn Khiếu Quốc cảnh giác nhìn chằm chằm Phương Chính. A-di-đà Phật, bần tăng Phương Chính, nhất chỉ miếu trụ trì. Phương Chính nói. Hàn Khiếu Quốc siết chặt súng trong tay, tâm tình lúc này mới bình phục lại, thầm nghĩ, hòa thượng này có chút tà môn, bất quá lại tà môn cũng chỉ là một người. Coi như biết võ công, cũng không có khả năng nhanh qua thường, càng không khả năng đào thương bất nhập. Nghĩ đến chỗ này, Hàn Khiếu Quốc dũng khí lại tăng lên, dùng thương đỉnh lấy Phương Chính đầu, quát lạnh nói, đừng nói nhảm. Mang ta đi ăn cơm. Phương Chính gật gật đầu, sau đó Hàn Khiếu Quốc nhìn thấy, hôn đản này hòa thượng, một chút cũng không có bị bức hiếp ý thức. Vậy mà liền như thế đi. Thương của hắn còn đỉnh lấy đầu của hắn đâu, hắn liền không thể cho hắn thương chừa chút tôn nghiêm à. Ngươi nha sợ một chút được hay không? Phương Chính tiến vào phòng bếp, xốc lên nắp nồi, xương trắng bốc lên, hương khí bốn phía. Lộc cộc, lộc cộc. Phương Chính cùng Hàn Khiếu Quốc bụng lần nữa phát ra kháng nghị tiếng kêu. Hàn Khiếu Quốc hai mắt đỏ bừng nói, đây là cái gì cơm? Làm sao thơm như vậy? A, gạo này cơm thật xinh đẹp. Phương Chính lại không để ý tới hắn, cầm một cái chén lớn, phi tốc đới thêm một chén nữa. Hàn Khiếu Quốc gặp Phương Chính như thế thức thời, lần thứ nhất có nụ cười nói, ngươi cái này tiểu hòa thượng, còn có thể. Đại gia ngươi, đó là của ta cơm. Khích lệ còn chưa nói xong, Phương Chính đã đặt mông ngồi tại bếp lò bên trên, bắt đầu ăn. Hàn Khiếu Quốc một tiếng hô, Phương Chính chẳng những không có dừng lại, ngược lại ăn nhanh hơn. Hàn Khiếu Quốc dùng thương đè vào Phương Chính trên đầu, đang muốn răn dạy, Kết quả Phương Chính một cái quay thân đi ra. Lần nữa không nhìn Hàn Thương. Hàn Khiếu Quốc thật phát hỏa, nâng lên họng súng đối Phương Chính đầu trọc, nói, chết hòa thượng, ngươi còn dám ăn một miếng cơm của ta, ta cam đoan sập ngươi. Phương Chính lạnh nhạt xoay người một cái, biến mất tại tầm mắt của hắn ở trong. Hắn liền buồn bực, con hàng này có phải hay không đốc? Trong nồi còn có cơm đâu, ngươi nhìn chòng chọc vào ta làm gì? Nhất định phải đều chiếm đoạt mới hài lòng. Người nào nha? Hàn Khiếu Quốc mau đuổi theo ra ngoài, lại nhìn thấy Phương Chính hướng ngoài cửa viện đi đến. Hàn Khiếu Quốc mấy lần muốn nổ súng, đều nhịn được, dù sao nơi này trống trải, một tiếng súng vang, thật khả năng đem cảnh sát dẫn tới. Đó cũng không phải là hắn muốn. Hàn Khiếu Quốc đuổi theo, đã thấy Phương Chính ngồi tại dưới cây bồ đề, ăn đang sảng khoái. Hàn Khiếu Quốc nhìn kỹ, tức giận đến sắp nổ, lưu cho ta một ngụm. Kết quả Phương Chính ngửa đầu, len ken bát đua tiếng va đập truyền đến, cuối cùng một miếng cơm bị hắn ăn. Ta! Chết hòa thượng, ngươi đi chết đi! Hàn Khiếu Quốc thật phát hỏa, từ gặp mặt bắt đầu, hòa thượng này liền không có coi hắn là chuyện. Khi đó liền kìm nén hỏa khí, bây giờ, thật sự là đói không được, gạo này cơm lại thơm lạ thường, câu dẫn trong bụng hắn thèm trùng đều bạo tẩu. Liền xem như hắn loại này nhận qua chịu đói huấn luyện người, cũng gánh không được loại này phảng phất phóng đại gấp 10 cảm giác đói bụng. Thế là Hàn Khiếu Quốc liền muốn bóc cỏ. Nhưng mà, loảng xoảng, một trận thanh âm từ sau trù truyền đến. Ai? Hàn Khiếu Quốc đột nhiên quay người, cảnh giác kêu lên. Phương Chính hai mắt vừa nhấc, lạnh nhạt nói, chó. Ngươi chùa triền còn nuôi chó. Hàn Khiếu Quốc nhìn chòng chọc vào Phương Chính. Phương Chính đứng dậy, đi vào Hàn Khiếu Quốc, miệng há ra. Nấc. Phương Chính một ợ no nê đánh ra đến, miệng đầy mùi cơm chín, Hàn Khiếu Quốc lập tức có phản ứng. Lộc cộc. Ngươi dẫn đường. Hàn Khiếu Quốc chịu đựng cảm giác đói bụng, dùng thương đỉnh lấy Phương Chính đầu trọc. Sau đó hắn lần nữa khổ cực phát hiện, hòa thượng này nhấc chân đi. Họng súng lại rỗng. Lần nữa bị không để ý tới. Cũng may Phương Chính rất nghe lời, dẫn đường về phía sau chủ, Hàn Khiếu Quốc thì cảnh giác tránh sau lưng Phương Chính, tùy thời làm tốt cầm Phương Chính làm con tin hoặc là tấm mộc. Cẩn thận như vậy kết quả chính là, hắn đi rất chậm, còn cưỡng chế tính để Phương Chính cũng chậm. Chương 52, đánh không chết hòa thượng. Phương Chính nói, thí chủ, ngươi chậm như vậy, sẽ hối hận. Đi nhanh ta mới sẽ hối hận. Đừng nói nhảm, chậm một chút đi. Hàn Khiếu Quốc nói. Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, đi vào hậu viện, đi vào cửa phòng bếp. Sau đó Hàn Khiếu Quốc muốn khóc. Cơm của ta đâu? Vừa mới còn chứng kiến trong nồi còn có một số tới. Hàn Khiếu Quốc chỉ vào trống rông nồi cơm, kêu lên. Phương Chính thở dài nói, đều nói với ngươi, ngươi sẽ hối hận sao? Còn lại cơm, bị chó ăn. Chó? Ở đâu? Hàn Khiếu Quốc lên cơn giận dữ, hắn quyết định, hắn muốn đem chó nấu ăn. Phương Chính nhìn về phía Hàn Khiếu Quốc sau lưng nói, phía sau ngươi a. Hàn Khiếu Quốc đột nhiên quay đầu, chỉ gặp một con màu bạc, con bê con đồng dạng lớn đại lang chính ghé vào trong viện nơi hẻo lánh bên trong, liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt kia, cùng nhìn ngu xuẩn giống như. Hàn Khiếu Quốc cả giận nói, một đầu chó chết cũng dám chào phúng ta. Nhìn ta không làm thịt ngươi ăn thịt. Nói xong, Hàn Khiếu Quốc, truy thủ nơi tay, đi tới. Độc lang nhìn xem Hàn Khiếu Quốc, ánh mắt càng thêm nhìn khinh bỉ, bất quá vẫn là nhìn về phía Phương Chính, phảng phất tại hỏi, ta là cắn chết hắn, vẫn là cắn chết hắn. Vẫn là cắn chết hắn. Phương Chính lắc đầu, chỉ cửa sân. Cho cười, Hàn Khiếu Quốc nếu là chết rồi, hắn đại công đức tìm ai muốn đi. Thế là Độc lang huệ vải đứng lên, ngoắc ngoắc cái đuôi, khoan thai nhìn xem Hàn Khiếu Quốc. Hàn Khiếu Quốc càng ngày càng gần, vừa đi vừa nói, chó ngon chó, đừng sợ, ta là người tốt. Ta là tới mời ngươi ăn bò bít tết, thật to bò bít tết nhà. Khoảng cách 1 mét. Chết. Hàn Khiếu Quốc một cái bước xa chui lên đi, một đao đâm về Độc lang cổ họng. Một đao kia hắn 10 phần chắc chín, hắn dùng một chiêu này giết nhiều ít địch nhân, chính hắn đều không nhớ rõ. Nhưng mà. Siêu. Thấy hoa mắt, Hàn Khiếu Quốc vậy mà vừa hụt. Lại vừa nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy một cái màu trắng cái đuôi, biến mất tại cửa sân. Hàn Khiếu Quốc nổi giận mắng, ăn cơm của ta, còn muốn chạy. Đêm nay ăn chắc ngươi. Hàn Khiếu Quốc dẫn theo thương đuổi theo, ngoại trừ cửa sân, vừa vặn nhìn thấy Độc lang đứng tại dưới cây bồ đề, đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem hắn. Một bụng tức giận, bị Hồ Thiên không nhìn, bây giờ lại bị một con chó khinh bỉ, Hàn Khiếu Quốc lửa giận cuồng đốt, lại không nhịn, đưa tay bắn một phát. 3. Súng chát chúa âm thanh, phá vỡ đêm bình tĩnh. Nhưng là Hàn Khiếu Quốc lại không cười nổi, mà là trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước, triệt để trợn tròn mắt. Chỉ gặp một hòa thượng đầu trọc không biết lúc nào xuất hiện ở họng súng phía trước, đứng tại dưới cây bồ đề, màu bạc đại cầu trước người. Trên nhánh cây, nghị luận màu bạc mặt trăng, tung xuống màu bạc quang huy, đem hòa thượng này cùng đại cẩu sấn thác vô cùng thần thánh, giống như thần minh. Trọng điểm là, hòa thượng này một cái tay nâng lên, trong tay thình lình nắm lấy một viên đạn. A-di-đà Phật, thí chủ, thương của ngươi cất cỏ. Phương Chính chắp tay trước ngực, hành lễ nói. Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Hàn Khiếu Quốc tại Châu Phi nhiều năm, thấy qua vô số người chết, đương nhiên cũng đã gặp một chút không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng là tay không tiếp đạn, hắn lại là lần thứ nhất nhìn thấy, vẫn là phát sinh ở một cái tiểu hòa thượng trên thân. Hàn Khiếu Quốc chột dạ, Phương Chính cũng là âm thầm vớt một cái mồ hôi lạnh, hắn cũng sẽ không khinh công, cũng không chạy nổi đạn. Mà là mắt thấy tình huống không ổn, sớm lao đến. Cũng may đại lực kim cương trưởng mặc dù không phải khinh công, nhưng cũng để hắn so với người bình thường chạy nhanh nhiều lắm, nhất là lực bộc phát, tuyệt đối kinh người. Hai chân dùng sức, nhanh như tật phong, tại Hàn Khiếu Quốc đưa tay trong nháy mắt, ngăn tại độc lang trước mặt. Phương Chính cũng thấy không rõ đạn quy tích, chỉ là tiện tay chảo một cái, vậy mà quỷ thần xui khiến đem đạn bắt được. Phương Chính cũng không biết, đại lực kim cương trưởng tu luyện quả bàn tay có thể ngăn trở hay không đạn, nhưng là Nguyệt Bạch Tăng Ý khẳng định là có thể. Có Nguyệt Bạch Tăng Ý bảo hộ, hắn mới dám làm như thế. Kết quả vậy mà xong rồi. Cho nên, Phương Chính trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng. Âm thầm kêu may mắn, thậm chí biểu lộ đều nhanh băng không ở, cho nên mới chắp tay trước ngực về sau, có chút xoay người, túi đầu, làm cho đối phương thấy không rõ nét mặt của hắn. Hít sâu hai cái, Phương Chính tâm tình kích động rốt cục bình tĩnh lại, tuyên một câu Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, thí chủ, một bát cơm mà thôi, làm gì tức giận sát sinh. Chết hòa thượng, ta muốn sát sinh có liên quan gì tới ngươi. Ngươi chờ ép ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Hàn Khiếu Quốc lúc nói lời này, đã có chút rụt rè, lực lượng không đủ, luôn cảm thấy hòa thượng này rất quỷ dị. Phương Chính lắc đầu nói, thí chủ, thượng thiên có đức hiếu sinh, há có thể tùy ý sát sinh. Ngươi nếu là trong lòng tức giận, bần tăng nguyện ý thay hắn chịu ngươi một thương, như thế nào? Chuyện này là thật. Hàn Khiếu Quốc trong lòng hơi động, suy nghĩ, hòa thượng này khả năng chỉ có bàn tay kiên cố, đầu. Nghĩ đến mình một thương kia nắm kém chút khẩu súng sụp đổ một kích, lập tức từ bỏ. Thế là, Hàn Khiếu Quốc nhắm ngay Phương Chính con mắt. Hắn nghe người ta nói qua, kim trung cháo, thiết bố sam loại hình công phu, đều là lợi dụng cơ bắp căng thẳng cao độ tăng cường mật độ tăng lên lực phòng ngự. Mỹ mắt nhưng không có cơ bắp, hắn thật đúng là không tin, hòa thượng này con mắt cũng có thể đào thương bất nhập. Phương Chính mang đến cho hắn cực lớn cảm giác bất an, hắn nhất định phải đem cái này bất an nhân tố tiêu trừ. Biện pháp tốt nhất chính là giết hắn. Phương Chính gật đầu nói, đương nhiên. Nói xong, Phương Chính thầm nghĩ, ừm, xả thân tự sói, như thế dũng khí, như thế trí tuệ, như thế bỏ được. Ai u, làm sao cùng cái ngu xuẩn giống như đây này. Hy vọng cổ nhân không có gạt ta, chiêu này dùng tốt đi. Nếu không, ta chỉ có thể dùng chính ta phương pháp. Tốt, vậy ta liền thành toàn ngươi, chỉ cần ngươi bất động, không ngăn, để cho ta đánh một thương. Không quản sự về sau, như thế nào, chuyện này như vậy bỏ qua. Ta sẽ không tìm cái này cho bất cứ phiền phức gì. Hàn Khiếu Quốc đại nghĩa lâm nhân đạo, nhưng trong lòng thì một phen khác ý nghĩ, gần như vậy, đục lâu con ngươi đều đánh không chết hòa thượng, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám tiếp tục tìm hắn phiền thoái, tranh thủ thời gian chạy mới là vương đạo. Phương Chính gật đầu nói, A-di-đà Phật, như thế tốt lắm, thí chủ mời. Hàn Khiếu Quốc hít mắt, đi vào Phương Chính phía trước 10 mét khoảng cách này, hắn có niềm tin tuyệt đối, một súng bắn nổ cái này tiểu hòa thượng đầu trọc. Nhìn trước mắt, một mặt thản nhiên ngăn tại độc lang trước mặt Phương Chính, kia một thân màu bạc ánh trang phụ trợ dưới, có chút thần thánh, trang nghiêm. Hàn Khiếu Quốc trong lòng vậy mà dâng lên một tia nghiêm nghị kính ý, vì một con chó, như thế liều hòa thượng, hắn chưa bao giờ thấy qua. Có lẽ, một chút sách giáo khoa bên trong có, nhưng là trong hiện thực, chưa thấy qua. Ai, ngu như vậy hòa còn, sinh ở cái này nhược nhục cường thực xã hội, có thể sống như thế đại đơn giản chính là cái kỳ tích. Thôi, ta tiện hắn một đoạn. Sớm gặp Phật tổ, cũng là công đức vô lượng. Hàn Khiếu Quốc trong lòng suy nghĩ, thế là không lưu tình chút nào đưa tay, đối phương Chính mắt trái, bóp cỏ. Bành! Đạn ra khỏi nòng. Chương 53, Bạo lực đại sư. Đang! Phương Chính mí mắt đều không có nháy, đạn lại bắn bay, hỏa hoa vang khắp nơi. Tà thao! Hàn Khiếu Quốc giống như gặp quỷ, kêu lên, sợ hai phía dưới, điên cuồng bóp cỏ. Đinh đinh đang đang! Đạn nhảy tương, hỏa tinh tán loạn. Phương Chính lông mày nhướng lên, một cái bước xa sông đi lên, nắm lấy đi, cạch. Ngươi làm gì? Buông tay. Hàn Khiếu Quốc kêu to thời điểm, truy thủ bị hắn rút ra, một đao đâm về Phương Chính bụng dưới. Ta liền biết, trên TV đều là gạt người. Còn phải dùng chính ta biện pháp. Phương Chính trong lòng nói thầm, dùng tay kéo một cái, Hàn Khiếu Quốc chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến thân bất do kỷ buông tay, thương rơi vào Phương Chính trong tay. Đồng thời Phương Chính một bàn tay rút ra. 3. Phương Chính quất vào Hàn Khiếu Quốc trên cổ tay. Hàn Khiếu Quốc chủy thủ run một tiếng, cắm trên mặt đất. Hàn Khiếu Quốc lảo đảo lui lại, sờ lấy xương đỏ tay trái, hoảng sợ nhìn xem Phương Chính, ngươi đến cùng là người hay quỷ? Phương Chính ở ngay trước mặt hắn, dùng sức một túm, súng ngắn ở trong tay của hắn tạch 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 phát ra một mặt xuyên giòn vang, vặn mẹo, vỡ nát. Hàn Khiếu Quốc nhìn Phương Chính ánh mắt càng sợ hãi. Phương Chính lại đến chủy thủ vị trí, nhặt lên chủy thủ, gõ gõ, ba. Chủy thủ bẻ gãy. Phương Chính lắc lắc đầu nói, chất lượng này thật kém. Ừ ngực. Hàn Khiếu Quốc nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, kia chủy thủ là hắn từ nước ngoài mang về ạ tạc cho dạy chiến thuật đao, thứ này thiên kim khó cầu. Đây là hắn lập xuống đại công về sau, đội trưởng đưa cho hắn vật sưu tập. Kết quả tại hòa thượng này trong tay, lập tức liền đoán mất, hắn rất hoài nghi, có phải hay không đội trưởng đưa hắn một thanh hàng giả. Lại hoặc là, hòa thượng này căn bản không phải người. Phương Chính giải quyết đau thương vấn đề, cười ha hả nhìn xem Hàn Khiếu Quốc nói, hiện tại, chúng ta có thể hảo hảo trao đổi a. Đại sư, trước ngươi không phải để cho ta xuống núi a? Ta cái này xuống núi, cáo tử. Hàn Khiếu Quốc nhanh chân liền chạy. Độc Lang ngẩng đầu nhìn một chút Phương Chính nói, để hắn đi thôi, thật sự là một cái hài tử đáng thương, không thể đi xuống núi, lại muốn trời mưa. Cái này mây à, đến một ngày tán một ngày, trận này lại tới, khi áp thấp như vậy, hẳn là muốn rơi xuống. Bắt đầu mùa đông trước cuối cùng một trận mưa a. Nói xong, Phương Chính mang theo Độc Lang nhốt chùa triền đại môn, vào nhà bên trong đi. Phương Chính không có việc gì làm, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, kết quả hẹ chặt thượng liên tiếp nhắn lại. Mở ra xem. Tất cả đều là Triệu Đại Đồng. Đại sư, ngươi ở đó không? Đại sư, cứu mạng A. Ngươi đến giải thích cho ta rõ ràng A, thụ tinh là cái gì ý tứ A? Ta cũng là gia môn A. Đại sư, ta danh Dương Tứ Hải. 5555. Phương Chính lần đầu tiên đi qua, cũng có chút ngộng, thụ tinh. Cái gì thụ tinh? Sau đó đột nhiên nhớ tới, mình đánh chữ sai. Tranh thủ thời gian lật lên trên, quả nhiên. Thụ tinh kia hai cái chữ to phá lệ dễ thấy. Phương Chính lập tức trả lời nói, không phải thụ tinh, là thủ tinh, A-di-đà Phật, bần tăng đánh chữ sai, thí chủ chớ trách. Mà lúc này giờ phút này, Phương Đại Đồng chính hai mắt đỏ bừng ngồi ở trên giường, biệt khuất ta. Ủy khuất ta. Điện thoại đột nhiên chấn động, túi đầu xem xét, Phương Đại Đồng gào khóc, một tay lấy Hồ Hàn kéo tới, quắc, ngươi cái cháu trai, nhìn xem. Đây là thủ tinh, không phải thụ tinh. Ngươi lại ra. Sau đó con hàng này liền chạy ra khỏi đi, bắt được một người gọi một cú họng. Làm mọi người vẻ mặt khó hiểu. Điên rồi sau khi, Triệu Đại Đồng phát hiện, thụ tinh sự tình mặc dù náo nhiệt một hồi, nhưng là lâu như vậy đi qua sau, tựa hồ đi qua. Mọi người đã sớm bắt đầu nghị luận chuyện khác. Đây chính là cuộc sống đại học, đây chính là xã hội, không có gì đồ vật có thể bảo trì vĩnh cửu nhiệt độ, chỉ có chính mình mới quá phận chú ý mình điểm này sự tình, đem việc nhỏ phóng đại, tra tấn chính mình. Trời đất bao la. Lòng của mình cường đại, mới có thể chân chính không nhìn ngoại lai hết thể áp lực. Triệu Đại Đồng đống nhiên có chút minh bạch cái gì. Trở lại ký túc xá về sau, yên lặng cho Phương Chính trả lời một câu, Đại sư, ta bỗng nhiên lĩnh ngộ nhân sinh chân lý, tạ ơn Đại sư chỉ điểm. Phương Chính một bước, hắn chỉ điểm gì? Hắn chỉ là đánh chữ sai mà thôi. Thật sự là gặp quỷ. Phương Chính lại cho Triệu Đại Đồng phát vài câu, phát hiện Triệu Đại Đồng hết thể bình thường, Phương Chính cũng yên lòng. Đúng lúc này. Ngoài cửa sổ truyền đến từng tiếng sấm rền, thiểm điện không ngừng xẹt qua trời cao, ầm ầm tiếng sấm, nổ tại đỉnh núi bên trên, phá lệ vang dội dọa người. Phương Chính đóng kỹ Phật đường cửa sổ, kiểm tra xuống phía ngoài đồ vật, lúc này mới về đến phòng bên trong, yên lặng chờ lấy. Lại là vài tiếng sấm rền qua đi, một trận gió lớn thổi qua, mưa to rầm rầm rơi xuống. Đây chính là phương Bắc mưa, tới thật nhanh, hạ cũng nhanh, mưa rào xối xả, đánh mái hiên thượng ken ken rung động. Mà lúc này giờ phút này, có người muốn hỏng mất. Hàn Khiếu Quốc trước hết nhất chạy hướng phía dưới núi con đường, kết quả phát hiện, xuống núi lỗ hổng chỗ xuất hiện lều vải, có cảnh sát tại hoạt động, hắn chỉ có thể len lén chạy về tới. Nếu là có thương, hắn còn có thể đụng một cái, bây giờ tay không tấc sắt, đi cùng mấy cái cầm súng cảnh sát đối làm. Hắn còn không có ngốc như vậy. Đường vòng phía sau trong rừng cây, mặc dù có thịt rừng, nhưng là đêm xuống, động vật cái gì đã sớm chạy mất dạng. Hắn cũng không dám châm lửa, sợ dẫn tới cảnh sát. Bụng đói kêu vang phía dưới, mưa to tiến đến, rầm rầm nước mưa, đánh vào trên cây giống như ác quỷ đang vỗ tay, đánh vào người, lạnh thấu xương. Liền xem như hắn mạnh như vậy tráng hán tử, cũng có chút gánh không được. Đỉnh núi không có sơn động, cũng không kịp dựng chỗ tránh nạn, rơi vào đường cùng, Hàn Khiếu Quốc, cắn răng một cái. Bành bành bành. Liên tiếp tiếng đập cửa vang lên. Phương Chính đại đại lô thai, thầm nói, kỳ quái, cái này tiếng sấm cũng quá dày đặc đi. Ngoài cửa Hàn Khiếu Quốc nhanh khóc, bắt đầu mùa đông trước nước mưa thật lạnh, lại là ban đêm, nhiệt độ không khí hàng cực nhanh, hiểu được hàm răng run lên, nguyên điệu nhảy tưng. Chua trên tường không cao, hắn có thể nhẹ nhõm lật qua, nhưng là nghĩ đến hòa thượng kia kinh khủng, hắn cũng không dám không tuân quý củ. Thế là chỉ có thể tiếp tục gõ cửa. Bành bành bành. Cái này lôi a, làm sao không thấy thiểm điện đâu. Phương Chính đem ánh sáng đầu rũi ra cửa sổ, nhìn trên trời, thầm nói. Ô ô ô, bên trên độc lang bây giờ nhìn không nổi nữa, kêu lên. A, cái gì? Có người tại gõ cửa. Ai u? Cá lớn trở về, kém chút đem hắn quên đi. Phương Chính nhanh đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, Phương Chính liền vui vẻ. Vốn cho rằng muốn thành ngất sũng, không nghĩ tới cái này Nguyệt Bạch Tăng Y không chỉ có thể ngăn cản đao binh, vậy mà cũng có thể không nhìn nước mưa. Vừa cười hai tiếng, chân mắt lạnh, túi đầu nhìn lại, dày ứa. Hệ thống, ngươi y phục này có tỉ vết ta. Phương Chính thầm nói. Ngươi mặc vào cái khác giày, Nguyệt Bạch Tăng Y không cách nào bao trùm hai chân của ngươi, ngươi có thể cởi giày ra thử một chút. Chương 54, biết sai. Phương Chính nghe vậy, đem giày thoát, quả nhiên hai chân giẫm tại nước mưa bên trong, lại không bẩn. Thậm chí còn ủng hộ khô mát. Mặc dù có chút mát mẻ, lại không khó thụ. Sải bước đi ra ngoài, độc lang theo sát phía sau, nước mưa đánh vào lồng của hắn phát lên, da hỏa này trong nháy mắt thành chó rơi xuống nước, uy phong lấm lấm bộ dáng trở nên có chút chà đạp. Đến cửa chính, Phương Chính mở ra cửa sắt lớn, lại không nhìn thấy người, a, người đâu? Ô ô, đại sư, túi đầu, chỗ này đâu? Hàn Khiếu Quốc nhìn thấy Phương Chính thời điểm, giống như địa ngục bên cạnh thấy được Phật Đà, tất cả đều là hy vọng. Nhìn Phương Chính ánh mắt cũng thay đổi, mang theo mấy phần đặc thù thần thái. Phương Chính túi đầu nhìn lại, khá lắm, cổng ngồi một người, chính là Hàn Khiếu Quốc. Thí chủ, ngươi không phải chết sống không nên để lại tại trong tự viện a? Phương Chính hỏi. Hàn Khiếu Quốc mặt mo đỏ bừng, lung tung nói, đại sư, bên ngoài quá lạnh, ta quá đói, không chịu nổi, van cầu ngươi lòng từ bi để cho ta đi vào tránh mưa, ăn một chút gì đi. Ta phải chết. Loảng xoảng. Đại môn quan bế. Hàn Khiếu Quốc trợn tròn mắt, vốn cho rằng hòa thượng đều là lòng dạ từ bi, cái đáng thương, chuẩn bị khổ tình bài, tối thiểu nhất cũng có thể hôn phần cơm a. Kết quả, vậy mà ăn bế muôn canh. Đại sư, đừng a. Đại sư, đừng đóng cửa a. Trước đó là lỗi của ta biết sai. Ngài liền cho ta ăn chút gì a? Hàn Khiếu Quốc ngào ngào kêu lên. Phương Chính hỏi, biết sai rồi. Sai ở nơi nào? Ta không nên dùng thương chỉ vào đại sư, không nên đối đại sư bất kính, không nên đối đại sư nổ súng, không nên rời khỏi chỗ triển. Hàn Khiếu Quốc đầu óc nhanh chóng vận chuyển, kêu lên. Phương Chính nói, những này sai, đều không phải là sai, ngươi nếu là muốn vào đến, vẫn là suy nghĩ kỹ một chút, ngươi đến tột cùng sai ở nơi nào đi. Nếu là không nghĩ ra, vậy liền ở bên ngoài nghĩ rõ ràng, thiên đường cùng địa ngục, một ý niệm, thì chủ đương hảo hảo suy nghĩ. Phương Chính nói xong, liền không có động tĩnh. Hàn Khiếu Quốc nghe vậy, đầu óc trống rỗng, hắn thực sự nghĩ không ra chỗ nào còn đắc tội Phương Chính. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến ánh đèn, Hàn Khiếu Quốc tranh thủ thời gian chạy đến phụ cận trong bụi cỏ trốn đi. Không bao lâu, hai cái tiếng nói chuyện tới gần. Nô Hải, chúng ta thật đúng là đến a. Một cảnh sát phàn nàn nói. Nô Hải cười khổ nói, mặc dù ta cũng không thích cái kia tiểu hòa thượng, bất quá mạng người quan trọng. Nếu là trời nắng, bằng Hàn Khiếu Quốc bản sự, chỗ nào đều có thể tránh một đêm. Nhưng là trận này bắt đầu mùa đông mưa to phía dưới, hắn khẳng định không dám nhóm lửa. Nhưng là không có lửa, hắn khẳng định phải chết quóng. Hắn nếu là đi thâm sơn thì cũng thôi đi, nếu là giấu ở trên núi, duy nhất tránh mưa chỗ chính là chỗ triển. Hắn nếu là chạy đến trong tự viện đi, tiểu hòa thượng kia coi như nguy hiểm. Vẫn là đến xem đi. Nô Hải, ngươi thật đúng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, trước đó cũng không biết là ai, luôn miệng nói cái này tiểu hòa thượng không hiểu phối hợp cái gì, bây giờ lại dạng này, ha ha. Cảnh sát mập cười nói. Được, đừng nói nhảm, hất lên cái này thân ra, điểm này khó chịu cũng chỉ có thể thu lại. Bất quá, cái thời tiết mắc toi này, thật là lạnh a. Nhanh đi chùa chiền nhìn xem, không có chuyện, liền về doanh địa. Nô Hải nói. Cảnh sát mập không hiểu nói. Nô Hải, ngươi nói, chúng ta vì sao không ở tại trong tự viện đâu? Nơi này có phòng ở, ở cũng dễ chịu, ai nhất định phải mắc lều đồng, vậy cũng quá tao tội. Xuống núi miệng khẳng định phải chán, mặt khác, ta nghe cục trưởng nói, cái này chùa miếu là tiểu tự miếu, không chứa chấp người dừng chân. Giống như cũng là chùa triền quy củ. Chúng ta không tin cái này, nhưng cũng không thể không tôn trọng người ta tín ngưỡng cùng quy củ. dù sao a, bên trong có con quấn quấn, ta cũng không làm rõ ràng được. Điểm ấy khổ không có gì, chỉ cần có thể bắt được Hàn Khiếu Quốc, đều đáng giá. Nô Hải đang khi nói chuyện, đã đi tới cửa chính. Bởi vì tiếng mưa rơi lớn, tiếng sấm mãnh, địa hình trống trải, hai người nói chuyện nhất định phải quát lên mới được. Phương Chính tự nhiên cũng nghe rõ ràng, thế là Nô Hải cùng Bàng Vĩ vừa tới cửa, liền nghe két một tiếng, đại môn mở ra, một cái một thân tuyết trắng hòa thượng đầu trọc xuất hiện ở sau cửa. Mở cửa thời cơ không còn sớm không muộn, cái loại cảm giác này, phảng phất hòa thượng này một mực tại bực này bọn hắn giống như. Đại sư, ngươi lúc này đi cái nào a? Nô Hải theo bản năng hỏi. Phương Chính cười nói, đương nhiên là chờ hai vị thí chủ. Ngươi biết chúng ta sẽ đến. Bàng Vĩ giật nảy mình. Phương Chính lắc đầu nói, đương nhiên không biết, bất quá bần tăng vừa rồi đi vào trong sân, nghe được hai vị tiếng nói chuyện, cho nên mở cửa nghênh đón. Thì ra là thế, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ biết trước đâu. Bàng Vĩ ha ha cười nói. Phương Chính tuyên một câu Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, bần tăng chỉ là một cái bình thường hòa thượng, làm sao cái gì biết trước. Hai vị cảnh sát, này tới là vì sao? Không có chuyện, chính là ban ngày tham quan quý tự, cảm thấy rất tốt. Không biết ban đêm là dạng gì, cho nên lại tới đi thăm, cái kia, đại sư thuận tiện không? Nô Hải học nhanh, nói điều tra không tốt, vậy liền tham quan đi. Phương Chính tự nhiên không ngăn trở, phối hợp với hai người tại trong tự viện dạo qua một vòng, xác định Phương Chính không có bị người uy hiếp, sau khi an toàn, hai người lúc này mới cáo từ rời đi. Chỉ bất quá hai người rời đi thời điểm, người nào đó xem bọn hắn ánh mắt, đều muốn ăn bọn hắn. Quá cờ mở nở bút tích. Lao tử nhanh chết rét. Hàn Khiếu Quốc cắn răng nghiến lợi mắng. Mắt thấy đại môn lại muốn quan bế, Hàn Khiếu Quốc tranh thủ thời gian chạy tới, kêu lên, đại sư, đại sư. Đừng đóng cửa, ta không biết ta sai ở nơi nào, còn xin đại sư chỉ điểm sai lầm. Phương Chính nhìn xem quỳ gối cổng Hàn Khiếu Quốc, khẽ gật đầu nói, mình còn không biết, bẩn tăng như thế nào chỉ điểm ngươi. Không nghĩ tới, liền tiếp tục suy nghĩ. Sau đó Phương Chính lần nữa đóng cửa lại. Hàn Khiếu Quốc một mặt tuyệt vọng, hắn thật không biết mình sai ở đâu. Mà nơi xa, Bàng Vĩ cùng Ngô Hải Chính đi tới đâu, Ngô Hải đột nhiên kêu lên, không phải đâu. Thế nào Ngô Hải? Ngươi đừng giật mình một cái, người dọa người hù chết người biết ta. Bàng Vĩ theo bản năng đặt tại súng ngắn bên trên, sau đó phản nản nói. Ngô Hải nói, Bàng Vĩ, ta hỏi ngươi, ngươi chú ý tới hòa thượng kia mặc không? Chú ý cái này làm gì? Chết lạnh leo trời, ta chỉ chú ý có hay không Hàn Khiếu Quốc. Bàng Vĩ sau đó cảnh giác mà hỏi, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì rồi? Chẳng lẽ Hàn Khiếu Quốc thật tại trong chùa miếu? Tại cái rắm. Chúng ta ngay cả vạc nước đều nhìn, hắn có thể giấu đi đâu? Chúng ta tới như vậy đột nhiên, hắn nếu là ở bên trong, hòa thượng chỉ cần nhất chỉ, hắn liền xong đời. Ta nói là, ngươi có chú ý đến hay không hòa thượng kia quần áo, giống như vẫn luôn không có ở mức ta. Còn có chân của hắn, kia tăng y ngẫu nhiên vung lên tới thời điểm, tựa hồ là cái chân trần, hắn không xỏ dày. Dẹp đi đi, ngươi tiểu thuyết nhìn nhiều à nha. Còn không có đi dạy, còn lớn hơn ngày mưa áo trong phục không có ẩm ướt, ngươi làm hắn biết võ công, vẫn là tu đạo thành tiên. Hắn thế nào không bạch nhật phi thăng đâu. Ngươi xem một chút kia thiểm điện, ngươi thế nào không nói hắn tại độ kiếp đâu. Bàng Vĩ khinh bị nói. Chương 55, nghĩ xuống núi. Nô Hải bị Bàng Vĩ như thế quấy rầy một cái, cũng hoài nghi mình hoa mắt, trong lòng mặc dù nghi hoặc, cũng không muốn trở về. Hai người cứ thế mà đi. Mà Hàn Khiếu Quốc. Giờ này khắc này lạnh xương cốt đều nhanh đông cứng, miệng thôn phát tím, sắc mặt trắng bệch, trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng, bất quá hắn vẫn là không cam tâm, gắt gao cắn chặt hàm răng. Trước mắt có chút mơ hồ, lờ mờ bên trong, hắn phảng phất thấy được vài bóng người, trong đó một cái là một áp vóc người viên, rất quen thuộc. Một khắc này, Hàn Khiếu Quốc bừng tỉnh đại ngộ, từ dưới đất bò dậy, kêu lên, đại sư, ta biết sai. Ta không nên giết người, không nên giết cái kia nhân viên áp tải. Hàn Khiếu Quốc nói xong. Lại không gặp Phương Chính có phản ứng, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ lại sai. Mà lúc này giờ phút này, Phương Chính ngay tại trong phòng đâm hỏa lô đầu. Hô! Hô! Đáng chết, bó củi có chút chiều, khó như vậy đây. Phương Chính chổng mông lên, thổi hỏa lô, khói đen cuồn cuộn, nếu không có Nguyệt Bạch Tăng Y bảo hộ, đoán chừng Bạch Hòa Thượng lập tức liền biến thành Hắc Hòa Thượng. Phương Chính phế đi nửa ngày kình, cuối cùng đem lửa đốt lên, duỗi ra hai chân, sưởi ấm, dễ chịu rất nhiều. Ai? Không có giày vẫn là không thoải mái a. Vẫn là nghèo rất mồng tới a, duy nhất một cây dù cũng phá, nếu không cản trở điểm nước mưa, giày cũng không thể nhanh như vậy ướt đẫm. Phương Chính phàn nàn nói. Đúng lúc này, Độc Lang ngoắc ngoắc cái đuôi chạy vào, ố ố ố kêu vài tiếng. Cái gì? Hắn nói hắn hối hận giết người. Hảo hài tử, rốt cục tỉnh ngộ. Đi, cùng ta thả người đi. Phương Chính mau dậy, đi ra ngoài, chờ lâu, cũng sợ Hàn Khiếu Quốc chết rét. Vậy hắn coi như nghiệp chướng nặng nề, cho nên hắn một mực để Độc Lang canh giữ ở kia, nếu như Hàn Khiếu Quốc không được, liền đem Hàn Khiếu Quốc mang vào. Quả nhiên, Phương Chính khi đi tới cửa, liền nghe Hàn Khiếu Quốc hữu khí vô lực kêu lên, đại sư, ta biết sai. Ta không nên giết người, không nên giết nhân viên áp tải, cũng không nên đi đương cái gì cẩu thí lính đánh thuê. Đời ta giết người giết nhiều lắm, hai tay dính đầy huyết tinh, ta đáng chết. Ta đích xác đáng chết. Nhưng là ta hiện tại không thể chết ta. Đại môn mở ra, Hàn Khiếu Quốc một mực dựa lưng vào đại môn, phía sau cửa mở, trực tiếp ngửa đầu ngã tới. Phương Chính cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp Hàn Khiếu Quốc, con mắt đã bắt đầu mơ hồ. Mà Hàn Khiếu Quốc thì lờ mờ trông được đến một cái một thân lóe ra Phật quang, thần thánh vô cùng hòa thượng xuất hiện tại hắn ánh mắt bên trong, một khắc này hắn biết, được cứu. Đồng thời một cái áo trắng thần thánh hòa thượng ảnh hưởng, trong lòng hắn lưu lại một cái thật sâu lạc ấn. Phương Chính đem Hàn Khiếu Quốc đưa đến hậu viện trong phòng, lô hỏa chính vượng, đem Hàn Khiếu Quốc quần áo lột, treo ở một bên nướng, một thùng đã sớm đốt nóng nước nóng xuống dưới, Hàn Khiếu Quốc thân thể cũng sạch sẽ. Lại dùng hắn chỉ có chăn đông cho hắn trùm lên. Hàn Khiếu Quốc rốt cục sâu kín đã tỉnh lại, nhìn trước mắt hỏa lô, chăn mền, cùng đặt ở bên trên một bát nước cùng một bát cơm, Hàn Khiếu Quốc lập tức khóc. Phù phù. Hàn Khiếu Quốc quỳ gối Phương Chính trước mặt, ngã đầu liền bái, đa tạ đại sư ân cứu mạng. Đa tạ đại sư. Phương Chính bình yên thụ lấy, đồng thời trong lòng cũng là có chút cảm thán, lúc đầu hắn chỉ là muốn thử xem để Hàn Khiếu Quốc cải tà quy chính, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Chỉ là không nghĩ tới, vấn đề này càng đi về phía sau, càng để hắn rất khó đem chuyện này đương một cái nhiệm vụ đến xử lý. Tình người ấm lạnh, tâm tự biết. Cuối cùng, đương Hàn Khiếu Quốc ngất đi về sau, hắn vẫn làm một chút hắn cho rằng là đúng sự tình, về phần có thể hay không để cho đối phương cải tà quy chính, ngược lại trở nên không trọng yếu. Giờ này khắc này, Hàn Khiếu Quốc phát ra từ nội tâm lễ bái, vẫn là để Phương Chính tâm tràn đầy cảm giác thỏa mãn, cảm giác tự hào. A Di Đà Phật, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, bần tăng cũng chỉ là làm việc mà thôi, thí chủ xin đứng lên. Phương Chính nói. Hàn Khiếu Quốc ngồi xuống, cũng không dám làm ghế, mà là cung kính đem ghế tặng cho Phương Chính. Hắn phát hiện, trong phòng này, chỉ có như thế một thanh ghế. Trên thực tế, Phương Chính cái này trong tự viện, cũng không có gì ghế. Bình thường hắn ở bên ngoài, đều là đem tảng đá đương ghế dùng. Ghế cái đồ chơi này, thật đúng là hy hữu phẩm, về phần cái ghế. Kia càng là xa xỉ phẩm, không có. Phương Chính cũng không khách khí, vừa mới là Hàn Khiếu Quốc choáng, giường còn không có nóng, cho nên để hắn ngồi tại hỏa lô bên cạnh. Cuốn chăn mền, Phương Chính còn phải vịn mới không còn té ngã. Bây giờ Hàn Khiếu Quốc tỉnh, Phương Chính đương nhiên ngồi xuống. Hơi lướt nước, ăn chút cơm đi. Phương Chính chỉ vào bên trên nước cùng cơm. Nước là Phật trong vạc nước, cơm là bát cháo, gạo là phổ thông gạo. Bất quá dùng Phật trong vạc nước nấu sau khi ra ngoài, cũng so phổ thông cơm muốn thơm hơn nhiều. Hàn Khiếu Quốc cũng là đói chết, cảm tạ một câu về sau, lang thôn hổ yết đem một bát bát cháo uống sạch sẽ, gọi thẳng đây là hắn đời này nếm qua món ngon nhất cơm. Phương Chính rất muốn nói một câu, ngươi nói đúng. Nhưng là lời nói này ra, quá trăng bức, cho nên liền từ bỏ. Hàn Khiếu Quốc đã ăn xong, Phương Chính nói, ngươi nếu biết mình sai. Như vậy sau này ngươi dự định như thế nào? Tiếp tục chạy. Chạy đến thâm sơn, vĩnh viễn không ra. Hàn Khiếu Quốc hơi trầm ngâm về sau, lắc đầu nói, đại sư, thực không dám giấu giếm, ngày mai ta liền phải xuống núi. Ta không về phía sau núi, mà là cược bọn hắn sẽ đi phía sau núi lục soát ta có thể thừa dịp khoảng cách trở về trong thành. Ta dùng dược thủy xử lý ta cá nhân ngủi, bọn hắn cho dù có cảnh khuyển cũng không được. Chỉ cần tránh thoát bọn hắn hai ngày này lùng bắt, cũng liền đi qua. Chỉ là không nghĩ tới, bọn hắn sẽ ngăn chặn đường xuống núi. Đường núi bị cảnh sát ngăn chặn, ngươi như thế nào xuống núi? Phương Chính có chút khó chịu, con hàng này còn muốn lấy chạy đâu? Ngươi liền không thể quay đầu là bờ. Hàn Khiếu Quốc cười khổ nói, ngăn chặn ta cũng phải xuống núi, sông cũng phải sông ra đi. Rạng sáng ta liền xuất phát. Phương Chính không nói gì, hắn đang suy nghĩ, con hàng này như thế chấp mê bất ngộ, muốn hay không một bàn tay đập choáng, ném cho Ngô Hải để hắn đi tranh công. Hàn Khiếu Quốc nhưng không biết Phương Chính đang suy nghĩ gì, gặp Phương Chính không nói lời nào, chân mày hơi nhíu lại dáng vẻ, cũng biết hành vi của mình hơn phân nửa để đại sư thương tâm. Trong lòng không đành lòng, nói, đại sư, ta cũng có nỗi khổ tâm, không có cách, ta nhất định phải xuống núi. Phương Chính ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Hàn Khiếu Quốc, lại không nói gì, tựa hồ đang chờ sau đó văn. Hàn Khiếu Quốc thở dài một tiếng nói, đại sư, ta làm thật nhiều năm lính đánh thuê, kỳ thật, ta đã sớm đủ giết người liếm máu thời gian. Ta cũng nghĩ bình thản qua cả đời, nhưng là thượng thiên không cho ta sống đường A nửa tháng trước, nữ nhi của ta kiểm tra ra biểu não. Nàng mới 3 tuổi.
3 tuổi A.
Ngươi không biết nàng lúc cười lên bao nhiêu xinh đẹp, tựa như là một cái thiên sứ. Như vậy tinh khiết, xinh đẹp như vậy. Nhưng là, bác sĩ nói nàng sống không lâu. Muốn kéo dài tính mạng, các loại dược vật giá cả căn bản không phải chúng ta có thể gánh vác lên.
Chương 56, ước pháp ba chương.
Nói thật, ta thật hối hận, đương lính đánh thuê những năm kia, kiếm lời không ít tiền. Nhưng là, ngài không biết, lính đánh thuê chính là có hôm nay không có ngày mai chức nghiệp, trời mới biết ngày mai có thể hay không chết. Cho nên chúng ta căn bản không tích lũy tiền, có tiền liền hoa, ăn uống cá cược chơi gái thức ăn mặn không kỵ. Ngoại trừ không hút ma túy, sơn chân hải vị cơ hồ ăn lượn. Khi đó cảm thấy nhân sinh thật tiêu sái, hiện tại cảm thấy, ta thật muốn cho thời điểm đó mình hai cái miệng rộng. Cái gì sơn chân hải vị, cũng không sánh nổi nữ nhi của ta một sợi tóc. Nói đến đây, Hàn Khiếu Quốc theo thói quen sờ lên túi, kết quả trần trùng trục thân thể, ở đâu ra túi. Đây là tại tìm khói. Hắn đã sớm không có khói, Phương Chính cũng không hút thuốc, đương nhiên cũng không có. Thế là Hàn Khiếu Quốc chỉ có thể thở dài một tiếng, tiếp tục nói, không có tiền, nhìn xem bệnh của nữ nhi từng ngày tăng thêm. Lòng ta phảng phất có người tại dùng đao từng đao từng đao cắt. Mà nữ nhi của ta, nhìn thấy ta mặt ủ mày chau, còn lôi kéo tay của ta, cho ta ca hát, an ủi ta. Ngươi biết không, tiếng hát của nàng thật rất êm hay. Nhưng là nghe vào trong tim ta, lại phảng phất tại đánh ta trái tim, buồn bực đau dữ dội. Thực sự không có biện pháp, ta mới bày ra cướp bóc xe chở tiền. Ta không có thời gian điều nghiên địa hình, nhưng là ta sẽ giết người. Ta biết như thế nào thoát khỏi truy tung. Thế là ta đem tư tàng lưu làm lính đánh thuê kỷ niệm dùng thương cùng đao mang ra ngoài, thừa dịp bọn hắn xuống xe vận tiền thời điểm, cướp bóc. Ta không muốn giết người, nhưng là cái kia nhân viên áp tải quá liều mạng, tay đều đoán mất, còn ôm tiền dương không buông tay. Không có cách, ta không thể bị bắt, ta nhất định phải chạy, ta chỉ có thể giết hắn. Đại sư, nếu như khả năng, ta cũng không muốn giết người, nhưng là ta không có lựa chọn nào khác. Hàn Khiếu Quốc thống khổ xoa tóc. Phương Chính nói, kêu lại vì sao muốn giết Bần Tăng. Giết một người là giết, giết hai cái người cũng là giết, chỉ cần không bại lộ hành tung, chỉ cần có thể đem tiền đưa qua cứu ta nữ nhi, ta nguyện ý gánh vác tất cả tội nghiệt. Hàn Khiếu Quốc vô cùng kiên định mà nói. Phương Chính khẽ gật đầu, bình tĩnh nhìn Hàn Khiếu Quốc, hỏi, Bần Tăng có thể cứu ngươi nữ nhi, ngươi tin hay không? Đại sư, ngươi có thể cứu ta nữ nhi? Hàn Khiếu Quốc ngạc nhiên, vô ý thức chính là không tin. Nhưng là nghĩ lại, Phương Chính là người bình thường A. Thương đều đánh không chết. Nước mưa rơi xuống không dính vào người hòa thượng, ai từng thấy? Nghe đều chưa từng nghe qua. Thần kỳ như thế hòa thượng, có lẽ thật sự có biện pháp cứu hắn nữ nhi. Chỉ ít, bệnh viện đã không thể ra sức, ác tính màn cối, coi như dùng thuốc, cũng chỉ là duy trì một chút, kéo dài nữ nhi của hắn thời gian mà thôi. A-di-đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối, hoàn toàn chính xác có thể cứu. Nhưng là, Bần Tăng không thể xuống núi, cần con gái của ngươi tự mình đến trên núi mới được. Phương Chính nghĩ đến mình viên kia đan dược. Hẳn là có thể cứu Hàn Khiếu Quốc nữ nhi một mạng. Thân thể của hắn vô bệnh vô thai, mỗi ngày ăn lại là tinh mễ, uống vào Phật trong vạc vô căn tịnh thủy, luyện võ công, lại thêm nguyệt bạch tăng y thủ hộ, loại này cứu mạng đan dược cơ bản không dùng được. Còn không bằng đưa ra ngoài, đổi một phần công đức. Ngoài ra, Phương Chính cũng là thật bị Hàn Khiếu Quốc thuyết phục, một cái 3-4 tuổi tiểu nữ hài, cũng không nên tiếp nhận thống khổ như vậy. Đa tạ đại sư. Hàn Khiếu Quốc phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, bành 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 dập đầu. Phương Chính một tay lấy Hàn Khiếu Quốc nâng đỡ, mặc cho Hàn Khiếu Quốc dùng lực như thế nào quỳ đi xuống, lại rung động phát hiện, Phương Chính bàn tay như là sắt thép, hắn căn bản bất lực phản kháng. Đây càng thêm kiên định hắn cho rằng Phương Chính là đệ nhất thần tăng, cao tăng, thánh tăng suy nghĩ. Phương Chính nói, đan dược này Bần Tăng không thể cho không ngươi. Ta mua. Ta đem tất cả tiền đều cho ngươi. Hàn Khiếu Quốc theo bản năng kêu lên. Phương Chính lắc đầu, cười nói. Ta một cái hoang sơn giã linh tăng nhân muốn những số tiền kia làm gì dùng. Nhưng trong lòng thì, ngươi không quên, ngươi cho ta, ta muốn tới cũng vô dụng thôi. Hàn Khiếu Quốc nhưng không biết Phương Chính đang suy nghĩ gì, gãi gãi đầu nói, đại sư, ngài không cần tiền, vậy ngài muốn cái gì? Khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Phương Chính trang nghiêm mà nói. Hàn Khiếu Quốc đột nhiên ý thức được cái gì, chữ câu câu nhìn chằm chằm Phương Chính. Phương Chính cùng hắn đối mặt. Hai con ngươi trầm ổn vô cùng, sán lạn như tinh thần. Nhìn trước mắt Phương Chính, Hàn Khiếu Quốc nghĩ đến mình ý thức mơ hồ thời điểm, nhìn thấy kia phảng phất gánh vác lấy Phật quang thân ảnh. Cắn răng một cái, nói, đại sư, ta đã hiểu. Yên tâm, chỉ cần bệnh của nữ nhi ta có thể tốt, ta nguyện ý đi tự thú. A-di-đà Phật. Phương Chính tuyên một câu Phật hiệu, giờ này khắc này, hắn cũng không biết cách làm của mình có tính không khuyên đối phương quay đầu là bờ, bất quá, hắn cũng liền có thể làm được bước này. Cấp độ càng sâu linh hồn càng hóa, làm cho đối phương mình nhận biết tự thân sai lầm, hắn cũng không biết như thế nào đi làm. Phương Chính nói, thí chủ nhưng có biện pháp, để ngươi nữ nhi đến ta nhất chỉ miếu. Hàn Khiếu Quốc gật đầu nói, ta có thể gọi điện thoại cho ta vợ trước, để hắn mang Mễ Lạp đến nhất chỉ sơn. Vợ trước? Phương Chính ngạc nhiên. Ừm. Vợ trước, ta tại mưu sinh cướp bóc thời điểm, liền đã mô phỏng tốt thư thỏa thuận ly hôn, đặt ở trong nhà. Còn có một phong thư, ta tin tưởng, nàng xem xong thư, hẳn là sẽ ký tên. Hàn Khiếu Quốc nói đến đây, trong mắt đều là vẻ thống khổ. Phương Chính đưa điện thoại di động giao cho Hàn Khiếu Quốc, Hàn Khiếu Quốc cầm lên, trầm mặc một hồi về sau, mới bấm một cái quen thuộc điện thoại. Cảm xúc có chút kích động, cũng có chút sợ hãi cùng lo lắng. Đi từ từ ra gian phòng, Phương Chính cũng không có theo sau, người ta việc từ, hắn không có lòng hiếu kỳ lớn như vậy. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, Hàn Khiếu Quốc liền một mặt âm trầm để điện thoại di rộng xuống. Đại sư, thê tử của ta không nguyện ý mang nữ nhi tới. Nàng để cho ta đi tự thú, tranh thủ xử lý khoan dung, đổi lấy đi gặp nữ nhi cơ hội. Bệnh của nữ nhi càng ngày càng nặng, Hàn Khiếu Quốc thống khổ ngồi dưới đất, dùng sức rắc tóc, nguyên bản khôn khéo, hung hãn nam tử, giờ khắc này ngồi ở kia khóc. Phương Chính thở dài một tiếng, lại không nói gì. Hắn không cách nào rời đi nhất chỉ sơn, Hàn Khiếu Quốc cũng không có khả năng rời đi nhất chỉ sơn, nhất chỉ sơn chỉ có một con đường, hắn xuống núi tất nhiên bị bắt. Mà lại, coi như lưu tại trên núi, bị bắt cũng là chuyện sớm hay muộn. Về phần trợ giúp Hàn Khiếu Quốc vòng qua cảnh sát, xuống núi. Phương Chính căn bản không nghĩ tới vấn đề này, Hàn Khiếu Quốc mặc dù ở trước mặt hắn là cừu non, nhưng là ở những người khác trước mặt lại là hung ác nhất hổ báo xài lang, nhiều khi sẽ đem khống không ở mình, lần nữa giết người. Giúp hắn xuống núi, tuyệt đối không phải làm việc thiện, mà là trợ ác. Khóc một hồi, Hàn Khiếu Quốc cắn răng một cái, đứng lên nói, đại sư, còn có một biện pháp cuối cùng. Bất quá, ta muốn ngươi cam đoan, nhất định có thể cứu ta nữ nhi mới được. Phương Chính chắp tay trước ngực, nhiều ít đoán được vài thứ, thở dài nói, A-di-đà Phật, bần tăng lấy trên cổ đầu người hướng thí chủ đảm bảo, con gái của ngươi nếu là tới, tuyệt đối có thể khỏe mạnh sống sót. Bất quá chúng ta muốn ước pháp tam trường, nếu không bần tăng sẽ không cứu ngươi nữ nhi. Chương 57, Hàn Khiếu Quốc phương pháp. Chương 57, Hàn Khiếu Quốc phương pháp. Đại sư, mời nói. Hàn Khiếu Quốc nói. Phương Chính nói, thứ nhất, trị liệu sẽ chỉ ở trên núi tiến hành. Hàn Khiếu Quốc gật đầu. Phương Chính tiếp tục nói, thứ hai, con gái của ngươi tốt về sau, không cho phép ngươi cùng bất luận kẻ nào nói đây là bần tăng trị tốt. Hàn Khiếu Quốc ngạc nhiên, sau đó nghĩ đến Phương Chính bản lãnh lớn như vậy, lại ẩn cư tại dạng này vùng đất nghèo nàn, hơn phân nửa là không muốn ra ngoài tranh danh trục lợi, thế là gật đầu ứng. Hắn nào biết được, Phương Chính lưu tại nơi này, càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Hắn cũng nghĩ ra đi phong quang A. Phương Chính nói, sau đó, ngươi vô luận như thế nào muốn đi tự thú, từ bỏ chống lại. Còn sinh tử, bần tăng không thể cho ngươi bất luận cái gì cam đoan, hết thể từ pháp luật quyết định, đây cũng là ngươi bản thân cứu rỗi cùng bần tăng tiền thuốc men. Ta biết, ta thiếu áp giải viên nhiều lắm, ta mà chết, liền bồi mệnh, như may mắn không chết, ta cả đời đều đem dùng để chuộc tội. Hàn Khiếu Quốc gật đầu, chính hắn sinh tử đã sớm nhìn thấu, duy nhất không yên lòng chỉ là nữ nhi mà thôi. Được. Vậy thì chờ ngày mai đi. Phương Chính nói. Ngoài cửa sổ mưa càng lúc càng lớn, phích lịch không ngừng. Phương Chính cũng không biết mình làm là như vậy đúng là sai, nhân tính phức tạp, thật lại bởi vì hắn cứu được Hàn Khiếu Quốc nữ nhi, hắn liền phát ra từ nội tâm biết sai à. Phương Chính không biết. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Gặp nhau chính là duyên phận, bần tăng mới đến tiểu hoàn đan, liền gặp được chuyện như vậy, xem ra cô bé kia cũng là mệnh không có đến tuyệt lộ. Thôi, không vì cái này đại công đức, chỉ vì cứu người tốt. Còn Hàn Khiếu Quốc nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng, giết người luôn luôn muốn đền mạng. Phương Chính trong lòng cảm thán nói, mưa to mưa lớn, đến nhanh, đi cũng nhanh, hơn một giờ về sau, mưa đã tạnh rồi. Bất quá mưa to mang tới hơi lạnh lại lưu lại. Ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, Phương Chính xem xét, con mắt lập tức sáng lên. Toàn bộ chùa chiền đều bị băng bao trùm, cổ tháp phủ thêm tầng băng, tại sắc trời phía dưới, lộ ra phá lệ hóng ánh sáng chói. Dưới mái hiên, treo băng lưu tử, giống như từng thanh bảo kiếm. Đây cũng là Phương Chính khi còn bé thích nhất đồ chơi một trong, nhịn không được, chơi tâm nổi lên, lấy xuống hai cái, nắm trong tay, coi như trường kiếm vung đẩy, rất có điểm tuổi thơ cảm giác. Đúng lúc này, Độc Lang cũng chạy ra, con hàng này hấp tấp cũng cắn một đoạn băng lưu tử cùng Phương Chính đối bính, kết quả lại là, va chạm phía dưới, băng lưu tử cắt thành mấy tiết, một người một sói không thể không lại đi tìm cái khác băng lưu tử đến quyết đấu. nháo đằng mới vừa buổi sáng, đầy đất băng lưu tử. Nồi lớn khai hỏa, nấu cơm. Thừa dịp cơm không có quen, đánh một bộ đại lực kim cương trưởng, sau đó cơm ra nổi. Lúc này, Hàn Khiếu Quốc cũng bỏ dậy, hôm qua đông lạnh hỏng, tăng thêm ban đêm suy nghĩ rất nhiều, cơ hồ không ngủ, cho nên đã đợi trễ. Nghe mùi cơm chín, Hàn Khiếu Quốc liền bu lại, hiếu kỳ mà nói, đại sư, ngươi gạo này cơm làm sao thơm như vậy? Giống như so ta đêm qua ăn xong thơm. Đây là bẩn tăng tinh mễ, một hồi ngươi nếm thử. Phương Chính ha ha cười nói, lần này hắn nhiều thả chút tinh mễ, Hàn Khiếu Quốc tương lai vận mệnh không xác định, Phương Chính xem như cho hắn làm bữa ăn ngon, tiễn hắn một đoạn đi. Hàn Khiếu Quốc nghe vậy, cười ha ha, minh bạch Phương Chính ý tứ, nhưng cũng không nói cái gì. Suy nghĩ một đêm, tựa hồ là nghĩ thông suốt. Cơm ra nổi, một người một sói cuồng bắt đầu ăn, nhất là Hàn Khiếu Quốc, chưa hề nếm qua ăn ngon như vậy cơm, từng ngụm hướng xuống nhét, kia cửa vào mùi thơm, để tráng hán này kém chút cảm động khóc. Về phần Phương Chính, mỗi ngày ăn, sức miễn dịch đã đi lên chậm rãi ăn cơm, thỉnh thoảng uống nước, thuận thuận, khí định thần nhàn, rất có điểm đắc đạo cao tăng hương vị. Ăn điểm tâm, Phương Chính để Hàn Khiếu Quốc tại hậu viện đợi, mình thì cầm khăn lau đi quản lý Phật đường. Hàn Khiếu Quốc gặp đây, cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu giúp Phương Chính quét sân, xoa cửa. Hai người đang bể bộn hồ đây, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Phương Chính nghe tiếng, vung xuống khăn lau, thở dài. Hàn Khiếu Quốc thì mỉm cười, đối Phương Chính nói, đại sư, còn xin nhớ kỹ ngài đã nói. Phương Chính gật gật đầu, ngoài cửa lớn, một đám người đi đến. Đại sư, chúng ta lại tới tham gia. Ách, Hàn Khiếu Quốc. Dừng lại đừng núp đích. Trương cục trưởng đối địch, còn có mấy cái cảnh sát vũ trang, vừa thượng đi theo Ngô Hải cùng Bàng Vĩ. Trương cục trưởng mới tiến vào, trước một khắc còn vẻ mặt tươi cười, sau một khắc liền nghiêm túc lên, chỉ vào Hàn Khiếu Quốc lớn tiếng quát lớn. Ngô Hải bọn người nhao nhao móc súng, nhắm ngay Hàn Khiếu Quốc. Không có cách, Hàn Khiếu Quốc hung danh bên ngoài, không thể không đối xử chú đáo, ai cũng không dám lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Hàn Khiếu Quốc cười nhạo nói, được rồi, đừng như vậy khẩn trương, ta nếu là muốn chạy, cũng sẽ không ở chỗ này chờ các ngươi. Trương cục trưởng cũng lấy lại tinh thần đến, nhìn về phía từ Phật trong đường đi ra Phương Chính, nói, đại sư, đây là có chuyện gì? Mặc dù gọi đại sư, bất quá ngữ khí lại có chút nghiêm khắc, hiển nhiên hắn đại sư này càng nhiều là ở vào lễ phép cùng quy củ, cũng không phải là thật công nhận Phương Chính đại sư thân phận. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, chư vị thí chủ không cần khẩn trương, Hàn thí chủ cùng bẩn tăng hàn huyên một đêm, trải qua bẩn tăng khuyên bảo đã nguyện ý đầu án tự thú. Cái gì? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cái này cùng hung cực ác, giết người đoạt xe chở tiền, một đường chạy trốn, trượt bọn hắn bốn phía loạn chuyển ác đồ, lại bị cái này tuổi trẻ tiểu hòa thượng, dăm ba câu cho thuyết phục. Cái này sao có thể? Phải biết, vì cảm hóa Hàn Khiếu Quốc, bọn hắn cũng không có ít bỏ công sức, trên xe đại loa bên trên, tuần hoàn phát hình Hàn Khiếu Quốc thê tử gọi hàng, chưa hề gián đoạn qua. Kết quả cái dám dùng cũng không có. Lại bị một tên hòa thượng thuyết phục, bọn hắn đông nhiên có loại hơn 20 năm, sống đến cầu thân thượng cảm giác. Nô Hải theo bản năng hỏi, đại sư, ngươi không có nói đùa chớ. Trương cục trưởng cũng ngưng trọng nói, đại sư, ngươi xác định. Không cần hỏi, là đại sư khuyên ta đi tự thú. Nếu không, ta hiện tại đã sớm chạy đến thâm sơn rừng hoang, còn cần ngươi nhóm đến bắt. Hàn Khiếu Quốc cất cao giọng nói. Trương cục trưởng phức tạp nhìn về phía Phương Chính, hắn phát hiện, hắn có chút ít nhìn cái này không đáng chú ý tiểu hòa thượng. Bây giờ nhìn kỹ lại, hòa thượng này một thân trắng nõn, đầu trọc sáng bóng, làn da hóng ánh tuyết trắng, so nữ tử làn da còn tốt, hai mắt bình thản có thần, nếu là cẩn thận quan sát, nội bộ ẩn chứa thiếu niên tinh thần phân chấn. Đây có phải hay không là một cái cổ hủ lão hòa thượng, đây là một cái có ý nghĩ của mình tiểu hòa thượng. Trương cục trưởng nói, hậu sinh khả úy a. Sau đó Trương cục trưởng nói, Hàn Khiếu Quốc, ngươi hẳn là có yêu cầu a. Đều lúc này, còn có cái gì yêu cầu? Cục trưởng, trực tiếp bắt chẳng phải xong. Nô Hải nói. Hàn Khiếu Quốc cười lạnh một tiếng, như thiểm điện móc ra một thanh đao gãy. Hàn Khiếu Quốc lại bình tĩnh gác ở trên cổ của mình, nói, Trương cục trưởng, ta chỉ có một cái yêu cầu, tự thú trước, nhìn một chút nữ nhi của ta, cùng nàng nói hai câu. Không còn cái khác yêu cầu. Sống hay chết, nghe theo xử lý. Ngươi đây là uy hiếp chúng ta. Bàng Vĩ nổi giận nói. Cái này cũng không xem như uy hiếp, nếu như nhất định phải uy hiếp, những số tiền kia ta đặt ở một chỗ các ngươi tuyệt đối tìm không thấy địa phương. Thật muốn ép, cùng lắm thì ta chết đi, để những số tiền kia giải chôn dưới mặt đất. Hàn Khiếu Quốc từng chữ nói ra, không sợ hãi chút nào cùng Bàng Vĩ đối mặt. Chương 58, hai cái đầu trọc. Bàng Vĩ siết chặt nắm đấm, lại không thể làm gì. Cục trưởng Ngô Hải hỏi. Trương cục trưởng nói, thôi, con gái của ngươi tới hay không, ta nói không tính, ta có thể cho ngươi một cái gọi điện thoại cơ hội.
Không cần, ta muốn các ngươi đi làm.
Chuyện này nhất định phải thành.
Không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng.
Trước giữa trưa, không gặp được nữ nhi, ta cũng sẽ kết thúc đây hết thảy.
Hàn Khiếu Cốc nói.
Trương cục trưởng nhìn về phía Phương Chính, Phương Chính chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, thí chủ, Hàn thí chủ thành tâm ăn năn, không bằng liền thỏa mãn hắn nguyện vọng này đi.
Trương cục trưởng gật đầu nói, đã đại sư mở miệng, ta tận lực đi làm, nhưng là ngươi phải bảo đảm, trong khoảng thời gian này, không cho phép làm loạn.
Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm loạn, sẽ chờ ở đây.
Hàn Khiếu Cốc đạo, trong lòng cũng là cười khổ không thôi, làm ẩu.
Có hòa thượng này tại, hắn có thể làm ẩu a.
Trương cục trưởng xuất ra bộ đàm, đi hướng nơi xa.
Không bao lâu, Trương cục trưởng mới trở về, thở dài nói, Hàn Khiếu Cốc, ngươi hà tất phải như vậy đâu.
Con gái của ngươi hiện tại bệnh nặng, không thích hợp đường dài mệt nhọc.
Hàn Khiếu Cốc nghe vậy, trầm mặc, căn cứ ước định, hắn là không thể nói ra mang nữ nhi đến chữa bệnh.
Cho nên, chỉ có thể trầm mặc đối mặt.
Trương cục trưởng nói, bác sĩ nói, con gái của ngươi thời gian không lâu, đây có lẽ là các ngươi một lần cuối cùng gặp mặt, tự giải quyết cho tốt đi.
Nói xong, Trương cục trưởng để Ngô Hải bọn người nhìn xem Hàn Khiếu Cốc, hắn xuống núi an bài tiếp Hàn Khiếu Cốc nữ nhi Hàn Tiểu Mễ đi.
Phương Chính gặp đây, quay người về Phật đường, tiếp tục quét dọn Phật đường, về phần chuyện bên ngoài, đã không về hắn quản.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
3 giờ sau, Trương cục trưởng trở về, cùng đi còn có một đám cảnh sát vũ trang, trong đó một tên cảnh sát vũ trang, có một cái tiểu nữ hài đi tại Trương cục trưởng sau lưng. Cô bé này phấn điêu ngọc trác, giống như một cái búp bê, mắt to, lông mi dài, miệng nhỏ, mang theo cái mũ, từ bên cạnh đó có thể thấy được, tiểu nha đầu này tóc đã bị tạo sạch.
Nữ hài nhìn thấy Phương Chính nhìn nàng, cười lấy xuống cái mũ của mình, chỉ về phía nàng tiểu chọc đầu, sau đó cùng Phương Chính trừng mắt nhìn.
Phương Chính lập tức bị tiểu nha đầu này cử động, chọc cười, cái này thật đúng là một cái đáng yêu tiểu gia hỏa.
Tiểu nữ hài bên cạnh đứng đấy một khuôn mặt tiểu tụy nữ tử con mắt có chút sưng đỏ, hiển nhiên là khóc qua.
Nữ tử vừa nhìn thấy cầm đao đỉnh lấy cổ Hàn Khiếu Cốc, lập tức phát hỏa, không để ý người khác khuyên can xông đi lên, đưa tay liền cho Hàn Khiếu Cốc một bàn tay.
Sau đó khàn giọng kiệt lực quát, cái tên vương bắt đảng ngươi.
Nói đi là đi, nói để chúng ta tới gặp ngươi, liền đến gặp ngươi.
Nói ly hôn liền ly hôn.
Ngươi làm ngươi là cái gì?
Ngươi lại làm chúng ta là cái gì?
Cái tên vương bắt đảng ngươi, trước kia cái gì đều theo ngươi, lần này, lao nương không làm.
Nói xong, nữ tử đưa tay móc ra một sấp trang giấy, ngay trước mặt Hàn Khiếu Cốc soạt một tiếng xé thành hai nửa.
Phương Chính nhìn lướt qua, phía trên thình lình viết thư thỏa thuận ly hôn.
Hàn Khiếu Cốc cũng trợn tròn mắt, không biết là bị đánh ngộng, vẫn là bị nữ tử cử động rung động đến.
Nửa ngày, Hàn Khiếu Cốc mới một tay lấy nữ tử ôm vào trong ngực, mặc cho nữ tử trong ngực lại cào, lại bắt, lại mắng, chính là không buông tay.
Hồi lâu, nữ tử mới an tĩnh lại.
Hàn Khiếu Cốc dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn nói, tiểu song, ta có lỗi với ngươi, nhưng là ta yêu ngươi.
Ta không thể liên lụy ngươi.
Vẫn là ly hôn đi.
Cái tên vương bắt đảng ngươi, hiện tại ghét bỏ ta rồi.
Lúc trước truy ta thời điểm nói như thế nào?
Ta cho ngươi biết, đời này ta lại định ngươi.
Nữ tử thấp giọng mà kiên định nói.
Hàn Khiếu Cốc nghe vậy, dùng sức ôm ấp lấy nữ tử, thấp giọng nói, được, nếu như ta còn có thể sống được, nhất định tới tìm ngươi.
Nữ tử ừ một tiếng, sau đó mắng, ngươi điên rồi a.
Lúc này để cho ta mang nữ nhi tới gặp ngươi.
Con gái của ngươi bệnh, chịu không được hành hạ như thế.
Hàn Khiếu Cốc cười khổ nói, ta biết, nhưng là ta không có cách, ta chỉ muốn gặp nàng một chút.
Huống hồ, lưu lại bệnh viện cũng vô ích, không phải sao?
Có lẽ, đến trên núi nhìn xem trời xanh mây trắng, tâm tình tốt, đối bệnh tình tốt hơn đâu.
Người nữ tử có chút bất đắc dĩ, xoay người lại, đem nữ nhi ôm lấy, nói, Mễ Lạp, ba ba của ngươi muốn nhìn ngươi.
Mễ Lạp lập tức rôi ra hai tay kêu lên, ba ba ôm.
Hàn Khiếu Cốc cười, một thanh ôm Hàn Tiểu Mễ, sau đó đôi Trương cục trưởng nói, cục trưởng, ta muốn cùng nữ nhi một chỗ 10 phút.
Cái này chùa miếu cứ như vậy lớn, ta chạy không thoát.
Trương cục trưởng nhíu mày.
Hàn Tiểu Mễ kêu lên, cảnh sát thúc thúc, liền để ta cùng ba ba chơi một hồi đi, Mễ Lạp về sau khả năng đều không cách nào bồi ba ba.
Trương cục trưởng há hốc mồm, cuối cùng không có nhẫn tâm cự tuyệt, vung tay lên mang người đi ra.
Chỉ bất quá bên ngoài, lại bị hắn hai bước một cương vị ba bước một chạm canh gác vây lại, xuống núi miệng càng là chắn đến xít sao.
Cảnh sát đi ra, Hàn Khiếu Cốc nhìn về phía Phương Chính, nói, đại sư, đây là nữ nhi của ta Hàn Tiểu Mễ, nhũ danh Mễ Lạp.
Mễ Lạp, đây là Phương Chính đại sư thế nhưng là rất lợi hại nha.
Lỗ Song Song cũng nghe Trương cục trưởng nói,
là Phương Chính khuyên Hàn Khiếu Quốc tự thú, nàng đối Phương Chính cảm giác có chút phức tạp, đã có cảm kích, cũng có bất mãn. Cảm kích hắn để Hàn Khiếu Quốc tự thú, bất mãn cũng là điểm này. Bất quá Hàn Tiểu Mễ lại nhu thuận đối Phương Chính cười nói, đầu chọc đại sư tốt, ngươi lợi hại như vậy, là bởi vì ngươi là đầu chọc A. Phương Chính ngạc nhiên, sau đó cười nói, A-di-đà Phật, đúng vậy à, bởi vì ta là đầu chọc, cho nên lợi hại. Khanh khách. Thế nhưng là Mễ Lạp cũng là đầu chọc, nhưng là tuyệt không lợi hại. Luôn luôn hại ba ba mụ mụ khóc Hàn Tiểu Mễ năm kéo gấp áo, vểnh lên miệng nhỏ, có chút ngượng ngùng nói. Phương Chính nhìn xem đáng yêu tiểu nữ hài, càng phát thích cái này hiểu chuyện, lạc quan tiểu gia hỏa. Từ trong lúc nói chuyện với nhau không khó coi ra, tiểu gia hỏa đã biết mình bệnh tình, nhưng là nàng cũng không thương tâm khổ sở, ngược lại khắp nơi biểu hiện rất sáng sủa, mọi cử động đang cố gắng đùa bên trên người cười. Nhưng mà nàng nhưng lại không biết, nàng cười càng vui vẻ, yêu nàng người, tâm liền càng đau. Phương Chính tiến lên, nói, Hàn thí chủ, có thể thả bẩn tăng ôm một cái nàng A. Đại sư Lô song song muốn ngăn cản, kết quả Hàn Khiếu Quốc một tiếng đáp ứng, mặc dù không bỏ được, bất quá Hàn Khiếu Quốc vẫn là nói, Mễ Lạp, cùng đại sư chơi một chút, ba ba cùng ngươi mụ mụ nói hai câu thì thầm được chứ. Được. Hàn Tiểu Mễ duỗi hai tay ra, Phương Chính một thanh ôm, sau đó đi qua một bên, chỉ vào cây bồ đề nói, Mễ Lạp, đây là cây bồ đề, đây là phương nam cây, nhưng là hắn tại phương bắc nảy mầm, có phải hay không rất có ý tứ. Nhưng mà Hàn Tiểu Mễ căn bản không hiểu cái gì phương bắc phương nam cây vấn đề, nghiêng đầu nói, không biết hay. Phương Chính lập tức lúng túng, không thể làm gì khác hơn nói, Mễ Lạp, ngươi nhìn. Nói xong, Phương Chính cầm lấy một khối đá, sau đó dụng lực bóp, ba, tảng đá vỡ nát. Hàn Tiểu Mễ che lấy miệng nhỏ, kinh ngạc nói, hoa, thật là lợi hại a. Phương Chính ha ha cười nói, Mễ Lạp có muốn hay không cũng giống ta lợi hại như vậy. Đối mặt Tiểu Mễ, Phương Chính không nói bần tăng, sợ Tiểu Nha đầu nghe không hiểu. Chương 59 Chương 59, không có ban thưởng. Hàn Tiểu Mễ liên tục gật đầu, hưng phấn nói, đại ca ca, có thể dạy ta a? Đương nhiên có thể. Bất quá đây là ngươi ta ở giữa bí mật nhỏ a, không cho phép cùng người khác nói. Phương Chính nói. Hàn Tiểu Mễ liên tục gật đầu, nói, đây là hai chúng ta đầu chọc ở giữa bí mật. Nghe đến bên này động tĩnh, Lô song song không yên tâm hỏi, Mễ Lạc, ngươi đang làm gì? Hàn Tiểu Mễ cười nói, ta tại cùng đại sư ca ca chơi. Hàn Khiếu Quốc tranh thủ thời gian ngắt lời, lôi kéo Lô song song nói khác đi. Hàn Tiểu Mễ lúc này mới như là tiểu tinh linh, lặng lẽ nói, đại sư ca ca. Như thế nào mới có thể lợi hại như vậy à? Phương Chính tay vừa lộn, xuất ra tiểu hoàn đan nói, ăn cái này đường, liền sẽ trở nên lợi hại. Mễ Lạp có muốn ăn hay không? Hàn Tiểu Mễ mặc dù thông minh, lại trung quy là tiểu hài tử, lòng hiếu kỳ nặng, liên tục gật đầu nói, muốn. Phương Chính nói, há mồm, cà ca cho ngươi. Hàn Tiểu Mễ há to miệng, Phương Chính đem đan dược bỏ vào Hàn Tiểu Mễ trong miệng. Tiểu hoàn đan vào miệng tan đi, hương vị cũng không tệ lắm. Hàn Tiểu Mễ sau khi ăn xong, cộp cộp cái miệng nhỏ nhắn nói, hảo hảo ăn nha. Mễ Lạp sinh bệnh về sau, mụ mụ cùng Bạch Tỷ Phục tỷ tỷ cái gì đều không cho Mễ Lạp ăn. Kỳ thật Mễ Lạp thật muốn ăn những cái kia đẹp mắt đồ ăn, thơm ngào ngạt. Phương Chính nghe vậy, trong lòng chua chua, vuốt vuốt Hàn Tiểu Mễ đầu nói, về sau ngươi liền có thể ăn. Thật. Hàn Tiểu Mễ hỏi. Phương Chính gật đầu nói, đương nhiên, bởi vì ngươi là tiểu trọc đầu A, ăn đại quang đầu thần đan đương nhiên sẽ trở nên rất lợi hại. Bất quá, ngươi nhớ kỹ à, đây là giữa chúng ta bí mật, không thể cùng bất luận kẻ nào nói nha. Bao quát mẹ của ngươi cùng ba ba. Hàn Tiểu Mễ liên tục gật đầu, thậm chí còn hết sức trịnh trọng vươn một cây đầu ngón út nói, móc tay câu. Phương Chính cùng Hàn Tiểu Mễ móc tay câu, hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó như là như làm tặc cười. Đúng lúc này, Phương Chính ôm Hàn Tiểu Mễ đi vào lỗ song song cùng Hàn Khiếu Quốc trước người, đem Hàn Tiểu Mễ giao cho Hàn Khiếu Quốc, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ. Nhớ kỹ ngươi đáp ứng bần tăng sự tình. Bần tăng sẽ không quấy rầy các ngươi một nhà. Hàn Khiếu Quốc hầu nghi nhìn xem Phương Chính, Phương Chính lại không để ý tới hắn, thẳng rời đi. Chỉ bất quá bỏ lỡ Hàn Khiếu Quốc bên thai thời điểm, thấp giọng nói, làm người tốt. Hàn Khiếu Quốc nhìn xem vui vẻ Hàn Tiểu Mễ, trong lòng cũng là tràn đầy nghi hoặc, nhanh như vậy liền tốt. Chẳng lẽ không muốn châm cứu, hoặc là truyền công cái gì? Làm sao cảm giác, bọn hắn cái gì cũng không làm a? Hẳn là hòa thượng này lừa hắn. Mặc dù nghi hoặc, bất quá Hàn Khiếu Quốc lại không nói ra, Lô song song lúc đầu hơi nghi hoặc một chút, bất quá nữ nhi trở về, cũng yên lòng. Lại thêm đang yêu Hàn Tiểu Mễ, người một nhà vui vẻ hòa thuận, cười cười nói nói, để Hàn Khiếu Quốc quên đi hết thảy. Khoái hoạt thời gian, thường thường qua nhanh chóng. 10 phút nhoáng một cái tức thì, đại môn mở ra, Trương cục trưởng dẫn người đi vào. Hàn Khiếu Quốc mặc dù 120 cái không bỏ, bất quá vẫn là cùng Trương cục trưởng đi, ra cửa, tránh đi Hàn Tiểu Mễ, Trương cục trưởng mới cho Hàn Khiếu Quốc mang lên còng tay, để cho người ta trước một bước áp đi. Tiếp lấy lại sắp xếp người cõng Hàn Tiểu Mễ xuống núi. Trước khi đi, Trương cục trưởng tìm được lần nữa đi tới cửa Phương Chính. Đại sư, chuyện này đa tạ. Trương cục trưởng nói. A Di Đà Phật, Bần Tăng kỳ thật không có làm cái gì, là Hàn thí chủ bản thân hữu tâm hướng thiện, làm sự tình, cũng là đủ kiểu hành động bất đắc dĩ. Thí chủ, nếu là hắn lại có sửa đổi chi tâm, không phòng giúp hắn một chút đi, không cần giải vây, hắn phạm vào tội nghiệt hẳn là mình gánh chịu, nhưng là hy vọng cục trưởng có thể giúp hắn đạt được một cái phán quyết công chính, cho dù là tử hình. Phương Chính nói. Trương cục trưởng ngạc nhiên, sau đó cười nói, người xuất gia cũng quản hồng trần sự tình. Mặc kệ, nhưng là cục trưởng quản, không phải sao? Phương Chính đối Trương cục trưởng nháy mắt mấy cái. Trương cục trưởng ha ha cười nói, ngươi quả nhiên cùng những cái kia du một hòa thượng khác biệt, yên tâm, ta sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp. Cáo tử. Thí chủ đi thong thả. Phương Chính đưa tiễn Trương cục trưởng về sau, đóng lại cửa sân. Náo nhiệt chùa chiền lần nữa vắng lạnh xuống tới, Phương Chính lại có điểm không thích đứng. Đúng lúc này, Độc Lang trở về, con hàng này thể lực càng ngày càng tốt, mở cửa lớn ra, tiến đến liền muốn uống nước, Phương Chính xem xét nhà mình trong chum nước nước, quả nhiên không nhiều lắm. Sau đó trực tiếp cho Độc Lang mặc lên thùng nước, lôi kéo cái này quỷ lười xuống núi múc nước đi. Hệ thống A, ta đây coi như là cứu người đi. Tại sao không có ban thưởng? Sự tình qua đi, Phương Chính tâm tư lần nữa về tới ban thưởng vấn đề bên trên. Đinh! Dược hiệu còn không có hoàn toàn có hiệu lực, kiên nhẫn chờ đợi. Hệ thống nói. Tốt A, kia Hàn Khiếu Quốc đâu? Ta đây coi như là độ hắn hướng thiện rồi sao? Hoàn thành cải tà quy chính, quay đầu là bờ nhiệm vụ A. Phương Chính hỏi. Đinh! Ban thưởng không tới, đã nói lên không có hoàn thành. Muốn cải biến một người, còn lâu mới có được ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nếu không công đức cũng sẽ không lớn như vậy. Hệ thống nói. Phương Chính cười khổ một tiếng, quả là thế. Lúc trước hắn đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Bất quá không có liền không có đi, đối với tiểu mễ hạt, hắn vẫn là thích. Khả ái như vậy tiểu thiên sứ, nếu là chết rồi, đó mới là đáng tiếc. Cho nên Phương Chính tâm tình cũng không tệ lắm, gánh nước lên xuống núi, ăn cơm, nhìn Phật Kinh, thời gian qua cũng là tiêu diêu tự tại. Dưới núi, Hàn Khiếu Quốc mang theo cảnh sát tìm được giành được tiền khoản, sau đó bị giam giữ lên, chờ đợi tuyên án. Bất quá hắn tâm tình cũng không tốt, thậm chí có chút kiềm chế, hắn không biết bệnh của nữ nhi đến cùng chữa trị hay không. Mặc dù ở trên núi thời điểm, hắn cảm thấy hy vọng rất lớn. Nhưng là hắn rõ ràng hơn, hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, chuyện này, không có kết quả cuối cùng trước đó, hắn từ đầu đến cuối không yên lòng. Cũng may, Trương cục trưởng cam đoan, sẽ để cho Lỗ Song Song đến thăm tù. Lỗ Song Song cũng biểu thị, mang Mễ Lạp về bệnh viện, làm kiểm tra, mặc dù nàng cảm thấy cái này kiểm tra làm có chút không hiểu thấu. Hết thể tựa hồ cũng cùng Phương Chính không có quan hệ. Bất quá Phương Chính tại trên Internet nhìn Phật Kinh, nhưng nhìn ra vấn đề tới. Hệ thống A, Phật môn giới tham, sân, si, mạn, nghi, hợp xưng vì ngũ độn sử. Tham, chỉ chúng sinh đối với sắc, âm thanh, thơm, vị, đụng ngũ trần, hoặc tài, sắc, tên, ăn, ngủ chờ năm muốn cảnh giới, sinh ra chấp nhất tham yêu vọng tưởng tâm. Sân, đối với vi phạm mình chỗ tham yêu cố chấp cảnh giới, sinh ra tức giận, chán ghét chờ tâm niệm. Si, tâm niệm hỗn hỗn độn độn, không có trí tuệ. Tỉ như, không rõ tam thế nhân quả, không biết người người buồn cụ Phật tính, không hiểu rõ hết thảy pháp đều là nhân duyên hòa hợp sở sinh. Phật pháp chi trí tuệ, cũng không phải là đồng dạng thế gian chỉ chi thông minh tài trí, mà là phải hiểu nhân quả, tâm tính, nguyên nhân chờ Phật pháp chân lý, nếu không sáng tỏ, thì thuộc ngu si vô trí. Mạn, chỉ coi trời bằng vùng, trong mắt không người, tiêu căng ngạo mạn, tiêu ngạo tự mãn, tự cho là đúng, khinh mạn người khác chờ tâm tính. Nghi, đối với hết thảy người. Hết thể sự tình đều không tin đảm nhiệm, lòng mang lo nghĩ, vọng sinh nghi kỵ, không phải là lộn xộn lên, bởi vậy sinh chư phiền não, chế tạo ác nghiệp. Tỷ như hoài nghi chúng sinh buồn cụ Phật tính, hoặc hoài nghi Phật pháp đạo lý, không cách nào tin thụ thừa hành vân vân. Chương 60, lại là chùa triển. Vấn đề tới, cho dù là sân giới nói giới nộ, thế nhưng là Phật môn cũng có trận mắt kim cương, liền ngay cả Như Lai Phật tổ đều có minh vương hóa thân. Ta một người bình thường, hoàn toàn không giận không thể nào. Đinh. Có thể nổi giận, nhưng là làm một đại sư, vốn có ý chí ngươi đồng dạng hẳn là có, chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì đối phương không tín nhiệm ngươi, mấy câu liền giận mà đánh chi, giết chết, lại hoặc là cùng cái lộn A. Không giận như Phật, giận dữ cũng nên như Phật. Phật giảng không giận, không phải ẩn nhẫn hết thảy, trong đó giới hạn, ngươi làm tự mình tìm tòi.
Phương Chính ngạc nhiên, cười khổ nói, ta nghĩ ta đã hiểu, nên giận thì giận, không nên giận thì không giận, đúng không?
Đáng tiếc hệ thống không có trả lời, Phương Chính cũng chỉ có thể mình đi suy nghĩ.
Tìm tòi rất nhiều liên quan tới sân giới vấn đề, kết quả Phương Chính phát hiện, những này trả lời đa số đều là lập lờ nước đôi, cũng không có ý nghĩa thực tế.
Chân chính chứng thực đến người, lại tùy từng người mà khác nhau.
Đúng lúc này, hệ chặt lấp lẽ.
Đại sư, hình của ngươi còn không có đập được chứ?
Nói chuyện chính là Phương Vân Tĩnh.
Phương Chính lập tức đem lần trước đập ảnh chụp phát đi qua.
Cắt trung tâm văn hệ trong túc xá, Phương Vân Tĩnh nhìn thấy Phương Chính tân đập ảnh chụp về sau, con mắt lập tức sáng lên.
Phương Chính mặc dù không quá am hiểu điện thoại điều sắc, mị hóa cái gì, nhưng là bản thân hắn chính là một cái xuất khí dương quang hòa thượng, phối hợp kia xinh đẹp cảnh sắc cùng một đầu uy vũ bất phàm đại lang, quả nhiên là tuyệt phối.
Phương Vân Tĩnh nhìn mấy chương, cũng có chút ngây dại, không phải vì người si, mà là vì hình tượng này mà si, trả lời, đại sư, những này rất tốt, rất tuyệt,
quá có cảm giác.
Bất quá tư nhân nuôi sói thế nhưng là phiền phức sự tình, ngài thật cảm thấy sói có thể xuất cảnh à?
Còn có, cái này sói không phải màu xám sao?
Làm sao thành màu bạc trắng rồi?
Bất quá thật xinh đẹp.
Phương Chính trả lời, vốn chính là ngân lang, trước đó là quá, tắm một cái cứ như vậy.
Ảnh chụp phù hợp là được, ta chính là tiện tay đập.
Phương Vân Tĩnh trở về mấy cái ngón tay cái, sau đó nói, đại sư, các ngươi chỗ kia quá vắng vẻ, bất quá tổng thể tới nói vẫn là có đặc điểm. Độc lập sơn phong tại phương Bắc không thấy nhiều, dốc đứng, có sơn tuyển, còn có chùa miếu, đỉnh núi cảnh sắc cũng rất tốt.
Ngươi có thể đập chút ảnh chụp viết chút nội dung phát đến du lịch trang web thượng thử một chút, có lẽ có thể hấp dẫn một chút lư hữu đi qua đâu.
Phương Chính nghĩ nghĩ, nói, có cơ hội đi, ta hiện tại còn làm không hiểu nhiều những này, đến nghiên cứu một chút.
Mà lại, muốn tuyết rơi, lúc này lên núi không an toàn, chờ đầu xuân A.
Cũng tốt.
Hai người lại hàn huyên hai câu. Liền riêng phần mình bận bịu riêng phần mình đi.
Phương Chính là không có chuyện làm, nhìn xem Phật Kinh, trực tiếp đi ngủ.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Sau đó hai ngày, một mực không có cái gì động tĩnh, tựa hồ theo thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, Nhất Chỉ Sơn cũng bắt đầu mùa đông, ngủ đông như vậy.
Ngoại trừ độc lang cái này không tim không phổi chạy hăng hái, Phương Chính đều có chút nhàm chán áp.
Bất qua dưới núi lại náo nhiệt.
Bác sĩ, ngươi xác định đây là nhà ta Mễ Lạp kiểm tra báo cáo.
Lỗ Song Song một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt bác sĩ.
Bác sĩ cười khổ nói thật, ta cũng không dám tin tưởng, đây quả thực là một cái kỳ tích.
Nếu nào ác tính màn cuối tình hôn giới, vậy mà liền tốt như vậy.
Đây thật là kỳ tích.
Bên trên Triệu viện trưởng nâng đỡ kính mắt, gần nhất tâm tình của hắn tuyệt không tốt.
Đầu tiên là một cái bị bọn hắn nhận định là nghi ngờ không được mang thai người mang thai, bây giờ lại một cái bị bọn hắn tuyên bố tử hình hài tử bị xác định khỏe mạnh vô cùng, hắn hiện tại chỉ cảm thấy đau đầu.
Cuối cùng là chuyện gì xảy ra a?
Là nhà mình bác sĩ không hợp cách, vẫn là nhà mình máy móc đều hỏng.
Đa tạ bác sĩ, đa tạ viện trưởng.
Lỗ Song Song xác định về sau, tại chỗ lệ rơi đầy mặt, Mễ Lạp bệnh mau đem cái nhà này kéo sụp đổ, cũng mau đem nàng ép lên tuyệt lộ.
Trượng phu vào tù, nếu là hài tử còn rời đi lời nói, nàng thật không biết nên sống sót bằng cách nào.
Mặc dù bỏ ra rất nhiều cái gọi là tiền tiêu uổng phí, nhưng là kết quả sau cùng, vẫn là vui vẻ.
Không có bệnh liền tốt.
Triệu viện trưởng cười khổ nói, Lô nữ sĩ, chuyện này là chúng ta có lỗi, xem như đoán sai đi.
Viện trưởng,
cái này không thể là sai phán, trước đó đập phiến tử ta còn giữ đâu.
Hai ngày này ta tìm rất nhiều bệnh viện lớn danh y hỗ trợ nhìn, tuyệt đối là nhiễm não, mà lại là trị không được cái chủng loại kia.
Nhưng là, bây giờ,
cái này, thật là một cái kỳ tích.
Bác sĩ nói,
triệu viện trưởng cầm qua trước đó phiến tử nhìn một chút, nhìn lại hiện tại. Quả nhiên có sự khác nhau rất lớn chỗ.
Triệu viện trưởng nhướng mày nói, Lô nữ sĩ, hai ngày trước các ngươi sau khi xuất viện, có hay không đi địa phương gì đặc biệt chữa bệnh?
Lỗ Song Song theo bản năng lắc đầu, sau đó đột nhiên nghĩ đến Nhất Chỉ Sơn thượng cái kia tiểu tự miếu, còn có cái kia nhìn rất sạch sẽ, dương quang tiểu hòa thượng.
Trượng phu nàng nói qua, hòa thượng kia rất lợi hại.
Nhưng là làm sao cái lợi hại pháp, nhưng không có nói, lúc ấy nàng cũng không có cái kia tâm tư đi tìm hiểu một tên hòa thượng.
Nhưng là hai tử rời đi bệnh viện về sau, đều không hề rời đi qua nàng, một lần duy nhất chính là lần đó bị hòa thượng ôm đi.
Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như ở giữa xảy ra chuyện gì, nhất định là phát sinh ở một khắc này.
Chuyện của tôi rót trái tim đen đú ám nét chòe nù ạ tòa chấm nét Lô nữ sĩ, Lô nữ sĩ.
Triệu viện trưởng truy vấn.
Lô Song Song đột nhiên lấy lại tinh thần, theo bản năng nói, không có.
Chưa ăn qua cái gì, chính là đi một tòa chùa miếu, bất quá kia chùa miếu rất nhỏ, bên trong chỉ có một cái tiểu hòa thượng.
hẳn là không bản lãnh này a. Có lẽ, là trời cao chiếu cố đi. Triệu viện trưởng vừa nghe đến chùa miếu, lông mày đều nhếch lên tới, tâm càng là hơi hồi hộp một chút. Hắn bây giờ nghe nhà khác bệnh viện đã không quan trọng, nhưng là vừa nghe đến chùa miếu liền nháo tâm. Lần trước kia đối nông thôn vợ chồng, tựa hồ chính là đi chùa triển kỳ cầu về sau, có hải tử. Hắn nếu không phải chạy nhanh, liền đi gặm máy móc, bây giờ lại tới. Còn có để hay không cho hắn an tâm sinh hoạt rồi. Đúng lúc này, một thanh âm trên bảo, thế nhưng là nhất chỉ sơn thượng nhất chỉ miếu Phương Chính đại sư. Giang Đình. Ngươi không thành thành thật thật trực ban, chạy loạn cái gì? Bác sĩ khiển trách. Giang Đình lẽ lưới, nói, không có cách, bệnh nan y đột nhiên khỏi hẳn, bệnh viện chúng ta trên dưới đều nghị luận đâu, người ta hiếu kỳ à. Nói xong, Giang Đình tranh thủ thời gian chạy. Đợi chút nữa, y tá, ngươi cũng biết nhất chỉ sơn nhất chỉ miếu. Lỗ Song Song kinh ngạc hỏi. Giang Đình gặp bác sĩ cùng viện trưởng. Triệu viện trưởng nói, trả lời trước vấn đề, lại đi. Giang Đình lập tức mặt mày hớn hở bu lại, biết ta, ta còn đi qua đâu. Trên núi kia nhưng đẹp, trên núi có một tòa miếu, tên là Nhất Chỉ Miếu. Miếu không lớn, nhưng là bên trong thật rất thần kỳ. Bên trong đại sư rất đẹp trai, rất rực rỡ, nếu như ra quay phim khẳng định đại hỏa. Ai hỏi ngươi diễn kịch sự tình, ta hỏi ngươi, hòa thượng kia thật có thể chữa bệnh. Bác sĩ đánh gây Giang Đình. Triệu viện trưởng cùng Lỗ Song Song cũng tò mò cái này. Giang Đình lắc đầu nói, ta đây cũng không biết, ta chỉ biết là đại sư này rất lợi hại, biết công phu, tựa hồ còn có thể biết trước. Một người bằng hữu của ta chính là nghe hắn, trốn qua một kiếp, bằng không toàn ra đều xong. Nếu như không phải hai ngày này bận quá, bọn hắn đã sớm lên núi đi cảm tạ đi. Đúng, hai ngày trước Nhất Chỉ Sơn tựa hồ nháo cái đại tin tức, các ngươi nghe nói a. Chương 61, Long Phật Văn Thư. Giang Đình, đừng đổi chủ đề, hôm nay liền nói hòa thượng kia có thể hay không chữa bệnh vấn đề. Triệu viện trưởng ngay lập tức đem chủ đề kéo lại, hiển nhiên hắn là biết Nhất Chỉ Sơn thượng chuyện, chỉ là không muốn nói mà thôi. Lỗ Song Song cảm kích đối viện trưởng gật gật đầu, xem như cảm tạ. Giang Đình nói, vậy ta cũng không biết, bất quá, nếu quả thật có cái gì kỳ tích, ta tin tưởng là ở trên núi phát sinh. Sau đó Giang Đình liền bị y tá trưởng gọi đi, bận điệu đi. Triệu viện trưởng nói, Lỗ nữ sĩ. Lỗ Song Song gật đầu nói, ta đi Nhất Chỉ Sơn, Mễ Lạp cũng cùng hòa thượng kia tiếp xúc qua. Lại có không có cái gì? Cái này không khoa học à? Bác sĩ ngạc nhiên. Triệu viện trưởng cũng nghĩ nói như vậy, nhưng là liên tiếp phát sinh hai lên dạng này đoạt mối làm ăn sự kiện, hắn không thể không hoài nghi một chút. Đồng thời hắn cũng đối Nhất Chỉ Miếu tò mò, cuối cùng là một cái như thế nào miếu nhỏ. Có cơ hội hắn phải đi nhìn xem. Nhìn xem đến tột cùng là tên hỗn đản nào đang đoạt mối làm ăn. Lỗ Song Song rời đi bệnh viện, trực tiếp đi thăm tù Hàn Khiếu Quốc. Giờ này khắc này, Hàn Khiếu Quốc là một ngày bằng một năm, tính tình càng phát ra táo bạo, đang tại bảo vệ trong sở đều là đơn độc giam giữ, nếu không một lời không hợp, những phạm nhân khác liền muốn xui xẻo. Hàn Khiếu Quốc hiện tại hối hận, ta không nên tin hắn, hắn chính là cái lừa gạt. Khẳng định là lừa đảo. Ta hẳn là cầm tiền chạy, có tiền mới có thể cho Mễ Lạp chuyển đi tốt bệnh viện, thu hoạch được tốt hơn trị liệu. Ta thật là đáng chết ta. Đáng chết ta. Hòa thượng kia cũng nên chết. Đều đáng chết. Hàn Khiếu Quốc, có người tới thăm ngươi. Đúng lúc này, cảnh sát tới thông chi. Hàn Khiếu Quốc nghe được có người tới, lúc này mới có chút tinh thần, vợ con là hắn sau cùng ký thác tinh thần, đương nhiên sẽ không lại điên xuống dưới. Cách pha lê, Hàn Khiếu Quốc cùng Lỗ Song Song gặp mặt, nghe tới Lỗ Song Song nói Mễ Lạp khỏi bệnh rồi thời điểm, Hàn Khiếu Quốc trợn tròn mắt. Song Song ngươi nói là sự thật. Mễ Lạp bệnh thực sự tốt. Hàn Khiếu Quốc trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Tốt, đây là bác sĩ cho các loại biên lai, phía trên viết rõ ràng, phi thường khỏe mạnh. Không có khỏe mạnh hơn. Cái này, thật sự là một cái kỳ tích. Lỗ Song Song nói đến phần sau cũng khóc, một bụng ủy khuất, cũng chỉ có thể cùng nhà mình nam nhân nói. Hai người đồng thời khóc, khóc một chút cười một chút. Khiếu Quốc, ngươi thành thật nói, bệnh này đến cùng phải hay không Nhất Chỉ Sơn thượng hòa thượng chỉ tốt. Cuối cùng Lỗ Song Song hỏi nghi vấn. Hàn Khiếu Quốc rất muốn gật đầu, bất quá nghĩ đến hắn cùng Phương Chính ước pháp tam trường, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, chuyện này ngươi cũng đừng hỏi. Có cơ hội đi giúp ta lên trên núi nén hương đi. Đại sư đối với chúng ta có đại ân. Đáng tiếc ta chỉ có thể đợi sau lại báo đáp. Còn có, nếu như ta chết rồi, đem ta thi thể góp đi. Nếu như không chết, về sau ta muốn nuôi hai nhà người, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Hàn Khiếu Quốc chăm chú nhìn Lỗ Song Song, đồng thời hắn hối hận muốn chết, hai ngày này hắn cũng không có ít mắng Phương Chính. Mặc dù không có thừa nhận, nhưng là lời này đã nói rõ hết thảy. Lỗ Song Song cũng minh bạch Hàn Khiếu Quốc nói hai nhà người là có ý gì, một nhà khác tự nhiên là nhân viên áp tải người nhà. Lỗ Song Song gật đầu, biểu thị nhất định sẽ đi dâng hương, đồng thời ủng hộ Hàn Khiếu Quốc quyết định. Sau đó an ủi Hàn Khiếu Quốc, có lẽ sẽ không tử hình cái gì. Đương Lỗ Song Song đi về sau, Hàn Khiếu Quốc đang tại bảo vệ trong sở điên cuồng cười to, vì trên mặt đất đối nhất chỉ sơn phương hướng bành bịch dập đầu, kêu lên, tạ ơn, tạ ơn. Ta nhất định nghe lời ngươi, làm người tốt. Về sau làm người tốt. Cũng không tiếp tục đánh nhau, cũng không tiếp tục mắng chửi người, cũng không tiếp tục hút thuốc uống rượu, cũng không tiếp tục giết người. Hàn Khiếu Quốc nổi điên, cảnh sát bên ngoài thì là một mặt mộng so, về phần những cái kia bị Hàn Khiếu Quốc đánh quỷ xui xẻo, càng là ngao ngao kêu lên, cảnh sát, người này điên rồi, ngươi tranh thủ thời gian kéo đi thôi. Lưu tại nơi này, dọa người. Chính là, quá cờ mờ nờ dọa người, một hồi khóc một hồi cười, thứ độ gì. Cùng lúc đó, nhất chỉ sơn bên trên. Đinh. Chúc mừng ngươi, Hàn Khiếu Quốc đã phát ra từ nội tâm muốn làm một người tốt. Ngươi thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Nha. A. Là được rồi. Ngay tại Trừ Băng Phương Chính nghe nói như thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó mừng như điên nhảy dựng lên, kêu lên, là được rồi. Thật là được rồi. Xong rồi. Hệ thống hồi đáp. Phương Chính ha ha cười nói, cái này tốt. Cái này tốt, ha ha. Ai? Không đúng. Ta còn cứu được cái Mễ Lạp đâu, ta không phải hẳn là có hai lần rút thưởng cơ hội à. Cứu Mễ Lạp là để Hàn Khiếu Quốc bể khổ quay đầu cần phải trải qua đường tắt, bởi vậy nhiệm vụ này công đức dung nhập vào cứu vớt Hàn Khiếu Quốc bên trong, chỉ có thể coi là một cái nhiệm vụ. Bởi vậy ngươi chỉ có được một lần rút thưởng cơ hội. Cái này, ta kháng nghị. Phương Chính không làm, hắn nhưng là góp đi vào một viên tiểu hoàn đan. Vô hiệu. Hệ thống cự tuyệt. Phương Chính bất đắc dĩ nói, liền không có chỗ thương lượng rồi. Không có. Tốt ta, vậy liền rút thưởng đi. Phương Chính khổ bức lắc đầu, người ở dưới mái hiên, không có cách nào a. Đinh. Chúc mừng ngươi thu hoạch được thần thông, Long Phật Văn Thư. A. Đó là cái gì? Phương Chính ngộng, rồng hắn biết, Phật hắn cũng biết, Văn Thư cũng nghe qua, nhưng là phóng tới một khối, hoàn toàn chưa từng nghe qua. Long Phật Văn Thư, chính là ngã Phật mỗi ngày long hành không, tìm hiểu ra một bộ văn tự viết chi pháp, tiểu chữ quang minh chính đại, như là thần long hành không. Đại khí bằng bạc. Nên kiểu chữ, có thể gánh chịu vô thượng Phật lực. Nếu là pháp lực đầy đủ, có thể một chữ ngàn vạn cân, chấn áp ngàn vạn tà ma. Đương nhiên, ngươi là không làm được, nhưng là chữ này, lại có thể ngưng tụ ngươi tinh khí thần, biểu hiện ra của cá nhân ngươi khí chất cùng viết thời điểm trạng thái tinh thần. Đồng thời, cần viết long Phật chữ, có thể gia tăng nộ tính của ngươi, tăng lên ngươi đối Phật pháp lĩnh ngộ tốc độ, tự phát ngưng tụ nhất định Phật lực, trừ tà tránh sát chấn trạch. Nói trắng ra là. Ngươi liền xem như một cái kẻ ngu, học được Long Phật chữ, cũng sẽ dần dần khai khiếu trở thành người thông minh tuyệt đỉnh. Ngưu bức. Một bộ văn tự, vậy mà cũng có nhiều như vậy nói, thực ngưu. Phương Chính là thật chịu phục. Mặc dù hắn không cách nào một chữ chấn áp chư thiên, nhưng là chữ này học đến tay, tuyệt đối rất nhiều chỗ tốt. Khỏi cần phải nói, chỉ riêng viết ra đi, trang bức liền đủ thoải mái. Trọng điểm là có thể khai phát trí lực, để cho mình càng thêm thông minh, đây chính là cực tốt sự tình. Đây là đặc thù hệ thống sức mạnh, phải chăng tiếp thu? Tiếp thu. Phương Chính chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác huyền diệu trong đầu xuất hiện, sau đó hai mắt tối sầm nằm ở trên mặt đất, cái gì cũng không biết. Bên trên độc lang, nhìn thấy Phương Chính tại kia nói nhỏ nói một tràng, sau đó đông nhiên ngã trên mặt đất, nghiêng đầu, một mặt khó hiểu. Bất quá vẫn là đem Phương Chính lấy được trên giường, sau đó ghé vào bên cạnh, có chút lo lắng nhìn xem Phương Chính. Nếu như không phải Phương Chính khí tức bình ổn, gia hỏa này khả năng ra ngoài tìm người cứu mạng đi. Bất quá vẫn là đem Phương Chính điêu lên, bỏ vào trên giường, sau đó ghé vào bên cạnh yên lặng thủ hộ lấy. Trong mông lung, Phương Chính phảng phất thấy được có thần long bay qua bầu trời, kia dáng người mạnh mẽ vô cùng, đại khí bằng bạc, uy thế như thần linh hàng thế, ép để cho người ta không thở nổi. Sau đó kia thần long hóa thành một cái bút lông lấy bầu trời vì vải vẽ, ba 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 viết mấy cái cứng cắp hữu lực, thần long bay lên không đồng dạng chữ lớn, Long Phật Văn Thư. Tiếp lấy một tiếng sấm nổ vang lên, Phương Chính bịch một tiếng, từ trên giường ngồi dậy, như ở trong mộng mới tỉnh. Chương 62, Kim Cương Kinh. Là mộng A. Phương Chính trong lòng đặt câu hỏi, làm sao hệ thống không đáp lời, hắn cũng không chắc. Hắn có loại cảm giác, mình tựa hồ học xong cái gì, lại dường như cái gì cũng không có học được, loại cảm giác này rất huyền diệu, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Ô ô độc lang gặp Phương Chính tỉnh, lo lắng kêu lên. Phương Chính phất phất tay nói, không có chuyện, đừng lo lắng. Đi, không còn sớm, ngủ đi. Nói xong, Phương Chính xoay người, ngủ tiếp. Một đêm này, trên trời rơi xuống tuyết lớn, cũng là bắt đầu mùa đông đến nay trận tuyết rơi đầu tiên. Trời có chút sáng lên, Phương Chính duỗi lưng một cái ngồi dậy, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới thần thanh khí sảng, vô cùng dễ chịu. Sau khi đi ra, hướng mặt thổi tới một trận gió lạnh, xen lẫn đông tuyết hương vị, tươi mát bên trong mang theo xuyên tim, mười phần thoải mái. Khi mắt, nhìn về phía trong viện, cả viện đều bị màu trắng đông tuyết bao khỏa, trong vòng một đêm bắt đầu mùa đông cảm giác, để cho người ta rất cảm thấy mới lạ. Trên cây treo xương động trên lá cây, trên nóc nhà chất đống tuyết thật dày, đi trong sân kéo kẹt thanh âm, nghe phá lệ dễ chịu. Bất quá rất nhanh, Phương Chính liền sổ mượn, trong viện chất đống tuyết khẳng định là không được, người khó đi đi, nhất định phải quét sạch sẽ mới được. Thế là Phương Chính tìm đến một thanh cũ nát đại tảo đem bắt đầu làm việc, Độc Lang thì dùng cái mũi trên mặt đất vừa đi vừa về ủi, lôi ra từng đầu thật dài tuyết ấn, kết quả là, cũng liền chóp mũi thượng một điểm tuyết bị hắn làm đi ra. Bất quá đây cũng là làm việc đi. Phương Chính nhìn xem nó cái dạng kia, thực sự không đành lòng, thế là đem một tấm ván gỗ cột vào hắn trước ngực miệng, cứ như vậy, Độc Lang vừa đi, liền đi lại xẻn tuyết, hiệu suất tăng nhiều. Độc Lang thì cho Phương Chính quăng tới một cái ai oán ánh mắt, hắn thật chỉ là chơi tuyết mà thôi, về phần dạng này nghiền ép sức lao động a. Phương Chính mới mặc kệ hắn, đơn giản thanh lý ra một đầu xuất nhập thiền phòng đến phòng vệ sinh, phòng bếp đường về sau, làm nhanh lên cơm. Ăn cơm, quét tuyết, thành hắn hôm nay chuyện chủ yếu. Bận điệu hồ hơn một giờ đem hậu viện đống tuyết lên, chơi tâm nổi lên, đem đống tuyết làm thành một cái to lớn người tuyết, dùng miếng đất ở phía trên làm ra hai con mắt, chen vào gậy gỗ, một cái cao 2 mét đại tuyết nhân liền xuất hiện. Tiền viện Phương Chính quét ra một con đường, còn lại Phương Chính giữ lại hữu dụng. Thu thập xong Phật đường, Phương Chính lần nữa nhàn lên, tách ra ngón tay, cười nói, Long Phật văn thư nghe nói có thể trấn áp chư thiên, cũng không biết, ta hiện tại viết ra sẽ là như thế nào văn tự. Phương Chính nói xong, lấy ra một cây gậy gỗ, đứng tại đất tuyết trước, hít sâu một hơi, lấy gậy gỗ làm bút, lấy đại địa vì trang giấy, mở viết. Nín thở ngưng thần, Phương Chính trong nháy mắt tiến vào quên mình trạng thái, cầm gậy gỗ chậm chạp không có hạ bút, phảng phất tại nổi lên cái gì. Đây chính là nhất chỉ miếu. Hầu tử, ngươi xác định ngươi không có gạt ta. Đây thật là muốn mệnh của ta. Một người trung niên nam tử thở hồng hộc leo lên núi, đặt mông ngồi dưới đất, chết sống không nổi. Bên trên hầu tử cũng là mệt đầu đầy mồ hôi, cười khổ nói, lừa ngươi. Lừa ngươi có chỗ tốt gì? Ta có thể nói cho ngươi, một hồi nhìn thấy đại sư, ngươi an phận một chút cho ta. Hắn từng cứu mạng của ta, ngươi nếu là không kính, đừng trách ta bàn tay thô hầu hạ ngươi. Được, đừng nói nhảm, ta lần này tới là chạy tin tức tới. Hầu tử, ngươi nói nghe đồn là thật à? Kia Hàn Khiếu Quốc thật sự là ở chỗ này hòa thượng khuyên bảo tự thú. Hòa thượng này so cảnh sát còn trâu. Nam tử trung niên nói. Hầu tử nói, hừ, lão ngô, đây cũng chính là ngươi biết ta, nếu là người khác hỏi ta, ta khẳng định không nói. Người khác không tin, nhưng là chuyện này ta tin. Mập mạp cũng tin. Được, một hồi nhìn thấy bản nhân liền biết. Đi thôi, lão ngô đứng lên, cùng hầu tử đi hướng chùa chiền. Chùa chiền phía ngoài đường, Phương Chính cũng không có quét, trên ngọn núi lớn không hạ tuyết còn tốt, một khi tuyết rơi chính là tuyết lông ngỗng, tuyết tích phi thường dày, hai người một cước xuống dưới, bắp chân liền bị mai một bước một cái hố gian nan chuyển đến chùa miếu cổng, hai người mệt đều nhanh hư thoát. Cũng may, cổng tuyết bị Phương Chính quét, hai người từ tuyết vỏ bọc bên trong rút ra hai chân. Rơi vào trên đất bằng, trong nháy mắt đó, phảng phất có loại phải bay lên ảo giác. Nhẹ nhõm, thoải mái. Đừng nói, cái này chùa miếu mặc dù không lớn, nhưng là rơi vào cái này cô sơn bên trên, ngược lại là có một phen đặc biệt vật vị. Một ngọn cây cọn cỏ, rất có chương pháp, giống như dung nhập tự nhiên ở trong, coi như không tệ. Lão Ngô là một chuyên nghiệp chụp ảnh phóng viên, nhưng so sánh hầu tử bọn người càng sẽ thẩm mỹ. Liếc mắt liền nhìn ra chùa miếu chỗ bất phàm. Hầu tử thì nghe rơi vào trong sương mù, bất quá có một chút hắn có thể khẳng định, cái này chùa miếu nhìn hoàn toàn chính xác dễ chịu, tuyệt không sẽ cho người một loại nhân công kiến trúc đột ngột cảm giác. Chùa miếu đại môn là mở ra, hai người vừa vào cửa, liền thấy chính dẫn theo gậy gỗ đứng tại tuyết vỏ bọc bên trong Phương Chính. Lão Ngô chính muốn mở miệng, hầu tử lập tức che lão Ngô miệng, ra hiệu im lặng. Hầu tử vẫn luôn cho rằng Phương Chính là một cái che giấu thế ngoại cao nhân, võ công cái thế, vô cùng thần bí. Bây giờ Phương Chính chính nhập thần, hắn bản năng cho rằng phải có đại sự phát sinh. Lão Ngô cũng là thấy qua việc đời người, gặp Phương Chính giống như pho tượng đồng dạng đứng ở nơi đó, trong tay gậy gỗ giống như bắt bút, lập tức minh bạch cái gì, xuất ra máy ảnh, trước hết cho Phương Chính đập một chương đặc tả. Đặc tả bên trong, Phương Chính toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, phiêu nhiên, thoải mái, xuất trần khí chất sôi nổi mà ra. Mà Phương Chính chuyên chú ánh mắt, càng là xúc động lão Ngô tiếng lòng, trong lòng của hắn nhịn không được nói, như thế chuyên chú ánh mắt, bút tất có đại văn chương. Chỉ là không biết hắn đến tột cùng có mấy phần hỏa hầu. Bất quá nhìn tuổi đời này, vẫn chưa tới 20 tuổi, bằng chừng ấy tuổi, sợ là hỏa hầu không đủ, nội tình không đủ ai, nhưng là, nếu như bảo trì cỗ này chăm chú kình, tương lai thật đúng là khó nói. Đúng lúc này, Phương Chính động. Một khắc này, hầu tử cùng Lão Ngô phảng phất thấy được một con rồng xuất hiện tại trên mặt tuyết, Phương Chính trong tay gậy gỗ như là một cây chân chính bút lông, tại đại địa vải vẽ thượng múa bút thành văn, bút tẩu long xà, đông tuyết vẩy ra. Tốc độ cực nhanh, nhưng lại hàm ẩn lấy một loại nào đó vận luật. Đông tuyết bay múa, nhưng không có đảo loạn vải vẽ. Càng thân kỳ lạ, Phương Chính rõ ràng giẫm tại đất tuyết bên trong, nhưng là lưu lại dấu chân vậy mà tự nhiên mà vậy thành chữ một bộ phận. Để chữ này càng thêm hoàn mỹ, cũng không có phá hư chữ hoàn chỉnh tính. Cái này, gậy gỗ là bút, hai chân cũng là bút ta. Ba bút đồng thời rơi xuống, viết một chữ, hỗ trợ lẫn nhau, như là lòng xà lao nhanh, Lão Ngô trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, máy chụp ảnh theo bản năng tạch 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 tấn xuống, dừng lại cùng đập. Hầu tử không hiểu chữ, là ngoài nghề hắn chỉ nhìn náo nhiệt, chỉ cảm thấy Phương Chính bộ pháp như bay, thân thể mạnh mẽ như dao long, tay áo tung bay ở giữa, Phật quang sáng chói, nồng đậm võ hiệp chi khí nhào tới trước mặt. Hắn hưng phấn song mặt đỏ bừng. Hắn biết, đây chính là hắn muốn, đây chính là hắn truy đuổi. Nhưng mà Phương Chính cũng không biết đã tới khách nhân, giờ này khắc này, hắn toàn bộ tinh khí thần đều độ cao tập trung, trong đầu chỉ có một quyển kinh văn. Đây là hắn tại trên internet tìm tòi ra tới Kim Cương Kinh toàn văn. Như là ta nghe. Nhất thời Phật tại bảo vệ quốc. Chi cây cho cô độc vườn. Cùng thi đấu đổi chúng. 1250 người đều. Người thời đại tôn. Ăn thời gian. Lấy áo cầm bắt Phương Chính vừa mới bắt đầu chỉ là gậy gỗ làm bút, sau đó hai chân phụ trợ, cuối cùng cả người phảng phất đều thành một cây bút, giữa thiên địa vải vẽ thượng phi tốc viết từng đoạn kinh văn. Chương 63, điên rồi điên rồi. Chùa chiên viện tử không lớn, rất nhanh liền viết đầy, Phương Chính theo bản năng ra khỏi chùa, ở bên ngoài trên mặt đất trống trải tiếp tục viết. Mà hầu tử cùng Lão Ngô đã triệt để nhìn trợn tròn mắt, nhìn xem một chỗ như là thần long bay lên không văn tự, trong lòng chỉ còn lại kinh ý. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phía ngoài thổ địa cũng không vương vước, Phương Chính viết sau khi, đã không có địa phương cho hắn viết. Lúc này mới không thể không dừng lại. Hô! Phương Chính thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy toàn thân tinh khí thần đồng thời trầm tĩnh lại, cả người đều đi theo phi thăng, sảng khoái cực kỳ. Lại nhìn mình Long Phật Văn Thư, lập tức cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu. Hắn tại Thức Hải bên trong gặp qua chân chính Long Phật Văn Thư, kia chữ đại khí bằng bạc, giống như chân long hàng thế, Phật tổ đích thân tới. Loại kia khí phách, căn bản không phải chữ của hắn có thể so sánh. Mặc dù chữ của hắn cũng so với hắn đi qua chữ dễ nhìn không biết bao nhiêu vạn lần. Nhưng là cuối cùng không bằng nguyên bản, có chút thất vọng thở dài, thầm nói, còn phải nhiều hơn luyện tập mới được, ta đây cũng chính là mới nhập môn đi. Nói xong, Phương Chính cũng bất kể có hay không sẽ phá hư văn tự hoàn chỉnh tính, trực tiếp một cước bước ra ngoài. Tại kinh văn thượng dẫm ra một đầu thật dài dấu chân, hoàn chỉnh kinh văn, trong nháy mắt trở nên vỡ vụn, thiếu đi mấy phần ý cảnh. A-di-đà Phật, hai vị thí chủ tốt. Phương Chính đi tới cửa cũng là sững sờ thần, cái này tuyết lớn ngập núi thời gian, lại còn có người lên núi đến. Cái này thật đúng là đại cô nương lên tiệu hoa lần đầu. Lại xem xét, trong đó một cái còn tính là người quen biết cũ, chính là trước một hồi kém chút một mệnh ô hô hầu tử. A. Lão Ngô cùng hầu tử bị Vương Thiên tỉnh lại, Lão Ngô lập tức phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu, đẩy ra Phương Chính, nhìn trước mắt bị dấu chân phá hủy kinh văn, ngao ngao hét lớn, bại gia a. Bại gia a. Như thế hoàn mỹ văn tự, cứ như vậy bị phá hư. Quá bại gia. Phương Chính ngạc nhiên, nhịn không được hỏi, đây chỉ là bần tăng tiện tay viết cặn bã, thí chủ làm gì như thế? Lão Ngô manh nhưng quay đầu, hai mắt đỏ bừng, Phương Chính giật nảy mình, kém chút cho hắn một bàn tay, phòng ngừa con hàng này làm ra thất thường gì hoạt động tới. Lão Ngô xem xét là Phương Chính, hung ác chi khí lúc này mới đè xuống, sau đó khổ hề hề mà nói, tiểu hòa thượng, ngươi thật không biết ngươi chữ này tốt bao nhiêu. Phương Chính lắc đầu nói, bần tăng chữ này, cũng coi như là nhập môn cấp bậc, làm sao được tính là tốt. Lão Ngô lập tức bó tay rồi, chữ này còn nhập môn cấp bậc. Nếu như đây coi như là cấp độ nhập môn, như vậy những đại sư kia chữ chẳng phải là ngay cả cửa đều không có vào. Lão Ngô chỉ coi hòa thượng này đang trăng bước, trực tiếp cho Phương Chính một cái liếc mắt, cầm máy chụp ảnh chạy, đồng thời nói, không thèm nghe ngươi nói nữa, các ngươi đều chớ vào à, những này bảo tồn hoàn hảo, cũng không thể lại phá hủy. Lão Ngô nói xong, cầm máy ảnh xông vào đại môn, chuẩn bị đem tiền viện văn tự hảo hảo đập chút đặc tả, bảo tồn lại. Hắn có loại dự cảm, những chữ này, nhất định có thể để hắn một đêm thành danh. Tối thiểu nhất, địa vị cũng có thể lên thăng một cái cấp độ. Phương Chính cùng hầu tử lập tức đi vào theo, sợ ra hỏa này làm ra chuyện gì tới. Kết quả vừa tiến đến, Phương Chính bó tay rồi, hầu tử một bước, lão Ngô tại chỗ liền muốn điên lên rồi. Chỉ gặp một con màu bạc đại lang đầy sân nhảy từng, nhảy dựng lên, một đầu đâm đi xuống, trên mặt tuyết ném ra một cái hố to. Sau đó lại nhảy. Đầy sân văn tự nhìn không ra, nhưng là hố. Trong viện khắp nơi đều là. A, ta tác phẩm nghệ thuật A. Chó chết, ta liều mạng với ngươi. Lão Ngô tại chỗ liền báo nổi, ngao ngao kêu to liền muốn xông đi lên cùng độc lang liều mạng. Hầu tử gặp đây, ôm chặt lấy Lão Ngô. Lão Ngô bất mãn mắng, chết hầu tử, buông tay. Như thế hoàn mỹ chữ, bị xuất sinh này làm hỏng, ta liều mạng với ngươi. Ta muốn đánh hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Ngươi buông tay, để cho ta lên. Hầu tử cười khổ nói, Lão Ngô, ngươi nếu có thể làm qua nó, ta khẳng định buông tay, vấn đề là, ngươi đánh không lại nó. Đánh không lại. Ta đánh không lại một con chó. Lão Ngô bất mãn gầm thét. Đây không phải là chó, kia là sói. Con bê con lớn nhỏ sói. Trong bầy sói lang vương. Hầu tử nói. Lão Ngô nghe vậy, lập tức trung thực xuống dưới, đang muốn quan sát tỉ mỉ độc lang. Kết quả độc lang từ trong đống tuyết leo ra, lộn một vòng, cho hắn một cái sói cái mông, vây đuôi một cái về phía sau viện. Đoán chừng gia hỏa này cũng buồn bực, vừa sáng sớm sao lại tới đây như thế hai cái bệnh tâm thần, loạn hô loạn trách móc, quấy rầy sói cuộc sống hạnh phúc. Bất quá Lão Ngô nhãn lực trung quy là không tệ, nhận ra kia đích thật là sói. Nguyên bản một bụng lửa giận trong nháy mắt dập tắt, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, run rẩy mà nói, hầu tử, kéo căng ta. Hảo huynh đệ, đừng buông tay a, ta sợ ta chạy tới. Hầu tử. Phương Chính nói, A-di-đà Phật, thí chủ yên tâm, cái này sói là một đầu tốt sói, sẽ không làm người ta bị thương. Là không thương tổn người, nhưng là nó chữ thương á. Lão Ngô khổ bức mà nói. Phương Chính. Hầu tử cười khổ nói, đại sư, đây là bằng hữu của ta, Ngô Trường Hỷ. Là huyện thành ký giả tòa soạn, rất nổi danh tức giận. Bất quá, có chút bệnh nghề nghiệp, xin hãy tha lỗi. Phương Chính gật đầu nói, A-di-đà Phật, thì ra là thế. Bất quá Phật môn chính là thanh tĩnh chi địa, còn xin để ngươi bằng hữu bảo trì yên lặng. Vâng vâng vâng, đại sư yên tâm, ta cái này để hắn ngậm miệng. Hầu tử hiện tại đối Phương Chính phục sát đất, lập tức bấm một cái Lão Ngô nói, ngươi cho ta thành thật một chút, ta mang ngươi đến không phải để ngươi nổi điên. Lão Ngô kiến thức qua Phương Chính chữ. Đã sớm bội phục như là thiên nhân, trước đó ngạo khí sớm mất. Phương Chính nói, hai vị thí chủ, tuyết lớn ngập núi trả hết núi, thế nhưng là có chuyện gì a? Đại sư, ta là tới cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngài nhắc nhở ta, ta cùng lao bà của ta mệnh cũng bị mất. Cái kia cái gì, đây là ta một chút lòng thành nói xong hầu tử từ trong bọc móc ra một sấp phiếu đỏ phiếu kín đáo đưa cho Phương Chính. Phương Chính ngạc nhiên, nhiều như vậy. Phương Chính thật muốn đoạt lấy đến, làm sao? Cái đồ chơi này hắn muốn cũng vô dụng thôi. Thế là Phương Chính thu hồi ánh mắt, chắp tay trước ngực, nói, A-di-đà Phật, thí chủ nếu là muốn cảm tạ, vẫn là cảm tạ ngã Phật đi. Chúng ta gặp nhau, là tạo hóa cho phép. Gặp nhau chính là duyên phận, bần tăng, thí chủ lựa chọn tin tưởng, cũng là thí chủ mệnh trung đương không kiếp nạn này. Còn tiền, thôi được rồi. Phương Chính nói xong, quay người rời đi, không thể lưu lại nữa, hắn sợ tay một ngứa, thuận tay thu. Vậy coi như mất mặt. Phương Chính cứ đi như thế, hầu tử bất ngờ, đang muốn đuổi theo, Lão Ngô giữ chặt hầu tử nói, đồ đần, ngươi cũng nói người ta là đại sư, người ta đại sư sẽ thu tiền của ngươi. Ê, đây không phải là thu tiền hương hỏa à? Ngươi thắp hương, ném tiền hương hỏa chẳng phải xong. Hầu tử bừng tỉnh đại ngộ, tranh thủ thời gian tiến vào đại điện, cầm quý nhất cao hương, liền muốn cầu nguyện chút gì, sau đó trợn tròn mắt. Lúc này mới nhớ tới, cái này chùa chiền có vẻ như liền một cái tặng con Quan Âm. Chương 64, lẫn lộn A. Hầu tử càng nghĩ, mặc dù còn không muốn sớm như vậy kết hôn, nhưng là muốn đứa bé tựa hồ cũng không lỗ. Thế là, hầu tử yên lặng nói, Bồ Tát, cầu ngươi phù hộ, cho ta một đôi song bảo thai nhi tử đi. Dâng hương, quỳ lạy, về phần tiền, dưới mắt không có thùng công đức, hắn cũng chỉ có thể đặt ở bồ đoàn trước mặt. Đúng lúc này, Lão Ngô lai đến hầu tử bên cạnh, cũng đi theo thắp hương quỳ lạy. Hầu tử ngạc nhiên nói, Lão Ngô. Ngươi cũng cầu tử. Ngươi cũng hơn 40. Lão Ngô bày hầu tử một cái nói, hơn 40 thế nào? Ta cả một đời liền một đứa con trai, về sau chết sống không mang thai được. Ta bây giờ muốn một đứa con gái tiểu áo đông, có vấn đề a? Nói xong, Lão Ngô lễ bái, sau đó cũng xuất ra 200 khối đặt ở phía trước. Hai người ra đại điện, hầu tử đột nhiên nhớ tới, nói, Lão Ngô, ngươi nha không phải thắt rồi sao? Lão Ngô cười hắc hắc cười nói, đúng vậy à? Nếu không ngươi cho rằng ta thật đúng là nghĩ lại muốn một cái à. Cái này nuôi hải tử liền cùng nuôi tổ tông, ta thật không cho nuôi lớn một cái nhanh giải phóng, làm sao có thể lại muốn. Nhưng là không ước nguyện, buông xuống tiền, đoán chừng đại sư cũng không cần đi. Không vì cái gì khác, liền vì chữ này, tiền này cho giá trị. Hầu tử cười khổ một tiếng, cũng không nói cái gì, lúc này Phương Chính cầm hai bát nước đây. Hầu tử con mắt lập tức sáng lên, bất quá tặc tinh hắn lập tức nói, Lão Ngô, ngươi không khát ta. Lão Ngô theo bản năng gật đầu nói, không khát. Ta khát hỏng, ngươi chén kia nước ta giúp ngươi uống ha. Hầu tử nói xong, chạy tới, cầm qua một bát nước, cô đông uống sạch sẽ. Sau đó một mặt sảng khoái mà nói, đại sư, nước này vẫn là như vậy dễ uống. Phương Chính khẽ gật đầu, không nói gì. Hầu tử hỏi dò, còn có thể thêm một chén nước không? Không thể. Phương Chính quả quyết cự tuyệt. Hầu tử không cam lòng nói, lần trước không phải bao no à. Còn có nửa vạc nước ngươi có thể thử một chút gánh đầy. Phương Chính cười ha hả nhìn xem hầu tử. Hầu tử vừa nghĩ tới Phương Chính trước kia siêu cấp vạc lớn còn có bồn nước lớn, lập tức đau lưng nhức eo, quả quyết từ bỏ uống nước. Lao Ngô hầu nghi nhìn xem hầu tử, nói, hầu tử, không phải đâu. Cái này, chỉ cấp một bát nước uống à. Hầu tử bất đắc dĩ nói, thỏa mãn đi, đây là sợ chúng ta chết khát, cho uống miếng nước. Nếu không lấy đại sư tính tình, cái này một bát nước đều không có. Người khác không khác. Không khác, ta giúp ngươi uống. Lão Ngô luôn cảm thấy trong này có chuyện ẩn ở bên trong, bày hầu tử một chút, cũng uống một ngụm nước, sau đó một hơi uống cạn, kết quả một hơi không có đi lên, phù một tiếng phun ra cái mạn thiên hoa vũ. Hầu tử gặp đây, thẳng lắc đầu, lãng phí a. Lão Ngô mặt mo đỏ ửng, tranh thủ thời gian đổi chủ đề, hiếu kỳ hỏi Phương Chính nói, đại sư, ngươi nước này thế nhưng là trên núi nước suối. Làm sao tốt như vậy uống? Phương Chính khẽ mỉm cười nói, chính là trên núi nước suối, bất quá nước này vào bẩn tăng chùa triền, lây dính Phật khí, hương vị hơi có khác biệt mà thôi. Cái này Lão Ngô đối với Phật khí mà nói là không tin, bất quá cũng không tốt ngay trước mặt Phương Chính phản bác. Chỉ coi Phương Chính không muốn nói, cũng liền không hỏi, bất quá trong lòng vẫn là hiếu kỳ, suy nghĩ tìm thời gian đến hảo hảo nghiên cứu một chút, nếu là có thể phá giải giữa kỳ huyền bí. Lão Ngô tâm tư sinh động hẳn lên. Lão Ngô nói, đại sư, ngươi vừa rồi viết chữ, làm sao không trên giấy viết? Phương Chính cười khổ nói, thực không dám dầu dếm, trên núi khang khổ, không có bút mực giấy nghiên, cũng chỉ có thể tại trên mặt tuyết tùy ý viết. Lão Ngô như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Sau đó hầu tử cùng Phương Chính nhiều lần biểu đạt cảm ơn, đồng thời biểu thị, hắn bạn gái gần nhất không quá dễ chịu, mà lại tuyết rơi đường núi khó đi, lúc này mới không có đi lên ở trước mặt cảm tạ các loại về sau, lúc này mới lôi kéo Lão Ngô xuống núi. Kết quả đi một nửa, Lão Ngô vô đầu một cái, kêu lên, ai nha, quên hỏi Hàn Khiếu Quốc sự tình. Hầu tử cười mắng, ngươi thật đúng là hỏi a. Lão Ngô cười khổ một tiếng nói, thôi, bên ngoài cũng không ý nghĩ gì nói chuyện này. Chúng ta cũng đừng nhúng vào, bất quá nhìn thấy những chữ này, ta cũng là kiếm lời. Lão Ngô dăm thúi loay hoay máy ảnh bên trong rõ ràng là Phương Chính dùng Long Phật văn thư viết Kim Cương Kinh. Mặc dù chỉ có một bộ phận, nhưng cũng đầy đủ. Hai người vui mừng xuống núi. Trên núi lần nữa thanh tịnh xuống tới, Phương Chính không có việc gì làm, dẫn theo độc lang, mang theo gậy gỗ hướng trong núi đi, vừa đi, một bên tìm kiếm khối lớn đất chống luyện tập Long Phật văn thư, cái này văn tự coi là thật có một loại ma lực, viết càng nhiều, càng thoải mái, cùng hút ma túy, nghiện. Phương Chính thề, hắn từ nhỏ đến lớn, chưa từng như này si mê qua viết chữ. Một ngày chỉ chớp mắt liền đi qua, ngày thứ hai, Lỏng Võ huyện thành trên báo chí đăng một thiên ký tên vì tiểu tự miếu dấu đại sư văn trường. Đồng thời bổ sung mấy chương Long Phật văn thư văn tự. Nô Trường Hỷ từ phát ra ngoài một sát na kia, liền cùng chủ biên bọn người chờ lấy, ngóng trông, hy vọng lần này có thể đánh ra cái lũ lụt hoa tới. Nhưng mà bọn hắn vẫn là coi trọng báo chí lực ảnh hưởng, bây giờ thời đại này, một cái huyện thành báo nhỏ giấy có thể có bao nhiêu lượng tiêu thụ. Cho dù có lượng tiêu thụ, cũng cơ bản đều là một chút nội bộ đặt hàng, sau đó mua qua đi làm bài trí, chờ đợi thôn đầu đông nhà vệ sinh không có giấy thời điểm khẩn cấp trợ giúp một chút mà thôi. Cho nên, liên tục 3 ngày đi qua, cũng không có một chút động tĩnh. Chủ biên vô vô Ngô Trường Hỷ bả vai, cái gì cũng không nói, ý tứ cũng rất minh xác, chữ này không được. Ngô Trường Hỷ không làm, trực tiếp xin phép nghỉ, cầm ảnh chụp đi vào thành phố, hắn không tin, xinh đẹp như vậy chữ, như vậy đại khí chữ sẽ không có bán điểm. Đồng thời Ngô Trường Hỷ trong ấy bù phát ra rất nhiều liên quan tới nhất chỉ miếu ảnh chụp, trong đó có Phương Chính trong Tuyết Phi thư ảnh chụp, còn có sau khi hoàn thành chữ. Đồng thời rất nhiều nổi danh thư pháp danh ra. Kết quả? Đây là điện ảnh A. Đặc hiệu làm không tệ. Tiểu Hòa Thượng diễn ủng hộ chăm chú. Câu điện ảnh tên, hẳn là còn có thể nhìn. Tiểu chế tắc A. Cũng không thấy có quảng cáo. Nô Trường Hỷ nhìn đến đây, một mặt im lặng cùng bất đắc dĩ, trả lời một câu, đây là thật sự tình, không có bất kỳ cái gì hợp thành, nếu là có một điểm hư giả, thiên lôi đánh xuống. Cái này chùa miếu liền trên nhất chỉ sơn. Không tin người, mình đi xem. Thổi như bức a. Nhất chỉ sơn. Kia là cái gì địa phương quỷ quái? Lục soát, một đỉnh núi nhỏ, phía trên kia còn có người. Lẫn lộn a. Nô Trường Hỉ lập tức phát hỏa, muốn tin hay không, không tin cũng được. Về phần những sách kia pháp mọi người, đoán chừng đại đa số người đều không thấy, dù sao Ngô Trường Hỉ lực ảnh hưởng quá nhỏ, coi như nhìn, cũng theo bản năng cho rằng, đây chính là máy tính hợp thành đồ chơi. Thậm chí một bổn thị thư pháp danh gia Âu Dương Hoa quá thay không chút khách khí trả lời một câu, loại người. Dùng cả tay chân, tuyết thượng viết chữ. Dạy hư học sinh, ngươi cái này ảnh chụp thật sự là hỗn đản đến cực điểm. Thanh thanh thật thật trên giấy tả minh bạch lại nói. Ngô Trường Hỉ lập tức bị tức gần chết, trả lời. Âu Dương tiên sinh, ngươi có thể không tin, ngươi có thể chứng thực, nhưng là ngươi không thể vũ nhục người. Âu Dương Hoa quá thay trả lời một câu, hừ. Ngươi phối. Nô Trường Hỉ lập tức bị tức kém chút thổ huyết. Đến Hắc Sơn Thị, Nô Trường Hỉ trực tiếp giết tới Thư Pháp Hiệp hội, kết quả đối diện đụng phải ngay tại Thư Pháp Hiệp hội uống trà Âu Dương Hoa quá thay. Âu Dương Hoa quá thay nhìn lướt qua Nô Trường Hỉ trong tay ảnh chụp, sau đó trực tiếp ném đi, khinh thường nói, giả danh lừa bịp chó xiếc. Chương 65, đánh cược. Nô Trường Hỉ giận tím mặt, nguyên bản một điểm áp chế toàn ném đi, chỉ vào Âu Dương Hoa Thai nói, Âu Dương Hoa Thai. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta biết ngươi là thư pháp đại gia, nhưng là ngươi không có tận mắt thấy, liền không có tư cách tùy tiện đánh giám. Có bản lĩnh cùng ta đi lên núi chứng thực, không có bản sự, liền cút cho ta con bê. Hôn trướng. Âu Dương Hoa Thai cũng hỏa, đã nhiều năm như vậy, còn không người dám cùng hắn như thế phẫn nộ. Bên trên thư pháp hiệp hội hội trưởng Giang Tùng Vân liền vội vàng tiến lên nói, hai vị, chớ ồn ào. Chuyện này, ta nói câu công đạo được không? Nô Trường Hỉ gặp Giang Tùng Vân mở miệng, hỏa khí mới rơi xuống, nói, còn xin hội trưởng cho phân xử thử. Âu Dương Hoa Thai nói, Giang hội trưởng, chữ này còn cần nhìn a? Nhìn xem phía trước hòa thượng kia tại trong đống tuyết ảnh chụp liền biết, thuần túy lẫn lộn. Nô Trường Hỉ lập tức trừng mắt liếc Âu Dương Hoa Thai, Âu Dương Hoa Thai không chút nào yếu thế, mắt thấy lại muốn làm đi lên. Giang Tùng Vân nói, tốt, hai vị chớ ồn ào. Cái này ảnh chụp ta xem, chữ cũng nhìn. Âu Dương Hoa Thai cùng Nô Trường Hỉ đều nhìn về Giang Tùng Vân, chờ đợi Giang Tùng Vân đánh giá. Giang Tùng Vân vô Nô Trường Hỉ bả vai nói, tiểu Nô à, ta biết người trẻ tuổi đều có chút nóng nội, nhưng là dục tốc bất đạt. Thư pháp cái môn này nghệ thuật, cũng không phải 3 ngày 2 ngày có thể luyện thành. Ngươi cái này ảnh chụp từ nghệ thuật góc độ đi lên nói, thật là không tệ. Hội trưởng, đừng nói nữa. Nói tóm lại, ngươi cũng không tin, phải không? Nô Trường Hỉ kìm nén một bụng ủy khuất, hỏi. Giang Tùng Vân gật đầu còn muốn nói gì nữa, Nô Trường Hỉ nhặt lên hình của mình, xoay người rời đi. Vừa đi vừa nói, tầm nhìn hạn hẹp, hết ngồi đáy giếng. Ngươi! Âu Dương Hoa Thai cùng Giang Tùng Vân đều có chút phát hỏa. Nhưng mà Ngô Trường Hỉ đã một đường lao ra, không còn hình bóng. Hai người nhìn nhau về sau, Âu Dương Hoa Thai nói, cái này hỗn đản đồ chơi, ta muốn để hắn hiểu được chọc giận kết quả của ta. Nói xong, Âu Dương Hoa Thai đi gọi điện thoại, đối với cái này, Giang Tùng Vân không nói gì, cũng cái gì cũng không làm, hiển nhiên cũng là bỏ mặc hành vi. Ngô Trường Hỉ ra cửa, cũng có chút mờ mịt. Trên Internet không được, tìm thị lý thư pháp hiệp hội cũng không được, như vậy tiếp xuống nên như thế nào? Nô Trường Hỉ là cái toàn cơ bắp, đã đường này không thông, hắn dứt khoát lần lượt thư pháp danh gia đi bái phỏng. Hắn không tin, liền không có người biết hàng. Nhưng mà, Nô Trường Hỉ chú định thất vọng, những sách này pháp danh nhà có lẽ cho rằng chữ không tệ, lại không người cho rằng là thật, đều nói là bê đồ, còn đem hắn ruỗi cho một trận. Làm Nô Trường Hỉ là một bụng ủy khuất không người kể ra, chạm vạng tối hồi báo xã về sau. Ngô Trường Hỉ bị chủ biên kéo đi hàn huyên trò chuyện, sau đó Ngô Trường Hỉ ủ rũ túi đầu rời đi tòa báo. Ban đêm, Ngô Trường Hỉ lôi kéo Hầu Tử quát lên điên cuồng, say mềm say bí tỉ phía dưới, nói ra nguyên do chuyện. Hầu Tử để ý, biết Ngô Trường Hỉ xảy ra chuyện, muốn say, không uống nhiều, chờ lấy tiễn hắn trở về. Nghe xong Ngô Trường Hỉ sự tình về sau, Hầu Tử vô Ngô Trường Hỉ nói, lão ca, chuyện này người gấp. Bọn hắn không tin ảnh chụp, ngươi có thể để đại sư viết mấy chữ cầm đi a. Về phần công việc, ném đi liền mất đi, huynh đệ kia đang cần nhân thủ ngươi đi giúp ta đi. A, đúng, giảm không được, ngươi có thể đi cái khác thì a. Cá mẹ một lứa, cá mẹ một lứa. Nô Trường Hỉ mắt say lờ đờ mông lung, mù hét lên. Hầu Tử cũng là bất đắc dĩ, lúc này cùng hắn nói không rõ ràng, lại rót mấy chén, đem Nô Trường Hỉ chuốc say, tiễn hắn về nhà. Ngày thứ hai, Nô Trường Hỉ y nguyên dầu dĩ không vui, hầu tử tiếp tục thuyết phục, cái gì đi trong tỉnh a, đi kinh thành a cái gì, kết quả đều vô dụng. Đúng vào lúc này, Lư Tiểu Nhã không nhịn được nói, các ngươi có phải hay không heo a? Bọn hắn không tin, liền cùng bọn hắn cực a. Cực 100 vạn, không phục, lên núi. Bành. Nô Trường Hỉ vô bàn đứng dậy, hỏi, ngươi nói cái gì? Lư Tiểu Nhã giật nảy mình, yếu ớt mà nói, ta liền theo miệng nói chuyện. Hầu tử cười nói, ngươi cái này thuận miệng nói, có lẽ thật sự là một cái biện pháp. Nếu là có thể thúc đẩy lần tranh tài này. Đối với đại sư tới nói, là cái dương danh cơ hội. Đối với Lao Ngô, thì là một lần chính danh cơ hội. Tiện thể lấy còn có thể kiếm một bút. Nô Trường Hỉ gật đầu nói, không sai, làm đi. Bất quá tiền này phải đợi một đoạn thời gian. Không cần, tiền này ta ra. Hầu tử vũ bộ ngực kêu lên, 10 phần chắc chín sự tình, ổn chám không lỗ, không làm ngu sao mà không làm a? Nô Trường Hỉ đại hỉ, lập tức liền xông ra ngoài. Lần này hắn không có đi tìm Âu Dương Hoa Thai, mà là tìm hắn tại các đại báo xã tin tức truyền thông bằng hữu, không có chuyện khác, chính là hướng Âu Dương Hoa Thai tuyên chiến. Mọi người vốn chính là bằng hữu, Nô Trường Hỉ bị người hắt rời trước sự tình, tất cả mọi người nghe nói. Trong lúc nhất thời cùng chung mối thù phía dưới, nhao nhao phát. Sự tình càng náo càng lớn, rất nhanh, Âu Dương Hoa Thai liền biết. Sau đó Âu Dương Hoa Thai nhìn thấy 100 vạn đánh cược về sau, có chút trợn tròn mắt, 100 vạn. Hắn mặc dù là thư pháp danh gia, nhưng là 100 vạn cũng không phải một cái con số nhỏ. Đồng dạng cái số này đối với đối phương tới nói cũng không phải một cái con số nhỏ. Như thế lớn tiền đặt cược, chẳng lẽ đối phương đã tính trước? Nghĩ đến chỗ này, Âu Dương Hoa Thai có chút không dám đánh cược, nhưng là không làm hồi phục, thanh danh liền xấu. Tên cùng tiền, cái nào trọng yếu? Cuối cùng Âu Dương Hoa Thai trả lời, cược thì cược. Bất quá cược chữ không có ý nghĩa, không bằng cược ai chữ càng tốt hơn. Nếu như tiểu hòa thượng kia chữ thật so với ta chữ tốt, ta nhận thua. Tương phản, Nô Trường Hỉ nhất định phải cho ta chịu nhận lỗi, đồng thời thừa nhận mình là loẹ người lừa đảo. Nô Trường Hỉ cách không gọi hàng nói, không có vấn đề. Ngươi nếu là thua, ta chỉ cần 50 vạn, còn lại 50 vạn cho đại sư tu sửa chỗ miếu. Âu Dương Hoa Thai ứng, hai người ước định, sau 3 ngày lên núi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hắc Sơn thị người đều bị hai người kia đánh cược hấp dẫn, từng cái mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi kết quả sau cùng. Đồng thời cũng hết sức tò mò, cái này nhất chỉ sơn, nhất chỉ miếu đến tuột cùng là một nơi thế nào. Lại có thể dẫn tới dạng này một trận đại chiến. Mặc dù xã hội phát triển cho tới bây giờ, thư pháp đã không còn là chủ lưu, sách lớn pháp gia cũng thường thường yên lặng tại biển người ở trong. Nhưng là vấn đề này một khi chọc ra đến, y nguyên sẽ kích hoạt mọi người đối với truyền thống văn hóa hiếu kỳ. Nhất là, cầu kia đoạn rất có tiểu thuyết sắc thái a. Một cái vắng vẻ tìm không thấy tiểu tự miếu hòa thượng khiêu chiến vốn là thư pháp đại gia. Quá có việc vui. Mọi người lên mạng vừa tìm, càng thêm mờ mịt, như thế loại nhỏ địa phương, như thế vắng vẻ địa phương, như thế địa phương không đáng chú ý, thật sẽ có đại sư a. Dân mạng lực lượng là vô tận, rất nhanh liền có người đào ra Giang Đình người bù, Dương Hoa cầu tử sự tình lần nữa bị phơi ra. Đồng thời Giang Đình mới nhất đổi mới nội dung. Lại còn có Hàn Khiếu Quốc nữ nhi Hàn Tiểu Mễ béo não màn cuối bệnh nan y hư hư thực thực tại nhất chỉ miếu đạt được chữa trị tin tức. Mọi người nhất thời xôn xao, bất quá không tin người càng nhiều. Cái này nhất chỉ miếu thực sẽ lẫn lộn a. Chương 66, thành tinh. Như bức thổi lên trời, hòa thượng này cũng không phải an phận chủ a. Đúng vậy a, không chừng là cái giả hòa thượng. Hòa thượng này cũng thực có can đảm thổi như bức, không biết đại sư Bạch Vân nghe được những nội dung này, sẽ như thế nào. Ha ha! Nếu có sư đồ nguồn gốc, sẽ bị một bàn tay chụp chết đi. Bạch Vân tự đại sư Bạch Vân thế nhưng là giống như thần nhân vật, sẽ để ý tới hắn. Chân lý sẽ, mới là tin tức đâu. Chính là. Đồng thời, Tùng Vũ huyện bệnh viện huyện luôn có người đi nghe ngóng, thậm chí Lô Song Song nhà cũng có người đi bái phỏng. Trong lúc nhất thời, thật nhiều người đều bởi vì Phương Chính trở nên bận rộn. Ngược lại là, Phương Chính đang nằm trên giường cười ngây ngô đâu. Ông trời ơi! Nhiều tiền như vậy! Hầu tử tên kia, thật hào phóng a, ha ha, Phương Chính là thật vui vẻ. Tinh mễ càng ăn càng ít, phổ thông gạo, hắn là thật không muốn ăn. Liền ngay cả độc lang, đều đối phổ thông gạo ghét bỏ vô cùng. Thế nhưng là không có tiền là thật, nếu thật là ăn sạch tinh mễ, cũng chỉ có thể ăn phổ thông thức. Vốn cho rằng, mùa đông này sẽ rất gian nan, đột nhiên tới như thế đại nhất khoản tài phú, Phương Chính không vui mới gặp quỷ. Một chương đếm lấy tiền mặt, Phương Chính phát hiện, hắn hòa thượng này, thật đúng là không giống tên hòa thượng. Hệ thống A, ngươi nhìn A, ta căn bản cũng không thích hợp làm hòa thượng A, ngươi thả ta xuống núi được. Phương Chính nằm ở trên giường, trong lòng thầm nhủ nói. Đinh! Ngươi có thể lựa chọn tự sát, ta ta liền có thể lựa chọn mới túc chủ.
Phương Chính, vệ đút.
Hệ thống A, ta nói thật, ngươi làm gì muốn lựa chọn ta?
Bạch Vân Tự lớn như vậy chùa miếu, bên trong hòa thượng nhiều như vậy, ngươi hoàn toàn có thể tùy tiện chọn một A.
Phương Chính liền buồn bực, hắn làm sao lại trúng đầu này chờ thường đây?
Ngã Phật là độ người thành Phật, độ thần bí thành Phật, mà không phải độ Phật thành Phật.
Ngươi là độ người, ta cũng là độ người, ngươi độ thế nhân, ta độ ngươi.
Ây Phương Chính ngạc nhiên, hệ thống nói như vậy, hắn thật là có điểm không biết nên thế nào trả lời là tốt.
Phương Chính lau lau mũi nói, vấn đề là, ta thật không muốn làm hòa thượng A.
Ta như vậy tâm thái, ngươi còn muốn để ta làm đại sư.
Coi như cầm cố, cũng là đổ dòng A.
Tâm không đến, vĩnh viễn không thành được đại sư.
Tâm không đến, vĩnh viễn không thành được Phật.
Thành Phật, thành đại sư, cùng vũ lực không quan hệ, cùng thần thông không quan hệ, cùng ngoại nhân không quan hệ, chỉ cùng lòng có quan.
Vậy ta chẳng phải là mãi mãi cũng không thành được chân đại sư.
Phương Chính lúc này mới phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề.
Công đức, gấp trăm lần công đức đồng dạng có thể thành.
Người khác cần tâm đến công đức đến, ngươi cần gấp trăm lần tại những người khác công đức.
Phương Chính hỏi, ách, yếu ớt hỏi một chút, thành đại sư lời nói, cần bao nhiêu công đức?
Thành đại sư người khác chỉ cần trăm vạn công đức, ngươi cần 100 triệu công đức.
Vậy ta hiện tại có bao nhiêu công đức rồi?
Ta chuyện tốt cũng không làm thiếu a.
Phương Chính hỏi,
khuyên người hướng thiện, thỏa mãn tâm nguyện 1 công đức, cứu người 2 công đức, độ ác nhân quay đầu 4 công đức.
Ngươi tổng cộng có 16 điểm công đức.
Phương Chính nghe xong, hai mắt tối sầm.
Hắn cố gắng làm lâu như vậy, mới 16 điểm công đức.
100 triệu công đức hắn phải lấy được lúc nào đi?
Lập tức, Phương Chính chỉ cảm thấy mình là kia ghé vào pha lê thượng con rồi, tiền đồ là quan minh, con đường là không có.
Hệ thống à, cái này công đức ngoại trừ thành đại sư, thành Phật thân mã, liền không có khác chỗ dùng.
Phương Chính chưa từ bỏ ý định hỏi.
Có thể dùng đến triệt tiêu phạm sai lầm, ngươi như phạm giới. Có thể dùng công đức triệt tiêu.
Nếu là công đức không đủ, liền sẽ gia tăng nghiệp lực.
Nghiệp lực gia tăng sẽ như thế nào?
Không cách nào hình dung, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, ngươi có thể mình đi thể hội.
Trải nghiệm.
Trải nghiệm đại gia ngươi A.
Phương Chính trong lòng mắng một câu, nghiệp lực thứ này, tại Phật môn có thể nói là Phật tổ đều không muốn đụng đồ vật, hắn còn dây vào.
Hắn lại không phải người ngu.
Thôi, đường vẫn là phải đi một đường xem đi.
Có lẽ ngày nào hệ thống này ở giữa vi rút mất linh nữa nha. Phương Chính trong lòng thầm đủ.
Lần nữa đi lên bức lương vì tăng con đường.
Kiếm tiền, dắt chó thành Phương Chính mỗi ngày thích nhất sự tình.
Gạo rất mau ăn xong, Phương Chính vung tay lên, lại mua 100 mai tinh mễ hạt giống.
Phổ thông gạo cũng không ăn, mỗi bữa liền ăn vô căn chi thủy nấu tinh mễ, tháng ngày qua cũng là tưới nhuẩn.
Đồng thời, thân thể càng phát ra cường tráng, làn da càng phát ra kinh doanh thể đủ, tinh khí thần sung mãn. Phảng phất có không dùng hết tinh lực giống như.
Đồng thời, trong viện cây bồ đề cũng phát sinh biến hóa, thời tiết càng ngày càng lạnh, gia hỏa này lại càng ngày càng sinh động, vốn cho rằng sẽ bị đông lạnh thành cháu trai nó, vậy mà kết xuất mảng lớn lá cây, sinh cơ rạng rỡ.
Đối với cái này, Phương Chính chỉ có thể đối với hắn dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, nói, tìm đường chết đều có thể làm như bức như vậy, ta phủ.
Hệ thống, ngươi xác định cây này không thành tinh A.
Giữa mùa đông, trưởng thành dạng này Phương Chính hỏi.
Này cây bồ đề hấp thu trong tự viện vật khí, hương hỏa khí, cho nên không sợ rét lạnh.
Ngày sau hương hỏa càng tràn đầy, nó sinh trưởng càng tốt, nếu là ngàn năm, vạn năm về sau, có lẽ thực sẽ thành tinh.
Hệ thống nói.
Phương Chính ngạc nhiên, kia cái khác chùa miếu thế nào không có cái này cảnh tượng.
Hệ thống xuất phẩm chùa miếu, há lại phàm nhân chùa miếu có thể sánh ngang.
Phương Chính vậy mà không phản bắt được, vô vô cây bồ đề thân cây nói, được. Xem ra trông cậy vào bắt ngươi nhóm lửa là không đùa, cố gắng lên.
Nói xong, quay đầu nhìn xem quảng khu ẽ Phật đường, Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ai, còn nói người khác đâu, ta cái này 100 nén hương nhiệm vụ, cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể hoàn thành.
Đến bây giờ cũng mới 2 nén hương.
Phương Chính đều nhanh tuyệt vọng, kết quả ngày thứ 2, bên ngoài một trận tiếng hô hoán đem Vương Thiên từ trong phòng bếp bị hù chạy ra ngoài, ghé vào trên đầu tường xem xét. Chỉ gặp một đám người trùng trùng điệp điệp chính hướng nhất chỉ miếu chạy đến.
Dẫn đầu, trường thương đoàn pháo còn không ít.
Chỉ bất quá một người quen cũng không có.
Phương Chính liền buồn bực, đây là tình huống như thế nào?
Sao lại tới đây nhiều ký giả như vậy?
Chẳng lẽ là ta dùng tiểu hoàn đan chưa khỏi mễ lạp sự tình truyền ra ngoài?
Không nên a, coi như truyền đi, cũng không ai tin mới đúng chứ.
Còn náo động tĩnh lớn như vậy a?
Phương Chính chính suy nghĩ lấy đâu, đám người kia đã đi tới cửa chính. Phương Chính biết trốn không thoát, đành phải ra ngoài nên đón.
Thái Phương thở hồng hộc nhìn phía trước nhất chỉ miếu, khổ hề hề mà nói, rốt cục đi lên, cái này miếu hoang,
cũng không biết là ai nghĩ ra được, vậy mà xây ở như thế cái địa phương quỷ quái. Thua thiệt kia Ngô Trường Hỷ có thể tìm đến, cũng làm khó hắn. Bên trên một khỏe miệng mang theo nốt ruồi nữ tử cười lạnh nói, liền sợ không phải Ngô Trường Hỷ tìm đến, mà là trong miếu hòa thượng động phàm tâm, tìm đến Ngô Trường Hỷ lẫn lộn. Bây giờ hòa thượng, còn có mấy cái một lòng hướng Phật. Đầu cơ cổ phiếu, soát Weibo, hơi một tí còn kết hôn sinh con. Trước một trận không phải có một tên hòa thượng tự xưng Nam Quốc chùa thủ tịch đại đệ tử, chạy đến các loại tú võ công, muốn bác nổi danh A. Ta nhìn A, nơi này hòa thượng khẳng định cũng là loại ý nghĩ này. Tình Nghiên, lời này của ngươi nói liền có chút không chịu trách nhiệm, chúng ta là tin tức người, chỉ có thể lấy sự thật nói chuyện, sao có thể tùy tiện đoán đâu. Thái Phương có chút không vui mà nói. Chương 67, trên núi có sói. Tình Nghiên bĩu môi nói, ta cũng không phải tùy tiện đoán, mà là thấy cũng nhiều. Bất kể nói thế nào, loại người này nhiều một chút cũng tốt, có thể cho chúng ta cung cấp không ít trong tin tức cho, nếu không thế giới này chẳng phải là thức ăn đạm à. Thái Lao Sư, ta nhìn Tình Nghiên nói có lý. Ngươi nhìn cái này chùa triển, cái này thâm sơn cùng cốc địa phương, ai sẽ đến thắp hương bái Phật? Nếu là không có phát tài con đường, cái này chùa triển làm sao lại như thế tân? Vắng vẻ chùa triển ta cũng đã gặp, cái nào không phải rách nát lúc nào cũng có thể sẽ đổ sụp giống như. Chân Tính hát đệm Tình Nghiên nói. Thái Phương ha hốc mồm, cũng là không phản bắt được, gật đầu nói, vẫn là vào xem một chút đi. Cũng thế, chính chủ còn chưa tới đâu, chúng ta đi vào đi dạo, quen thuộc hạ tràng địa, một hồi tốt tuyển cái vị trí tốt. Chân Tính nói xong, lập tức ân cần mời Tình Nghiên cùng một chỗ. Tình Nghiên cũng không cự tuyệt, đi theo Trần Tĩnh bước nhanh đi hướng chùa miếu, đi theo phía sau quay phim sư thì từng cái khẽ lắc đầu. Đối với mấy người tranh luận, bọn hắn mới không thèm để ý, bọn hắn chỉ cần đập đồ tốt là được rồi. Một nhóm 6 người rất mau tới đến chùa trên cổng. Thái Phương ngửa đầu nhìn xem nhất chỉ miếu bảng hiệu nói, không nói trên mạng chữ, riêng này nhất chỉ miếu chữ trên tấm bảng, chính là chữ tốt. Phương phương chính chính, quang minh lẫm liệt. Thái Lao Sư ta không hiểu chữ, ta cũng mặc kệ chữ này như thế nào. Chỉ nhìn một hồi tranh tài kết quả chính là, nếu là tiểu hòa thượng kia không có bản sự, cái này bảng hiệu liền xem như Nhan Chân Khanh mặc bảo, lại có thể thế nào? Tình Nghiên nói. Thái Phương khẽ lắc đầu, đối với Tình Nghiên cái này tân tấn mỹ nữ phóng viên cũng là bất đắc dĩ, ai bảo người ta bối cảnh thâm hậu, mà lại cũng hoàn toàn chính xác có chút chân tài thực học, mấy lần vạch trần ra tin tức đều dành ở phía trước. Bây giờ càng là Hắc Sơn Thị Hồng Nhân. A-di Đà Phật, các vị thí chủ, xin hỏi đến bản tự có chuyện gì a? Đúng lúc này, một trong đó chính thanh âm bình thản tại mấy người bên cạnh vang lên. Tình Nghiên giật nảy mình, ngoài miệng phê phán chùa miếu, trên thực tế nàng cũng không phải là không hiểu chữ. Nếu là không hiểu, cũng sẽ không bị phái tới, nàng vừa mới cũng bị chữ trên tấm bảng hấp dẫn. Một cái không có chú ý, vừa đi lên như thế một tiếng, quả thực giật nảy mình. Bởi vì cái gọi là, không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, làm việc trái với lương tâm, vẫn là tâm hoảng hoảng. Nhất là phía sau nói người nói xấu, còn bị người ta nghe qua. Tình Nghiên nghe tiếng nhìn lại. Chỉ gặp một trắng đoán hòa thượng đứng tại cổng, hòa thượng toàn thân áo trắng, đầu trọc sáng loáng, 10 ngón vuông dài, không có một tia dư thừa móng tay, toàn thân cao thấp cho người cảm giác chính là sạch sẽ. Đây là một sạch sẽ để cho người ta vui mừng hòa thượng. Hòa thượng có chút ngẩng đầu, trên mặt mang ôn nhuận tiểu dung, để cho người ta như một xuân phong. Nụ cười này, không giống những lao tăng kia, hòa ái bên trong mang theo uy nghiêm, vẹn vẹn để cho người ta cảm thấy hòa thượng này, rất ấm mà thôi. Thật đúng là một cái xinh đẹp hòa thượng. Tình Nghiên ở trong lòng nói thầm, dùng xinh đẹp để hình dung nam tử đương nhiên không thích hợp, nhưng là Tình Nghiên trong lòng cái thứ nhất xuất hiện từ chính là cái này. Bất quá Tình Nghiên lập tức phát hiện, trước mắt hòa thượng, chính là Ngô Trường Hỷ vẫy bổ trong tấm ảnh hòa thượng. Xác định mục tiêu, Tình Nghiên trong lòng hảo cảm trong nháy mắt hạ thấp điểm đóng băng, thầm nghĩ, tốt một cái tiểu lừa gạt hòa thượng, khỏi cần phải nói, riêng này phần diễn kỹ liền có thể đi lấy Oscar, kém chút lừa qua bản cô nương hỏa nhãn kim tinh. Thư pháp ngày hôm đó tích nguyệt mệt mỏi khổ luyện tăng thêm thiên tư cùng danh sư chỉ điểm mới có thể ra thành tích, cái này tiểu hòa thượng bằng chừng ấy tuổi, có thể lớn bao nhiêu bản sự. Trên tấm ảnh loại kia chữ, khẳng định không phải hắn viết. Nhưng là hắn lại xuất ra đi khoe khoang, tốt một cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa nhã nhặn bại hoại. Nghĩ đến chỗ này, Thỉnh Nghiên đang muốn mở miệng. Thái Phương đã mở miệng, tiểu hòa thượng ngươi tốt, chúng ta là Hắc Sơn Thị phóng viên. Nghe nói ngươi muốn cùng Hắc Sơn Thị nổi danh nhà thư pháp Âu Dương Hoa Thai luận bản thư pháp, cố ý đến đây xem tranh tài, cũng tiến hành ghi chép cùng báo đạo. Phương Chính nghe xong lập tức ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên nói, Hắc Sơn Thị. Vậy nhưng rất xa a. Các ngươi là Hắc Sơn Thị phóng viên. Bần tăng cùng nhà thư pháp luận bản thư pháp. Cái này. các ngươi có phải hay không tìm nhầm địa phương?
Phương Chính lật khắp ký ức, cũng không nhớ tới mình lúc nào cùng người hẹn so tài a. Người xuất gia không vì danh lợi. Hắn cũng không thể đi xuống núi, nghĩ đến sắt đều không cách nào đắc chí, còn ra đi thông đồng người khác tới thi đấu.
Có thể sao?
Thái Phương ngạc nhiên nói, tiểu hòa thượng, chuyện này cũng không phải nói đùa.
Truyền thông thượng Tam Thiên trước liền đã tranh cãi ngất trời, Âu Dương Hoa Thai tiên sinh cùng người ước định chính là hôm nay tranh tài.
Tính toán thời gian, Âu Dương Hoa Thai tiên sinh chẳng mấy chốc sẽ tới, mà lại cùng đi còn có Hắc Sơn Thị Thư Pháp Hiệp hội hội trưởng cùng với các thư pháp kẻ yêu thích.
Ta hiểu được, tiểu hòa thượng, ngươi đây là gặp sự tình làm lớn chuyện, sợ rồi sao?
Đúng lúc này, Thỉnh Nghiên âm dương quái khí nói.
Phương Chính lắc đầu nói, A-di-đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối, bần tăng hoàn toàn chính xác không biết có trận đấu này một chuyện.
Không biết.
Không biết ngươi để Ngô Trường Hỷ làm cái ảnh chụp khắp thế giới tuyên truyền.
Không biết. Ngươi để Ngô Trường Hỷ chạy đến Hắc Sơn Thị Thư Pháp Hiệp hội làm ở Mỹ.
Không biết, ngươi dám đáp ứng trăm vạn đổ ước.
Tiểu hòa thượng, dám làm liền dám đảm đương, như thế ngươi còn tính là cái nam nhân.
Nếu không a, ngươi vẫn là chia ra nhà, đi cố cung nhìn xem, có lẽ còn chiêu thái giám đâu.
Thỉnh Nghiên nói.
Cùng nhau Trần Tĩnh lập tức ứng hòa nói, thái giám cũng muốn thành thật mới có thể nhận lời mời lên đi.
Phương Chính nghe xong, tức giận trong lòng, trước mắt nữ tử này dáng dấp thật xinh đẹp, làm sao nói như thế xong đâu.
Hắn tìm ai gây người nào?
Nàng cứ như vậy nhằm vào hắn.
Huống chi, hắn thật không biết ta.
Một bụng ủy khuất, Phương Chính cũng tới tức giận, trực tiếp tuyên một câu Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, các vị thí chủ, nếu như dâng hương cầu nguyện, mời vào bên trong.
Nếu là không có việc gì, bần tăng liền không phục bồi.
Nói xong, Phương Chính xoay người rời đi.
Quản các ngươi ai đây, bần tăng không phục bồi.
Dừng lại.
Ngươi cái này tiểu hòa thượng, thả ra, chẳng lẽ là đánh giám A?
Thỉnh Nghiên nổi giận nói.
Phương Chính nhướng mày, phất phất tay nói, bần tăng chưa nói qua, vì sao muốn thừa nhận?
Thí chủ, Phật môn chính là thanh tĩnh chi địa, chớ lớn tiếng ồn ào.
Mặt khác, trên núi có sói, cẩn thận một chút.
Có sói?
Ha ha!
Làm ta sợ đâu?
Cô nãi nãi động vật gì chưa thấy qua?
Ta tại châu Phi săn qua sư tử, Nga đánh qua gấu, một con sói tính là gì?
Ngược lại là ngươi lục căn không tịnh, xuất gia còn muốn bác thanh danh, cho dù có sói. Cũng là ngươi sắc lang này à?
Thỉnh Nghiên kêu lên.
Phương Chính nghe xong, đến, gặp được bắt phụ, không thể trêu vào, tránh đi.
Phương Chính sải bước tiến vào hậu viện, sau đó đá một cước nằm dạp trên mặt đất phơi nắng độc lang nói, các ngươi trụ chỉ bị khi phụ, ngươi cái này Phật môn hộ pháp làm kiểu gì?
Tranh thủ thời gian làm việc.
Nếu không đêm nay không có cơm ăn.
Độc lang nghe được phía trước, vẫn là lười nằm sấp nằm sấp.
Nghe được không cơm ăn, con mắt lập tức đỏ lên.
Trời đất bao la. Hắn một con sói xuất ra vì cái gì?
Thứ nhất sợ bị đánh, thứ hai chính là vì kia một ngụm thơm ngào ngạt cơm a.
Ai dám không cho hắn ăn cơm?
Liều mạng.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến cằn nhằn đắc tiếng bước chân, đồng thời Tỉnh Nghiên thanh âm đi theo truyền đến, "Tiểu hòa thượng, ngươi nói sói đâu?"
"Sói đâu?
Ta làm sao không thấy đâu cả?
Ngươi để hắn ra a?"
"Hừ hừ.
Miệng đầy nói láo, hồ ngôn loạn ngữ lừa đảo."
Chương 68: Chùa miếu hộ pháp.
Tình Nghiên đang muốn theo vào hậu viện, kết quả cửa sân chỗ truyền đến một tiếng gùng ngục cục tiếng gầm, sau đó một cái đầu sói ló ra. Hẹp dài tinh hồng con mắt, bờ môi lật ra, răng nanh lộ ra, hung ác vô cùng.
Tình Nghiên hoàn toàn chính xác gặp qua sói, còn không chỉ một tớt, cũng săn giết qua sư tử cùng gấu, nhưng là kia là có súng cùng có bảo tiêu tình hùng dưới.
Bây giờ trong tay chỉ có một cái điện thoại di động, nàng nào có là gan đối đầu sói.
Không xem qua lực vẫn phải có, độc lang vừa lộ đầu, Tình Nghiên liền nhảy dựng lên. Kêu lên, sói,
cứu mạng A.
Đang khi nói chuyện, Thỉnh Nghiên xoay người chạy.
Giày đều chạy bay một con.
Mà những người khác đầu tiên là sững sờ, sau đó Trần Tĩnh nói, cái này không phải là chó A.
Nga ô.
Độc lang phát ra một tiếng thê lương tiếng sói tru, sau đó cọ vọt ra ngoài, một móng vuốt chụp về phía Trần Tĩnh.
Trần Tĩnh gặp đây, doa đến chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất.
Như thế đại cái đầu ra hỏa, mặc kệ là sói vẫn là chó, hắn đều đánh không lại A.
Xoay người sang chỗ khác, liền bùa lổm nổm ra bên ngoài chạy.
Thái Phương nhãn lực cũng là có, nhận ra độc lang thân phận về sau, tranh thủ thời gian gọi mọi người ra bên ngoài chạy.
Nhưng mà người có thể chạy qua sói A.
Độc lang một bàn tay cào tại Trần Tĩnh trên ngông, Trần Tĩnh chỉ cảm thấy trên ngông cơ bắp trong nháy mắt căng thẳng, sau đó soạt một tiếng, cũng không biết là cái gì hỏng, sói khóc quỷ hào ra bên ngoài chạy.
Ngay tại ra bên ngoài chạy Tỉnh Nghiên quay đầu, nhìn thấy độc lang miệng rộng mở ra phảng phất muốn cắn Trần Tĩnh cái mông. Trung quy là săn giết qua sư tử nữ nhân, hung hãn huyết dịch dâng lên, khởi một cái khác giày bột một tiếng đánh vào độc lang trên mặt.
Độc Lang lập tức phát hỏa, ngáp một cái đều bị đánh. Còn có thiên lý không có. Nhìn chảo. Độc Lang đánh tới, Tỉnh Nghiên tranh thủ thời gian chạy, kết quả Độc Lang một móng vuốt không thiên bất chính vừa vặn chộp vào Tỉnh Nghiên trên váy. Độc Lang móng vuốt sao mà sắc bén. Chỉ nghe soạt một tiếng, Tỉnh Nghiên lập tức cảm giác thân một trận nhẹ, cái mông có chút mát mẻ. Túi đầu xem xét. A. Tỉnh Nghiên phát hiện nàng váy ngắn bị kia chết sói giật xuống đi. Tốt trong nàng mặc giữ ấm tất chân, không có đi ánh sáng, bất quá tất chân cũng bị kia chết sói móng vuốt làm sức chỉ, nếu không phải giữ ấm tất chân đủ dày, hiện tại cái mông đều muốn ở bên ngoài nói mát. Tỉnh Nghiên ngây người một lúc, Độc Lang cũng không rảnh rỗi ngây người, mặc dù lấy xuống một cái tiểu váy ngắn, bất quá cái đồ chơi này đối với hắn không có lực hấp dẫn. Lại là tung người một cái, chuẩn bị kỹ càng tốt hù dọa hạ cái này siêu cấp đại loa. Như thế lớn âm thanh, không biết Phật môn là thanh tịnh chi địa a. Độc Lang nhào tới trước mặt, Tỉnh Nghiên bị hù hoa rung thất sắc, lần nữa rít gào lên âm thanh. Mở to hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt đều là sợ hãi. Nàng phảng phất cảm nhận được khí tức tử vong tại tới gần. Nhưng mà đúng vào lúc này, A Di Đà Phật. Một tiếng quen thuộc, ấm áp, bình hòa Phật hiệu vang lên, đánh tới Đại Lang đột nhiên đứng tại giữa không trung, một trương miệng rộng kém một chút liền muốn cắn được cổ họng của nàng. Tỉnh Nghiên thậm chí có thể nghe được Độc Lang miệng bên trong hương vị cùng hô hấp ra nhiệt khí. Sau một khắc, phù phù một tiếng Độc Lang từ không trung rơi trên mặt đất, Tỉnh Nghiên rốt cục thấy được Độc Lang phía sau cảnh tượng, một cái hòa thượng áo trắng một tay chắp tay trước ngực, một cái tay khác thỉnh lình nắm lấy Độc Lang cái đuôi, sau đó nhìn cũng không nhìn Tỉnh Nghiên một chút, kéo lấy Độc Lang cái đuôi, đem đầu này hung thần ác sát sói lôi đi. Người cái này sói hoang, lại tới trống lương, còn muốn hành hung, thật cho là bẩn tăng không sát sinh a. Hôm nay nể tình thượng thiên có đức hiếu sinh phân thượng, tha cho ngươi một mạng, nhanh chóng rời đi. Phương Chính đem Độc Lang kéo tới ngoài cửa, vung tay lên, Độc Lang vèo một tiếng bị ném ra ngoài. Con bê con lớn sói, tại Phương Chính trong tay, giống như không có gì, quăng ra xa hơn 10 thước. Nhìn Tình Nghiên, Thái Phương, Trần Tĩnh cùng ba cái thợ quay phim trợn mắt hốt mồm. Độc Lang không trung lăn mình một cái, phiêu nhiên rơi xuống đất, đối Phương Chính ô ô kêu vài tiếng, mọi người cũng nghe không hiểu, chỉ coi là cái này Độc Lang đang kêu gào lại hoặc là đang nói, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài loại hình. Chỉ có Phương Chính biết, cái này chết sói đang kêu lấy, ngươi để cho ta hộ pháp, chỉ chớp mắt liền đem ta đi bán, 5.555, cơm tối phải thêm tính. Phương Chính nghe xong. Nhíu mày, khiển trách, còn không rời đi. Độc Lang tranh thủ thời gian cụp đuôi chạy. Nhìn đến đây, Tỉnh Nghiên, Thái Phương, Trần Tĩnh bọn người càng thêm trợn tròn mắt. Cái này yếu không ra gió tiểu hòa thượng vậy mà mạnh như vậy. Mấy người đều không phải là đồ đần, Phương Chính kia tiện tay quăng ra thủ đoạn. Liền xem như tráng hán cũng làm không được. Một tay bắt lấy bay nhào ra sói đói, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Hòa thượng này, coi là thật có bất phàm chỗ. Nhưng mà đợi đến mấy người lấy lại tinh thần thời điểm. Bành! Một tiếng đóng cửa vang lên, mấy người quay đầu nhìn lại, hòa thượng không, chùa miếu đại môn lại đóng lại. Ai, tiểu hòa thượng mở cửa A, đừng đóng cửa A. Thợ quay phim nhóm dẫn đầu kịp phản ứng, gõ cửa sắt lớn, kêu lên. Mà Tình Nghiên, Thái Phương, Trần Tĩnh ba người cũng đột nhiên lấy lại tinh thần, cho cười, bọn hắn là đến phỏng vấn hai phe thư pháp đại chiến, kết quả cửa còn không thể nào vào được, còn phỏng vấn cai giam A. Thái Phương cũng chạy tới, hảo ngôn hảo ngữ nói, tiểu hòa thượng, mở cửa ra A, ngươi dạng này để chúng ta rất khó làm A, chúng ta phỏng vấn ngươi chùa miếu, đối ngươi cũng có chỗ tốt, chùa miếu tất nhiên sẽ bởi vì lần này thư pháp giải thi đấu danh dương thiên hạ, đến lúc đó, hương hỏa tràn đầy, Phật tổ cũng cao hứng, đúng không? Tình Nghiên buồn bực âm thanh không nói chuyện. Được chứng kiến Phương Chính thủ đoạn về sau, nàng cũng biết cái này tiểu hòa thượng không đơn giản. Cũng không dám lại xem nhẹ Phương Chính, tự nhiên cũng sẽ không xảy ra nói khiêu khích. Tỉnh Nghiên không lên tiếng, Trần Tĩnh chỉ coi Tỉnh Nghiên là đang tức giận cùng dọa sợ, Trần Tĩnh cho rằng đây là một cái rất tốt cơ hội biểu hiện, đục lên đến nói, Tỉnh Nghiên, đừng sợ, hết thể có ta đây. Kết quả Tỉnh Nghiên trợn nhìn Trần Tĩnh một chút, có ngươi. Vừa mới nếu không có lão nương giày bay, ngươi bây giờ đều thành sói phân. Vừa mới không biết ai khóc cùng chết cha mẹ giống như. Tình Nghiên không nói chuyện, nhưng là ánh mắt kia a đều lộ ra ngoài, Trần Tĩnh mặt mo đỏ ửng, đồng thời đầu phi tốc vận chuyển, nhất định phải nhanh thay đổi mình tại Tình Nghiên trong lòng hình tượng. Mà trước mắt biện pháp duy nhất chính là tiến vào chùa miếu. Đúng lúc này, Phương Chính thanh âm từ sau cửa mặt truyền đến, A Di Đà Phật, các vị thí chủ, Phật môn chính là thành tĩnh chi địa, không thích hợp tiến hành bất luận cái gì tranh tài. Còn tuyên truyền cái gì, các vị thí chủ nếu là nguyện ý, liền tuyên truyền một chút. Nếu là không nguyện ý, còn chưa tính. Nói xong lời này, Phương Chính lòng đang nhỏ máu, trong lòng kêu lên, hệ thống, cơ hội tốt như vậy, ngươi cũng không muốn. Phật môn chính là thanh tĩnh chi địa, há có thể dùng để làm đấu trường?
Hệ thống nói.
Chuyện của tôi.
Nét Phương Chính thở dài, nói thật, Thái Phương để tâm hắn động. Hắn còn có một cái 100 nén hương nhiệm vụ không làm xong đâu, nếu là tin tức truyền thông cho đề cử dưới, khẳng định có số lớn khách hành hương đến đây, nhiệm vụ còn không phải mấy giây sự tình.
Nhưng mà,
hệ thống không cho a.
Phương Chính chỉ có thể cự tuyệt.
Thái Phương nghe vậy, cười khổ một tiếng nói, tiểu hòa thượng, ngươi cái này.
Chương 69, một âm thanh giống.
Trần Tĩnh con ngươi đảo một vòng, kêu lên, tiểu hòa thượng, ngươi chết như thế nào đầu óc đâu?
Hiện tại nhà ai chùa triền không hận không được truyền thông đến nhà phỏng vấn đưa tin.
Ngay tại 3 ngày trước, ta còn thu được Bạch Vân tự mời, để chúng ta đi cho bọn hắn làm một cái chuyên đề đâu.
Ngươi ngược lại tốt, chúng ta đưa tới cửa, còn đóng cửa không thấy.
Ngươi như dạng này, coi chừng về sau chúng ta cũng không tiếp tục đưa tin các ngươi chùa miếu sự tình.
Đến lúc đó, ngươi nơi này coi như thật trước cửa có thể răng lưới bắt chim.
A-di-đà Phật, các vị thí chủ không cần nhiều lời, Phật môn chi địa dùng để tranh tài, đây là tuyệt đối không thể.
Nay A-bi chùa đóng cửa từ chối tiếp khách, gặp lại.
Nói xong, Phương Chính phất ống tay háo một cái, cầm lấy khăn lau xoa Phật đường đi.
Nơi này không thể ở lại, đối phương nói như vậy mê người, hắn thật sợ mình nhịn không được đáp ứng.
Đến lúc đó, khấu trừ nhiệm vụ đánh giá phân sự tình nhỏ, khấu trừ công đức coi như thảm rồi.
Hắn mới 16 điểm công đức, cũng không đủ trụ, vạn nhất dẫn tới nghiệp hỏa, thời gian này còn qua bất quá.
Phương Chính tiếng bước chân đi xa, phía ngoài mấy người hai mặt nhìn nhau, không biết tiếp xuống nên làm cái gì là tốt.
Tình Yên, ngươi vẫn là đem quần chuẩn bị cho tốt đi.
Thái Phương nhìn xem còn đang ngẩn người Tình Yên, nhịn không được nhắc nhở.
Mà cái khác mấy nam nhân thì là cao cao ngẩng đầu lên, một bộ ta không thấy, lại liều mạng liếc mắt nhìn, phảng phất người khác không phát hiện được giống như.
Tình Yên khuôn mặt đỏ lên, bất quá váy bị độc lang xé rách xuống dưới, nhét vào trong tự viện, mà lại cũng hỏng, đoán chừng là mặc không được.
Cái khác quần áo, nàng cũng không mang theo đến, quả thực có chút đáng buồn bực.
Đúng lúc này, Trần Tĩnh quả quyết cởi áo khoác, đưa tới nói, Tình Nghiên, ngươi đem cái này vây quanh ở trên lưng đi, ít nhiều có chút tác dụng.
Tình Nghiên vốn muốn cự tuyệt, nhưng là mặc cái quần bó ở bên ngoài đi tới đi lui, coi như không đi ánh sáng, cũng thực xấu hổ.
Lúc này mới gật đầu đồng ý, đem áo khoác vây quanh ở trên lưng, che lại nửa người dưới.
Phong cảnh không có, mấy cái ngắm phong cảnh thợ quay phim, cũng thu hồi ánh mắt.
Trong đó một tên thợ quay phim hỏi Thái Phương, Thái lao sư, này làm sao xử lý a?
Cửa đóng, chúng ta vào không được a, một hồi Âu Dương Hoa Thai bọn hắn tới, chẳng lẽ cũng cùng một chỗ bị sập cửa vào mặt.
Vậy hôm nay chúng ta chẳng phải là một chuyến tay không rồi.
Trước đó lãng phí nhiều như vậy trang bịa tuyên truyền hôm nay tranh tài, kết quả tập thể bị leo cây, vậy chúng ta tòa báo mặt coi như vứt sạch.
Thái Phương cùng Tỉnh Nghiên thế là một mặt bất đắc dĩ.
Trần Tĩnh ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào không cao lắm tường viện bên trên, Linh Cơ khẽ động nói, cửa vào không được, chúng ta có thể leo tường A.
Tường này không cao, nhảy một chút liền có thể đến đầu tường, rất dễ dàng lật qua.
Chỉ cần tiến vào, thứ bên trong liền có thể mở ra đại môn.
Có đạo lý, vậy ngươi leo tường đi.
Tình Nghiên cuối cùng mở miệng, mới mở miệng, Trần Tĩnh liền khổ bức.
Chủ ý là hắn ra, nhưng là leo tường.
Hắn không dám.
Một cái liền như vậy lớn sói nói ném liền ném đi như bức hòa thượng đang bên trong đâu, cái này nếu như bị phát hiện, kia không nỡ đánh đoạn chân của hắn, lại ném ra à.
Bất quá Tỉnh Nghiên mở miệng, hắn cũng không tốt cự tuyệt, mỹ nữ trước mặt, dũng khí tráng, tại giống được hormone kích thích dưới, Trần Tĩnh cắn răng nói, tốt, các ngươi chờ ta.
Nói xong, Trần Tĩnh tung người một cái, ôm lấy đầu tường, sau đó hai chân dùng sức đạp.
Đạp.
Bạch bạch bạch.
Rớt xuống.
Nhìn xem Trần Tĩnh phế vật kia dáng vẻ. Tình Nghiên trực tiếp liếc mắt, thấp giọng mắng câu, thật sự là đủ phế vật.
Trần Tĩnh mặt mo đỏ bừng, tranh thủ thời gian gọi nhà mình thợ quay phim hỗ trợ, một cái nắm cái mông, một cái liều mạng trèo lên trên, cuối cùng là leo đi lên.
Mà lúc này giờ phút này, Phương Chính đang đánh quét Phật đường, kết quả phát hiện Phật đường dưới đáy bàn có động tĩnh, nằm xuống đi xem xét, một con chuột đang núp ở bên trong đầu.
Nhìn thấy Phương Chính, chuột nhanh chân liền chạy.
Phương Chính lập tức phát hỏa, Phật đường thế nhưng là Phật môn thánh địa. Nơi này thờ phụng tượng thần.
Chuột tiến đến cũng không có gì, chúng sinh bình đẳng à, nhưng là ngươi cái chuột chết ngậm cống phẩm là mấy cái ý tứ.
Không thắp hương, không bái Phật, không lưu lại tiền hương hỏa, còn trộm đồ.
Phương Chính hét lớn một tiếng, dừng lại.
Mà vừa bò lên trên đầu tường Trần Tĩnh.
Đã sớm bởi vì khẩn trương mà bắp thịt toàn thân căng cứng, thần kinh đều căng thẳng.
Đột nhiên nghe được như thế hét lớn một tiếng, thân thể run lên, bịch một tiếng rơi mất đi.
Cũng may, phía dưới thợ quay phim nhanh tay. Một thanh tiếp được hắn, kết quả hai người đồng thời thành lăn đất hồ lô.
Tình Nghiên gặp đây, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, nhìn không được,
như thế phế thải nam nhân, nàng đều hoài nghi là thế nào lớn lên. Nhìn xem người ta tiểu hòa thượng kia, vung tay lên một con sói đều ném đi, con hàng này nhân cao mã đại, tứ chi kiện toàn, leo tường đều lật không đi qua. Trần Tĩnh, nếu là không được, để Tiểu La thử một chút. Thái Phương tiến lên quan tâm nói, Tiểu La là Thái Phương bên này quay phim sư. Tuổi tác không lớn, nghe xong Thái Phương nói như vậy, ngược lại là có chút kích động ý tứ. Nhất là kia ánh mắt, thỉnh thoảng liếc một chút Tịnh Lệ Tình Nghiên. Trần Tĩnh vốn là nghĩ từ bỏ, muốn mượn sườn núi xuống lửa, kết quả xem xét Tiểu La ánh mắt, giống được hormone lần nữa bộc phát, quả quyết cự tuyệt nói, không cần, vừa mới là sai lầm, lần này dám chắc được. Lão mầm, lại giúp ta một tay, dìu ta đi lên. Trần Tĩnh A, cái kia, ta cảm thấy, nếu không để Tiểu La thử một chút. Lão mầm bị Trần Tĩnh đập một cái cũng có bóng ma tâm lý. Thử cái rắm. Cổ nhân giáo dục chúng ta, ở đâu té ngã liền muốn ở đâu đứng lên, dìu ta đi lên. Trần Tĩnh cả giận nói, phía trước đã đủ mất mặt, hắn phải tất yếu đối với chuyện này, tranh một thanh mặt. Lão mầm bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa nâng Trần Tĩnh trèo tường, Trần Tĩnh lần nữa sử xuất bú sữa mẹ khí lực, bắt đầu trèo tường. Phật đường bên trong, Phương Chính thì mang theo cây chổi, đuổi theo chuột một đường chạy loạn, đồng thời khiển trách, ngươi đứng lại đó cho ta, dừng lại. Trước đó một cuống họng hô lớn tiếng, sợ đã quấy rầy Bồ Tát, Phương Chính lần này thấp giọng. Chuột lại chạy nhanh hơn, ánh mắt quét tới, còn lắc lắc cái đuôi. Phương Chính càng phát hỏa, mau đuổi theo vung lên cây chổi liền phải đặt xuống đi, nhưng là nghĩ đến sát sinh là tội, quả quyết từ bỏ, đưa tay đi bắt. Làm sao chuột tốc độ cực nhanh, mấy cái bắt thần, lưu cho Phương Chính một cái màu xám bóng lưng, sau đó thuận hạt châu bỏ lên trên xà nhà. Ghé vào trên xà nhà, như tên trộm nhìn xem Phương Chính, cái đuôi vung a vung, chi chi gọi bậy. Phương Chính nghe xong, càng phát hỏa, kêu lên, tốt ngươi cái vật nhỏ, cũng dám chế rêu ta. Có bản lĩnh ngươi cho ta xuống tới. Chuột xoay người một cái cho hắn một cái mông. Sau đó leo đến một bên, vậy mà nhảy một cái nhảy tới trên đèn. Phương Chính gặp đây, giật nảy mình. Phật đường đèn đều là ngọn đèn, không phải đèn điện. Con chuột này ở phía trên loạn lắc, dầu thắp đổ, đây chính là tiền A. Phương Chính quính lên, hét lớn một tiếng, xuống tới. Phù phù. Chuột không có phản ứng, vừa bò lên trên đầu tường Trần Tĩnh dọa đến, tay mềm nhũn, một đầu cắm xuống dưới. Lão mầm gặp đây, tượng trưng xuất thủ tiếp người. Sau đó không phụ sự mong đợi của mọi người không có nhận ở, Trần Tĩnh ngã bốn chân chồng lên trời, nằm trên mặt đất che eo, ai u réo lên không ngừng. Cảm tạ đem ta sách ra nhập sách đơn bằng hưu, tạ ơn A. Chương 70, họa từ miệng mà ra. Chương 70, họa từ miệng mà ra. Trần Tĩnh, nếu không, để Tiểu La thử một chút. Thái Phương tiến lên, hỏi lại. Trần Tĩnh sờ sờ eo, nhìn nhìn lại tường, suy nghĩ lại một chút vừa mới tao ngộ, lần này không cậy mạnh, gật đầu nói, được. Để Tiểu La thử một chút đi. Tiểu La nghe xong, tung người một cái, thuần thục lên đầu tường. Đúng lúc này. Thái lão sư, các ngươi làm cái gì vậy? Mau xuống đây. Sau lưng truyền đến một trận tiếng hô hoán, Thái Phương bọn người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Ngô Trường Hỷ chính đại bước lưu tinh hướng cái này chạy, sau lưng còn đi theo mấy người, cũng không nhận ra. Ngô Trường Hỷ, ngươi đã tới. Đây chính là ngươi nói đại sư. A Phi. Người ta căn bản không thừa nhận có một màn như thế tranh tài. Trả cho chúng ta ăn bế môn canh. Đây là chuyện gì a? Trần Tĩnh phàn nàn nói. Nô Trường Hỉ nhìn xem cửa lớn đóng chặt, còn có sắp trèo tường Tiểu La, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, cười khổ nói, cái này hoàn toàn chính xác có chút khó khăn. Thái Phương liếc mắt liền nhìn ra vấn đề, hỏi, Tiểu Nô, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nô Trường Hỉ cười khổ nói, lần trước ảnh chụp là ta chụp lén, về phần tranh tài sự tình ta còn chưa kịp cùng đại sư nói sao. Chủ yếu là ta thật không biết nên nói như thế nào. Lúc đầu đã nói xong, chỉ cần chứng minh đại sư có thể viết ra như thế chữ, chứng minh trong sạch của ta là được. Kết quả thành tranh tài, ta căn bản không biết đại sư có thể đáp ứng hay không tranh tài. Lời này vừa nói ra, Thái Phương, Trần Tĩnh, Thỉnh Nghiên đồng thời phát hỏa. Thỉnh Nghiên cả giận nói, Ngô Trường Hỷ. Ngươi không biết, ngươi nói lung tung cái gì. Lúc này tốt, thật nhiều nhà ký giả tòa soạn đều muốn tới, còn có thị thư pháp hiệp hội bằng hữu. Đoán chừng các ngươi lòng thành huyện người cũng sẽ không thiếu. Đến lúc đó, hòa thượng này căn bản không thi đấu. Hừ hừ. Ngươi mất mặt còn chưa tính, ngươi đây là lôi kéo chúng ta tất cả truyền thông đi theo mất mặt ta. Ngô Trường Hỷ, chuyện này nếu là không thành được, ngươi phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Trần Tĩnh cười lạnh nói, liền sợ ngươi không chịu nổi trách nhiệm này, lúc này tốt, phía trước tiếng sấm rất lớn, lúc này đoán chừng ngay cả hạt mưa cũng không có. Nói xong Trần Tĩnh nhìn một chút cửa sắt lớn, nhìn nhìn lại đầu tường. Sờ sờ cái mông, hắn hiện tại bắt đầu hy vọng hòa thượng kia không ứng chiến, đến lúc đó hắn muốn vung đủ bút mực, hảo hảo hắc cái này chùa miếu một chút, để nó một thối vào năm. Còn có con sói này, hắn cũng quyết định, sau khi trở về liền lên báo, tranh thủ tìm lý do, để cho người ta đến bắn giết nó, báo một chảo mối thù. Thái Phương cưỡng chế lấy lửa giận, nói, Tiểu Nô, chuyện này, ta hy vọng ngươi có thể xử lý tốt, nếu không đại gia hỏa lửa giận cũng không tốt để ép. Nô Trường Hỷ liên tục gật đầu đạo, ta biết, ta cái này nghĩ biện pháp. Suy nghĩ gì biện pháp? Cửa đều nhốt, chẳng lẽ ngươi muốn leo tường đi qua? Trần Tĩnh cười nhạo nói. Hầu tử không quen nhìn Trần Tĩnh sắc mặt, cười lạnh nói, leo tường. Chúng ta muốn leo tường còn không phải chuyện dễ dàng. Cũng không giống như một ít phế vật, tường đều lật không đi qua. Ngươi! Trần Tĩnh lập tức phát hỏa, kết quả mập mạp săn tay háo một cái, lộ ra cường trắng mỡ, trong mắt chừng một cái, riêng là đem Trần Tĩnh câu nói kế tiếp dọa trở về. Bất quá Trần Tĩnh cũng không muốn tại Tỉnh Nghiên trước mặt ném đi mặt mũi, nghiến răng nghiến lợi, một bộ ta rất hung ác bộ dáng đạo, các ngươi chờ đó cho ta. Mập mạp khinh thường nói, chờ đại gia ngươi, tin hay không hiện tại bản gia liền giúp ngươi chỉnh chỉnh xương. Ngươi dám! Trần Tĩnh kêu lên. 3. Một cái thai to hạt dưa quất vào Trần Tĩnh trên mặt, Trần Tĩnh nguyên địa đi một vòng, lập tức ngậm dựng lên. Gia hỏa này vậy mà thực có can đảm động thủ. Ngươi! Ngươi dám đánh ta! Ta muốn cáo ngươi! Cáo ngươi nghiêng nhà tan sinh. Trần Tĩnh bị người ngay trước nữ thần trước mặt, làm mất mặt, ngao ngao kêu lên. 3. Mập mạp trở tay lại một cái tát, Trần Tĩnh hết sức phối hợp lại là một cái xoay quanh, hai tay che mặt, như là bị khinh bỉ tiểu tức phụ, nhìn xem mập mạp, kêu lên, ngươi. Có bản lĩnh, quân tử động khẩu không động thủ. A phi. Mập mạp một miếng nước bọt nôn tại Trần Tĩnh trên mặt, lập tức đem Trần Tĩnh buồn nôn, chạy đến một bên móc ra khăn tay lau. Mập mạp, ngươi làm gì chứ? Nô Trường Hỉ gặp đây. Tranh thủ thời gian kêu lên. Thái Phương bọn người mới lấy lại tinh thần, chẳng ai ngờ rằng, mập mạp này nói động thủ liền động thủ, tới quá nhanh, tất cả đều không có kịp phản ứng. Lúc này, mới chạy tới căn ngăn. Trần Tĩnh nhìn thấy hầu tử cùng Nô Trường Hỉ lôi kéo mập mạp, không cho hắn lại tới, mình cũng bị nhà mình thợ quay phim, tiểu dô lạ, lập tức trở nên dữ dội, ngao ngao kêu, thả ta ra. Sĩ khả sát bất khả nhục, hôm nay ta liều mạng với ngươi. Mập mạp nghe xong, lập tức phát hỏa, từ nhỏ đã đánh nhau hắn vẫn không rõ Trần Tĩnh loại này miệng cọp gan thỏ biểu tượng. Lập tức liền nếu lại sửa chữa hắn dừng lại. Bất quá hầu tử cùng Nô Trường Hỉ lôi kéo, cũng không có tránh thoát. Trần Tĩnh gặp đây, càng như bức, giống như điên hô hào, thả ta ra, mập mạp chết bẩm, dám đánh ta. Ta muốn để ngươi minh bạch, cái gì gọi là gia môn. Kêu một tiếng này, Trần Tĩnh dùng sức cực lớn, tiểu la cùng lão mầm một cái không có giữ chặt, lại bị hắn liền xông ra ngoài. Kết quả lao ra trong nháy mắt, hai người quần áo trầm xuống, Trần Tĩnh lại dừng lại. Hai người cúi đầu xem xét, khá lắm, chính Trần Tĩnh dắt hai người bọn hắn quần áo không buông tay chứ. Hai người một mặt im lặng, con hàng này cũng quá không biết xấu hổ. Bất quá hai người vẫn là phối hợp với giả bộ ngớ ngẩn, tranh thủ thời gian bắt lấy Trần Tĩnh, không cho Trần Tĩnh bên trên. Trần Tĩnh gặp hai người phối hợp như vậy, tự nhiên kêu càng điên rồi. Mà bên trên Tỉnh Nghiên, thì khẽ lắc đầu, phảng phất nhìn ngu xuẩn giống như nhìn xem Trần Tĩnh. Bất quá Tỉnh Nghiên cũng biết, loại người này hữu dụng, chí ít có thể buồn nôn hạ Ngô Trường Hỷ. Như thế đùa nghịch người, không trả thù một chút, nàng cũng không phải là Tỉnh Nghiên. Người cái mập mạp chết bẩm, có nương sinh không có mẹ nuôi, dám đánh ta. Ta hôm nay liều mạng với ngươi. Trần Tĩnh kêu nửa ngày, chưa hết giận, trực tiếp mắng lên. Nhưng mà, một câu nói kia vừa ra, mập mạp con mắt lập tức đỏ lên, đang muốn hất ra người bên cạnh, kết quả hầu tử cùng Ngô Trường Hỷ thuận thế nuối lòng tay. Mập mạp thầm nghĩ một câu, hảo huynh đệ. Sau đó xài bước vọt tới Trần Tĩnh trước mặt, Trần Tĩnh gặp đây, lập tức trợn tròn mắt, quay người liền muốn chạy, thầm nghĩ, mập mạp này một thân thịt, khẳng định chạy không nhanh, ta chạy xa một chút, hắn có thể làm gì được ta. Nhưng mà tiểu la cùng lão mầm còn không có kịp phản ứng, ý nguyên lôi kéo hắn đâu. Sau đó Trần Tĩnh bi kịch, một cái bước xa không có đi ra ngoài, sau đó sau cổ áo siết chặt, phía sau một cô hung thần ác sát khí tức truyền đến, toàn thân lông tơ đều đứng lên. Mập mạp đưa tay liền phải đặt xuống đi. Bành! Một quyền, Trần Tĩnh mũi vểnh lên trời, máu tươi bao táp. Mập mạp cả giận nói, ngươi mắng bàn ra nhịn, xem như còn đánh ngươi kia hai lần. Nhưng là mắng ta mẹ. Ta liền xê đại ra ngươi, hôm nay phá hủy ngươi một cái chân. Nói xong, mập mạp tả hữu khai cung 333 dừng lại thai to hạt dưa quất lên, nhấc chân chính là một cước, đá vào Trần Tĩnh trên bụng. Mập mạp mặc dù béo, đánh lên cũng không vụ về, động tác rất nhanh. Như là châu điên. Lão mầm cùng tiểu dỗ lạ đều kéo không ở. Thái Phương gặp đây, gấp, tuổi của hắn lớn, càng kéo không ở, tranh thủ thời gian chạy tới, để Ngô Trường Hỷ cùng hầu tử hỗ trợ can ngăn. Chương 71, đại sư một âm thanh giống. Hai người đi lên về sau, Thái Phương phát hiện, mập mạp này càng kéo không ở. Cái con khỉ này cùng Ngô Trường Hỷ, căn bản chính là làm trở ngại chứ không giúp gì, tạp vị thẻ lão miêu cùng tiểu la hoàn toàn không xen tay vào được, Thái Phương xem như xem hiểu, hai người này cũng giận đâu, không có đồng loạt ra tay đánh Trần Tĩnh đã đủ nể tình. Thái Phương gặp đây, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, hắn cũng biết, Trần Tĩnh quá mức, không che đậy miệng, bị đánh cũng là đáng đời. Đúng lúc này, mập mạp càng đánh càng lửa, thuận tay sờ soạn một khối đá liền muốn đập xuống. Hầu tử cùng Ngô Trường Hỷ gặp đây, nhanh lên đi giữ chặt, đánh nhau có thể, đánh không chết, đánh không tàn, chính là đau đau ra thịt. Động tàng đá, nhưng là muốn chết người. Nhưng mà mập mạp hỏa khí chính vượng, hất lên cánh tay, đem hai người hất ra, giơ lên tảng đá liền muốn đập xuống. Đúng lúc này, loảng xoảng, một tiếng trùng điệp tiếng mở cửa vang lên. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu từ chùa miếu cổng truyền đến, mập mạp giơ lên cao cao tay, lập tức đứng tại không trung. Hai mắt đỏ bừng cũng bắt đầu tiêu đỏ, ghé mắt nhìn về phía nhất chỉ miếu cổng, chỉ gặp toàn thân áo trắng Phương Chính đứng tại cổng, chắp tay trước ngực nhìn xem hắn, một mặt bình tĩnh tường hòa. Nhìn thấy Phương Chính, mập mạp trong lòng lệ khí lập tức tan hết hơn phân nửa, ý thức được dùng tảng đá không thích hợp, tranh thủ thời gian ném đi. Phương Chính lúc này mới hài lòng gật đầu, bên ngoài đánh nhau, chửi nhau như vậy hùng, hắn cũng không phải kẻ điếc, đương nhiên có thể nghe được. Kia chuột cũng bị lệ khí dọa đến chạy không còn hình bóng, Phương Chính liền ra nhìn tình huống, ghé vào đầu tường, lộ ra cái đầu trọc, nhìn vẫn rất đã nghiền. Nhưng là, đương mập mạp sờ tảng đá thời điểm, Phương Chính ngồi không yên, cái này nếu là không ngăn cản, nhưng là muốn chết người. Đăng nhập choẹ nủ ạ toa chấm nét để đọc chuyện mặc dù, Phương Chính thực chất bên trong không cho rằng xảy ra nhân mạng, dù sao, hắn thiên nhãn cũng không có nhìn thấy Trần Tĩnh tương lai. Điều này nói rõ, Trần Tĩnh không chết được, nhưng là kia một dưới tảng đá đi, cũng quá sức. Trừ phi bị người ngăn trở. Biến hóa quá nhiều, Phương Chính cũng không kịp nghĩ lại, một trưởng vỗ mở đại môn, liền xông ra ngoài, hét lớn một tiếng hô ra ngoài. Hắn cũng không có trông cậy vào cái này một cuống họng có thể có tác dụng, dù sao. Hắn cũng không biết cái gì Phật môn sư tử hống. Nhưng là hắn càng sẽ không khinh công, làm không được trong nháy mắt xuất thủ, chế phục mập mạp. Cái này một cuống họng, cũng chỉ là hết sức nỗ lực mà thôi. Phương Chính làm sao cũng không nghĩ tới, lần trước mập mạp cùng hầu tử lên núi về sau, đã bị hắn cho tuần phục, xuống núi thời điểm liền đã đối với hắn bội phục vô cùng. Mà khi hầu tử thật gặp được tai nạn xe cộ, nhặt được một cái mạng về sau, mập mạp đối Phương Chính kính như thần minh. Hắn một tiếng này giống. Trên cơ bản cùng mập mạp mẹ nhà hắn một tiếng giống hiệu quả không sai biệt lắm. Có tác dụng. Mập mạp lửa giận bên trong dừng tay, nói rõ hết thảy. Gặp mập mạp dừng tay, Phương Chính nhẹ nhàng thở ra, nói, thí chủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, làm gì như thế đâu. Mập mạp cứng lên cổ nói, đại sư, cháu trai này mắng ta có thể, ta đánh hắn, bị hắn mắng hai câu không xong thịt. Nhưng là mắng ta mẹ không được. Hầu tử gặp Phương Chính ra, tranh thủ thời gian đá một cước mập mạp cái mông mập nói. Đại sư để ngươi dừng tay, ngươi nha tranh thủ thời gian cút xuống cho ta. Phương Chính là hầu tử ân nhân cứu mạng, càng là tôn thờ. Mập mạp gặp hầu tử cũng mở miệng, lúc này mới mười phần không vui, đứng dậy. Trần Tĩnh gặp mập mạp rốt cục đi lên, mang theo tiếng khóc nức nở, miệng rộng mở ra, hoa một tiếng liền khóc lên. Hôm nay hắn xem như mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Tại mình nữ thần trước mặt, cái gì đều mất hết, thương tâm. Nhưng mà, Trần Tĩnh miệng há ra, tiếng khóc cùng một chỗ. Ba. Mập mạp trở tay chính là một cái miệng rộng, quát lớn, ngậm miệng. Phật môn thanh tĩnh chi địa, lại gào một câu, kéo ngươi đến phía sau núi đi đánh. Trần Tĩnh ủy khuất như là tiểu tức phụ, nước mắt đầm địa, kìm nén, nước nở cũng không dám lên tiếng. Còn khóc. Mập mạp vừa trừng mắt hạt châu. Trần Tĩnh khổ hề hề mà nói, ta đều bị ngươi đánh dạng này, không khóc còn cười a. Cái này tốt. Vừa sáng sớm, chạy người ta chùa trên cổng, khóc tăng a. Cười. Cười một cái. Cho ra cười một cái. Mập mạp cười ha hả nói, đồng thời vén lên trên một cánh tay khác tay áo. Vừa mới mập mạp sắn tay áo, đánh Trần Tĩnh dừng lại thoải mái. Bây giờ lại sắn tay áo, Trần Tĩnh dọa đến tranh thủ thời gian cố nặn ra vẻ tươi cười. Cái này cười so với khóc còn khó coi hơn, không đi tâm A. Hảo hảo cười một cái mập mạp kêu lên. Hầu tử gặp Phương Chính nhíu mày, tranh thủ thời gian giữ chặt mập mạp nói, được rồi, đi, không sai biệt lắm là được rồi. Mập mạp lúc này mới thu hồi ánh mắt, sau đó hấp tấp đi vào Phương Chính trước mặt nói, đại sư, ngươi nhìn, ta cái này cảm thấy mệt, thấy buồn, miệng đắng lơi khô, cho uống miếng nước thôi. Quy củ cũ, múc nước có nước, không múc nước không có. Phương Chính nói, mập mạp tranh thủ thời gian lôi kéo hầu tử về phía sau viện. Thấy cảnh này, Tình Nghiên, Thái Phương, Tiểu La, Trần Tĩnh, Lao Miêu đều là một mặt ngạc nhiên, hoàn toàn không rõ hai tên khốn kiếp này đi làm gì. Vì một chén nước, liền muốn làm việc. Ngốc à! Tình Nghiên thầm nói. Nô Trường Hỉ uống qua Phương Chính vô căn tịnh thủy, cũng nghe hầu tử nói qua Phương Chính quy củ, lập tức lấy lại tinh thần, bất quá nghĩ đến mình còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, cũng liền nhịn được. Bất quá vẫn là hô một câu nói, hai người các ngươi mang cho ta một bát trở về. Nô Trường Hỉ biết, Phương Chính là có thể miễn phí cho một bát giải khát, nhưng là muốn ham hố. Thật có lỗi, nhất định phải làm sống mới được. Tình Nghiên liếc qua Nô Trường Hỉ, luôn cảm thấy trong này có chuyện ẩn ở bên trong, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, một chén nước có thể lớn bao nhiêu chuyện ẩn ở bên trong. Cũng liền không nghĩ. Thái Phương ý nghĩ không sai biệt lắm, không có coi ra gì. Đúng lúc này, nghiêm tiếng len ken vang lên, chỉ thấy Mập Mạp cùng hầu tử chọn một cái siêu cấp thùng lớn ra, mấy người lập tức trợn tròn mắt, như thế lớn thùng. Thái Phương nhịn không được lòng hiếu kỳ, hỏi, Mập Mạp, hầu tử các ngươi đây là? Hầu tử mừng khấp khởi mà nói, không có chuyện, các ngươi trò chuyện các ngươi, chúng ta giúp đại sư xuống núi gánh nước đi. Nói xong, hai người chạy. Thái Phương không hỏi còn tốt, cái này hỏi một chút, hỏi một bụng dấu chấm hỏi, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tình Nghiên thì liếc qua Phương Chính, thầm nói, Trang rất dở trò, lừa gạt đồ đần cho xiếc, thật đúng là lừa gạt đến đồ đần rồi. Tình Nghiên chỉ coi hầu tử cùng Mập Mạp là bị Phương Chính thủ đoạn lừa, coi Phương Chính là đại sư sùng bái, mà Phương Chính đem hai cái kẻ ngu làm lao động tay chân dùng. Mặc dù Phương Chính vũ lực giá trị có chút bạo tạc, bất quá Tình Nghiên cảm thấy đại sư cùng vũ lực không quan hệ, cho nên Tình Nghiên y nguyên đem Phương Chính phân loại đến lừa đảo hàng ngũ, ánh mắt bên trong thỉnh thoảng toát ra vẻ hoài nghi, ánh mắt sắc bén, phảng phất muốn đem Phương Chính nhìn thấu giống như. Nhưng mà Phương Chính lại hoàn toàn không thèm để ý, nữ nhân trước mắt hoàn toàn chính xác xinh đẹp, bất quá kia mạnh mẽ kình, hắn chịu không được. Mà lại Phương Chính đời này lý tưởng cũng không phải tìm tuyệt thế mỹ nữ kết hôn, hắn chỉ muốn tìm dịu dàng động lòng người, biết ấm lạnh nhà bên cô nương kết hôn liền tốt, an an ổn ổn sinh cái tiểu tử béo, trải qua hạnh phúc tháng ngày. Cho nên, Phương Chính đối Tình Nghiên hoàn toàn không ưa. Tùy ngươi nhìn. Chương 72. Chương 72, có thể. Lại thêm Phương Chính làm sự tình quang minh lỗi lạc, cũng không có gì sợ bị nhìn, trong lòng thản nhiên, Tình Nghiên tự nhiên nhìn không ra cái gì. Tình Nghiên chỉ có thể ở trong lòng bổ sung một câu, tuổi tác mặc dù nhỏ, lừa gạt công phu thâm hậu dày. Nếu như Phương Chính biết Tình Nghiên nghĩ như vậy, đoán chừng muốn thổ huyết ba tiếng, gọi thẳng oan uổng. Nô Trường Hỉ mau tới trước nói, đại sư, cái kia, ngài nhìn cuộc thi đấu này. Phương Chính quả quyết lắc đầu nói, thí chủ, Phật môn chính là thanh tĩnh chi địa, tranh tài sự tỉnh tu nếu lại sách. Nếu là thắp hương bái Phật, mời vào bên trong, nếu là không có chuyện, mọi người tùy ý đi. Nói xong Phương Chính liền phải trở về. Đại sư, khoan hãy đi a, chuyện này quan hệ đến nhân mạng a. Nô Trường Hỉ gặp Phương Chính là quyết tâm không thi đấu, linh cơ khẽ động kêu lên. Phương Chính nhướng mày nói, chỉ giáo cho. Nô Trường Hỉ gặp có hy vọng, lập tức nói, đại sư, chuyện là như thế này. Lần trước ta tới đây, may mắn nhìn thấy đại sư tại tuyết thượng viết chữ, kia chữ cực kỳ đẹp đẽ, rất có đại gia phong phạm, lúc này mới chụp hình, muốn chia sẻ cho mọi người nhìn xem. Đồ tốt, mọi người cùng nhau thưởng thức cái này cũng không sai a. Phương Chính ngẫm lại, đây cũng là chuyện tốt, không có gì có thể nói, gật đầu. Nô Trường Hỉ tiếp tục nói, vấn đề tới, có người không tin a. Nói ta đập ảnh chụp là giả, ngươi tại tuyết thượng viết chữ cũng là giả, cái gì đều là giả. Ta Nô Trường Hỉ là một phóng viên, một chuyến này làm 20 năm, khỏi cần phải nói, thành tín vẫn phải có. Hơn 20 năm thanh danh tốt không thể bị người như thế cho bại, ta không phục à, liền tới nhà đi lý luận. Kết quả người ta ngay cả ta mang ngươi đều cho mắng thành lừa đảo. Chuyện này đại sư có thể nhịn nhường, nhưng là ta không thể nhịn a. Cả một đời danh dự hủy hoại chỉ trong chốc lát, tương đương với muốn mạng của ta a. Ta là một phóng viên, nếu là không có tín dự, ta còn có thể còn lại cái gì? Hôm nay không thể chứng minh trong sạch, ta còn có mặt mũi còn sống a. Hôm nay tìm cái địa phương chết đi coi như xong. Phương Chính nhìn xem Nô Trường Hỉ, Nô Trường Hỉ khí phẫn điền ưng nhìn xem Phương Chính. Phương Chính khẽ lắc đầu, nói, thí chủ lời này có đạo lý, nhưng là còn không đến mức đến chết tình trạng. Phương Chính có thể nhìn thấy bất luận kẻ nào tương lai ba ngày thai ách, nếu như Ngô Trường Hỉ thật phải lập tức đi chết, Phương Chính không có khả năng nhìn không ra. Đã chưa từng xuất hiện bất luận cái gì dị tượng, vậy đã nói rõ ra hỏa này nói đúng là hai câu khổ nói lừa gạt một chút Phương Chính mà thôi. Phương Chính rất không thích bị người lừa gạt, hoặc là lợi dụng cảm giác, xoay người rời đi. Đại sư, đại sư, chớ đi a. Thật mạng người quan trọng a, ta cược 100 vạn ở bên trong, nếu là thua, ta lấy ở đầu tiền bồi a. đến lúc đó làm gì cũng là cửa nát nhà tan a. Ngươi không thể thấy chết không cứu a.
Nô Trường Hỉ xông đi lên, ôm chặt lấy Phương Chính đuổi, quấn quýt chặt lấy kêu lên.
Phương Chính cũng là bất đắc dĩ, cái này sáng sớm bên trên, đầu tiên là tới mấy cái không hiểu thấu phóng viên, sau đó lại tới như thế một cái vô lại lưu manh, cái này còn có để hay không cho người an tâm qua thanh tịnh thời gian rồi.
Còn có, nhiều người như vậy, luôn mồm cầu á cầu, ngay cả một nén nhang đều không lên, các ngươi tốt ý tứ hô cầu.
Mặc dù Phương Chính khó chịu, bất quá Ngô Trường Hỉ vẫn có chút xúc động, 100 vạn A.
100 vạn kia là bao nhiêu tiền?
Phương Chính bóp lấy ngón tay tính, phát hiện không đủ dùng.
Nhiều như vậy tiền, bọn hắn vậy mà dùng để cược.
Thật sự là một đám hôn đàn A.
Nhiều tiền các ngươi quên tiền A, không thấy được bản Phương Trượng nghèo mỗi ngày chỉ có thể ăn sạch cơm ngay cả cái dưa muối đều không có A.
A-di-đà Phật, thí chủ, ngươi vẫn là buông tay đi.
Bần tăng thật không thể tham gia cái này cái gọi là tranh tài, trận đấu này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, các ngươi hà tất phải như vậy đâu.
Phương Chính y nguyên lắc đầu cự tuyệt.
Tiểu hòa thượng, ai nói trận đấu này không có ý nghĩa rồi.
Đúng lúc này, Thỉnh Nghiên tiến lên một bước, kêu lên.
Phương Chính hỏi ngược lại, xin hỏi thí chủ, ý nghĩa ở đâu?
Ý nghĩa lớn, bây giờ hoa hạ văn hóa thế suy, ngoại lai văn hóa sầm lấn như lang như hổ.
Nhìn xem con của chúng ta, dùng đều là bút chỉ, bút bi, bút máy, nhưng có người dùng bút lông.
Nhìn lại chúng ta lớp học, ngữ văn tầm quan trọng còn không bằng ngoại ngữ.
Nhìn lại chúng ta tên của hải tử, ngoại quốc danh tự càng ngày càng nhiều, mở miệng ngậm miệng.
Một câu đều muốn thêm hai câu Anh ngữ, lộ ra không giống bình thường, hơn người một bậc.
Như thế bệnh trạng xã hội, truy cứu căn bản, chính là bản thổ văn hóa tuyên truyền không đúng chỗ, bản thổ văn hóa sói mòn, hải tử mê thất bản thân, bị ngoại quốc văn hóa hấp dẫn mà thôi.
Giờ này ngày này, trận này thoạt nhìn là Ngô Trường Hỉ cùng Âu Dương Hoa thai người chính danh chiến, trên thực tế, lại là một trận văn hóa tuyên truyền cơ hội thật tốt.
Chỉ cần chúng ta lẫn lộn chuyện này, liền có thể đem hai vị chữ, lấy ra làm văn trường, dẫn đạo xã hội dư luận, chú ý hán ngữ thư pháp.
Chẳng lẽ đây không phải ý nghĩa a?
Còn nữa, Ngô Trường Hỉ đích thật là lão ký giả, một cái phóng viên không có danh dự, còn có cái gì?
Chẳng phải là cái gì?
Mặt khác, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, lúc trước Âu Dương Hoa thai hoài nghi thư pháp của ngươi là làm bộ, Ngô Trường Hỉ vì ngươi buôn tẩu khắp nơi, liền vì cho ngươi chính danh, kết quả Âu Dương Hoa thai dùng thủ đoạn, để hắn ném đi công việc.
Bây giờ hắn nói là phóng viên, trên thực tế đã sớm chẳng phải là cái gì.
Vì một người như vậy, tham gia một trận tranh tài, vì chính mình, vì Ngô Trường Hỉ, vì quốc gia văn hóa, chẳng lẽ không nên a?
Chẳng lẽ không có ý nghĩa a?
Thỉnh Nghiên như là ngược lại hạt đậu, âm vang hữu lực nói.
Phương Chính lại bị nói á khẩu không trả lời được, hắn cao trung đều không có niệm xong, luận khẩu tài chỗ nào nói qua Thỉnh Nghiên cái này cao tài sinh.
Càng đừng đề cập người ta vẫn là phóng viên, chính là ăn văn tự chén cơm này.
Trọng điểm là, nữ nhân ở tranh luận thời điểm, tựa hồ vĩnh viễn so nam nhân mạnh hơn một chút.
Tất cả nhân tố cộng lại, Phương Chính còn kém nâng cờ trắng.
Bất quá Phương Chính cũng ủy khuất A, kiếm thanh danh mua bán ai không muốn làm.
Nhưng mà hệ thống không cho A.
Hắn hữu tâm cũng vô lực A.
Ủy khuất của hắn, tìm ai đi nói.
Phương Chính thở dài nói, A-di-đà Phật, thí chủ nói tới có lý, nhưng là tại chùa triển tranh tài, hoàn toàn chính xác không được.
Mấy vị, vẫn là tản đi đi.
Người cái này tiểu hòa thượng, làm sao cố chấp như vậy?
Chùa triền không thể so sánh, chúng ta xuống núi so không được a.
Trần Tĩnh kêu lên.
Không đề cập tới cái này gốc dạ còn tốt, nhắc lên cái này gốc dạ, Phương Chính càng phát hỏa.
Xuống núi.
Hắn cũng nghĩ xuống núi a.
Không thể đi xuống a.
Thế là Phương Chính lắc đầu nói, bản tự chỉ có bần tăng một người, làm sao có thể xuống núi?
Chư vị thí chủ.
Không cần xuống núi.
Đại sư, trong tự viện không thích hợp tranh tài. Chúng ta có thể tại chùa triền bên ngoài đất chống so a.
Đỉnh núi như thế lớn, rời xa chùa triền, không nao nhao đến thần Phật chẳng phải so a.
Ngô Trường Hỉ vô hót một cái, hét lớn.
Phương Chính ngạc nhiên, đúng a.
Trong tự viện không thể so sánh, ra ngoài có thể a.
Thế là Phương Chính hỏi, hệ thống a, ra ngoài so không có vấn đề a.
Đinh.
Có thể.
Phương Chính lập tức đại hỉ, thế là gật đầu nói, thôi, chư vị đã đem nói đến nước này, bẩn tăng cũng chỉ có thể đáp ứng.
Bất quá, bần tăng chữ bình thường, khó mà đến được nơi thanh nhã, nếu là thua hoặc là chữ quá khó nhìn, mời chư vị chớ có chế dễ ước.
Phương Chính cũng không đốc, chữ của mình có được hay không, nói thật, hắn thật đúng là khuyết thiếu giám thưởng trình độ.
Cái kia Âu Dương Hoa thai nếu là thư pháp đại gia, khẳng định tạo nghệ tinh xảo.
Phương Chính cũng không muốn đem lại nói đầy, đến lúc đó bị đánh mặt, vậy thì không phải là dương danh, kia là mất mặt đi.
Chương 73, quần. quần, quần. Thính ngươi có tự mình hiểu lấy. Thỉnh Nghiên cười lạnh một tiếng. Phương Chính nhướng mày, thầm nghĩ, nữ nhân này là không phải có bệnh. Hắn cũng không nhận ra nữ nhân này, làm gì mở miệng ngậm miệng châm chọc khiêu khích. Không mặc quần rất như bức a. Đúng lúc này, Thỉnh Nghiên phải vào chùa triền, Phương Chính linh cơ khẽ động nói, thí chủ, xin dừng bước. Tiểu hòa thượng, làm gì? Thỉnh Nghiên nhướng mày, khó chịu nhìn xem Phương Chính. Vừa mới ăn bế muôn canh, tiến vào lại bị sói đuổi ra, lần này không có chuyện gì, còn không thể tiến vào. Phương Chính mỉm cười nói, thí chủ, chùa miếu chính là Phật môn thanh tĩnh chi địa, còn xin thí chủ mặc vào quần lại tiến vào. Thỉnh Nghiên nghe xong, lập tức phát hỏa. Cái này chết hòa thượng là hết chuyện để nói a. Như là mèo bị dẫm đuôi, Thỉnh Nghiên cả giận nói, tiểu hòa thượng, ngươi có phải hay không thành tâm kiếm chuyện? Váy của ta bị sói kéo xuống đi, ngươi không thấy được. A-di-đà Phật, thí chủ nếu muốn kia váy, bần tăng cho thí chủ lấy ra là được. Nhưng là chùa triền chính là trang nghiêm pháp tướng chi địa, nữ thí chủ tiến vào, không nên quá mức bại lộ. Phương Chính nói, Thỉnh Nghiên nổi trận lôi đình, lôi kéo mình quần bó, kêu lên, ngươi cho ta nhìn kỹ. Đây là quần. 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 Thấy được a? Đây là quần, không có chân trụi. Duẹt duẹt. Tiếng nói mới rơi, một tiếng vang giòn vang lên, Thỉnh Nghiên chỉ cảm thấy mông lạnh siêu siêu. Cũng may có quần áo che chắn, không có lộ ra, bất quá bốn phía những nam nhân kia con mắt rõ ràng tại tòa ánh sáng, hiển nhiên tất cả mọi người minh bạch một tiếng này hàm nghĩa là cái gì. Chỉ bất quá không ai nói mà thôi. Trần Tĩnh lúc này hối hận, hắn tại sao phải như vậy quân tử a? Quần áo không cho Thỉnh Nghiên. Ngẫm lại đều nhiệt huyết dâng lên a. Phương Chính chắp tay trước ngực, cười tủm tỉm nhìn xem Thỉnh Nghiên, nói, a di đà Phật. Lời gì đều không cần nói, ý tứ quá minh xác. Thỉnh Nghiên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vô cùng, trừng mắt mắt to, nhìn chằm chằm Phương Chính. Phương Chính cười tủm tỉm, một mặt ấm áp nhìn xem Thỉnh Nghiên. Cuối cùng Thỉnh Nghiên dậm chân một cái, quay đầu về quay phim sư kêu lên, phát cái gì ngốc. Còn không hạ sơn, đi trong xe cho ta cầm đầu quần dài đến. Quay phim sư lúc này mới lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian buông xuống camera, chạy xuống núi. Thỉnh Nghiên hắn có thể không thể trêu vào, tốt như vậy lấy lòng cơ hội, không tài năng ngốc đâu. Thỉnh Nghiên cắn răng nghiến lợi trừng mắt Phương Chính, lại là làm sao cũng nói không ra tiến chùa miếu lời nói, tức giận đi một bên tìm cái tảng đá ngồi xuống. Phương Chính gặp đây, hài lòng cười cười. Tiểu hòa thượng, chúng ta có thể đi vào chùa miếu nhìn xem a. Thuận tiện dâng một nén nhang. Lúc này Thái Phương hỏi. Phương Chính hồ nghi nhìn thoáng qua hơn 50 tuổi Thái Phương, bất quá vẫn là nghiêng người, nói, thí chủ xin. Thái Phương mang theo Tiểu La tiến vào chùa miếu, Nô Trường Hỷ cũng liền bận bịu đứng lên, a a cười khúc khích tiến vào, Phương Chính chịu tranh tài, thắng thua trong lòng của hắn nắm chắc. Liền Phương Chính chữ, hắn có lòng tin tuyệt đối, tất thắng. Trần Tĩnh nhìn xem trong tự viện Thái Phương, nhìn nhìn lại cô đơn chiếc bóng Thỉnh Nghiên, quả quyết tiến tới Thỉnh Nghiên bên cạnh hỏi han ân cần. Thỉnh Nghiên mặc dù không thích Trần Tĩnh, nhưng là hoang sơn giã lĩnh, bên người có người, luôn luôn tốt, cũng liền câu được câu không ứng với. Lao Miêu thì đứng ở đằng xa, miễn cho đương bóng đèn bị chửi. Đúng lúc này, tiểu hòa thượng, ngươi đây là cây bồ đề a? Thái Phương đột nhiên một tiếng kinh hô, đem mọi người lực chú ý hấp dẫn. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, a di đà Phật, thí chủ hảo nhãn lực, chính là cây bồ đề. Không thể nào, cây bồ đề là phương nam cây, chạy thế nào đến phương bắc tới? Mà lại, cây này vậy mà không có chết quóng, giữa mùa đông còn rất dài lá cây. Đây là thành tinh, vẫn là tạm giao rồi. Trần Tĩnh đưa cổ đi đến nhìn, thầm nói. Thỉnh Nghiên cũng là một mặt ngạc nhiên, tiến đến cổng, nhưng không có đi vào, miễn cho lại bị kia chết hòa thượng nói, kêu lên, thật là cây bồ đề. Cây này, đây cũng quá quỷ dị a. Nói xong, Thỉnh Nghiên nhìn về phía Phương Chính. Phương Chính trên trán tất cả đều là hát tuyến, ngươi nha nói cây quỷ dị. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta đứng đắn đây. Thái Phương vây quanh cây bồ đề chuyển tầm vài vòng, để Tiểu La cho cây bồ đề tới thật nhiều chương đặc tả. Đây tuyệt đối là tin tức, về phần là bao lớn cái tin tức, phải trở về sau mới biết được. Bất quá tối thiểu nhất cũng có thể lăn lộn đến cái không tệ trang địa, có viên này cây bồ đề, lần này tính không uổng công. Thỉnh Nghiên thì cằn nhằn đắt chạy tới, nâng lên camera, không thể đi vào. Ta đứng tại cổng đập được đi. Trần Tĩnh cùng Lao Miêu đuổi theo. Mà Ngô Trường Hỉ lại nhanh khóc, hắn sớm nhất tới, lần trước vào xem lấy Phương Chính chữ, lại đem cái này tin tức bỏ lỡ đi. Độc nhất vô nhị tin tức à, cứ như vậy tặng cho người khác, trong lòng đừng đề cập nhiều khó chịu. Bất quá Ngô Trường Hỉ cũng là thông minh, lập tức điện thoại chụp ảnh, các loại tự chụp, sau đó chia sẻ đến nội bộ, vòng bằng hưu đi lên. Ta không thể cầm tới đầu đề, các ngươi cũng đừng nghĩ. Thỉnh Nghiên, Thái Phương, Trần Tĩnh tập thể quăng tới ánh mắt giết người,
Nô Trường Hỷ chỉ coi không thấy được.
Được rồi, đi thôi, đi bái bái Phật, thắp nén hương.
Thái Phương nói xong, mang theo Tiểu La tiến vào đại điện, ngẩng đầu một cái, Thái Phương trợn tròn mắt.
Tặng con Quan Âm.
Thái Phương rốt cuộc minh bạch vì sao hắn nói lên thơm thời điểm, Phương Chính dùng ánh mắt ấy nhìn hắn, hơn 50 tuổi đi cầu tử.
Thật sự là ngày chó.
Bất quá Thái Phương linh cơ khẽ động, nói, Tiểu La, đây là tặng con Quan Âm, ngươi có thể cầu một cái.
Hai người bất đắc dĩ, chỉ có thể lui ra.
Phương Chính đứng tại cổng, trong lòng ai than không thôi, hệ thống à, lúc nào cho ta làm một tôn khắc Phật à, Bồ Tát đến à.
Chỉ riêng một cái tặng con Quan Âm, lãng phí nhiều ít hương hỏa à.
Đinh. Thí chủ cố gắng kiếm tiền, cố gắng làm nhiệm vụ, đều có cơ hội thu hoạch được.
Cố lên nha.
Cố lên đại gia ngươi. Phương Chính trong lòng thầm đủ, kiếm tiền nếu là dễ dàng như vậy liền tốt.
Còn nhiệm vụ.
100 nén hương nhiệm vụ, hắn hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Nếu không cũng sẽ không tham gia cái này cái gọi là so tài.
Hắn vì cái gì, còn không phải là vì điểm danh âm thanh, kiếm lấy chút hương hỏa.
Cùng lúc đó, dưới núi, một đội xe tiến vào nhất chỉ thôn, hấp dẫn càng nhiều thôn dân quan sát, mà trên đường phố, một nam tử cơ đại tàu đem, nửa ở trần, là tả quét tuyết, làm khí thế ngất trời.
Nghe được tiếng xe, lúc này mới ngẩng đầu nhìn.
Người này không phải người khác, chính là lúc trước nghĩ lầm mình giết người Tống Nhị Cầu.
Chỉ bất quá giờ này khắc này, Tống Nhị Cầu tinh thần đầu hoàn toàn khác nhau, quá khứ là cà lơ phất phơ, hiện tại là tinh thần mười phần, phảng phất có không dùng hết khí lực.
Đông Hương, nhất chỉ miếu đi như thế nào a?
Cửa sổ xe rơi xuống, Âu Dương Hoa Thai hỏi.
Các ngươi cũng đi nhất chỉ miếu a?
Từ con đường này đi thẳng, là được rồi, các ngươi xe nhiều lắm, đi vào không tốt đổ ra.
Vẫn là dừng ở trong làng, đi đường đi vào đi.
Tống Nhị Cầu nói.
Đi đường đi vào.
Kia được nhiều xác kia.
Trong cửa sổ xe toát ra một cái xinh đẹp khuôn mặt, chính là Âu Dương Hoa Thai nữ nhi Âu Dương Phong Hoa.
Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn.
Chương 74, địa cầu là tròn.
Tống Nhị Cầu nhìn ngây người một lúc, gãi gãi đầu nói, không bao xa, đi tới, hơn 20 phút đã đến, không trải qua núi, làm gì cũng phải hơn một giờ, đường núi khó đi.
Âu Dương Phong Hoa nghe xong khuôn mặt nhỏ lập tức khổ xuống tới, lão ba, kia.
A xa.
Ông trời ơi, ta cảm giác đi lên sẽ chết. Không đi được không?
La hét tới là ngươi, nói không đi vẫn là ngươi, không được, hôm nay phải đi.
Âu Dương Hoa Thai hừ hừ nói.
Âu Dương Hoa Thai thê tử Thôi Cẩm cười nói, xú nha đầu, hôm nay thế nhưng là cha ngươi cùng người tỉ thí thư pháp thời gian, ngươi còn có thể vắng mặt.
Thôi đi, có gì đang xem.
Luận xuất khí, hòa thượng kia không có lao ba đẹp trai, luận văn hái thư pháp, khẳng định cũng không bằng lao ba.
Kết cục chắc chắn sự tình, có nhìn hay không lại có thể kiểu gì.
Âu Dương Phong Hoa xem thường mà nói.
Tống Nhị Cầu nghe xong, đụng lên tới hỏi, các ngươi lên núi tìm Phương Chính so thư pháp.
Âu Dương Phong Hoa nói, đúng a, có vấn đề a?
Không có vấn đề, nguyên lai là thu thập kia đổ dê con mất dịch à, vậy ta cho các ngươi chỉ con đường sáng đi, hướng bên kia đi, lái xe đi, một giờ liền đến chân núi.
Tống Nhị Cầu chỉ vào phía tây nói.
A, ngươi không phải mới vừa nói phía đông a?
Âu Dương Phong Hoa kêu lên.
Tống Nhị Cầu hát một tiếng, cười nói. Còn tưởng rằng các ngươi lên núi cầu Phật đây này, Phương Chính tiểu tử kia không phải đồ tốt, ta không quen nhìn hắn, cho nên cho các ngươi chỉ cái sai đường, còn để các ngươi đi qua, chính là để các ngươi biết khó mà lui.
Nếu là tìm hắn để gây sự, đương nhiên muốn chỉ đúng đường.
Âu Dương Phong Hoa mắt to nhất chuyển nói, kia Phương Chính nhân phẩm kém như vậy.
Các ngươi đều không thích.
Ha ha, há lại chỉ có từng đó là trên lệch ra.
Đơn giản cũng không phải là đồ chơi.
Trộm đạo, hãm hại lừa gạt cái gì chưa từng làm.
Xú danh chiêu lấy A.
Tống Nhị Cầu giọng rất lớn, phía trước câu nói kế tiếp, đều là kêu đi ra.
Xem náo nhiệt thôn dân cũng đều nghe rõ, cái này một xe đội người đều là tìm đến Phương Chính phiền phức, nguyên bản nghe được Tống Nhị Cầu nói bậy, còn có người muốn đứng ra.
Kết quả lúc này, tất cả đều không lên tiếng.
Đằng sau Giang Tùng Vân chờ thư pháp hiệp hội người hỏi bọn hắn đường đi như thế nào, đều chỉ vào phía tây.
Ba người thành hổ, Âu Dương Hoa Thai mấy người cũng tin, thế là một cước chân ga, chạy phía tây đi.
Tống Nhị Cầu ôm đại tàu đem, mũ cong vẹo mang theo, ngửa đầu, nhìn xem đội xe ra thôn, lúc này mới xì một tiếng khinh miệt nói, cái gì cầu thí đồ chơi, còn tìm chúng ta Phương Chính phiền phức, hướng tây chạy đi, chạy chết các ngươi nhà.
Lao Tống.
Đúng lúc này, Đỗ Mai một tiếng hô, Tống Nhị Cầu dọa khẽ run rẩy, nói, làm gì?
Đỗ Mai ha ha cười nói, làm cho gọn gàng vào, một hồi để Dương Hoa đi mua một ít rượu ngon trở về, giữa trưa đến nhà chúng ta ăn đi.
Tốt, cái này tốt. Chờ ta quét xong con đường này liền đi.
Nói xong, Tống Nhị Cầu vung lên cây chổi, làm việc. Những người khác nhìn xem Tống Nhị Cẩu cái dạng này, từng cái âm thầm gật đầu, gia hỏa này từ khi lên một lần phía sau núi, trở về liền cùng biến thành người khác, tham hắc dậy sớm làm việc tốt, nhà ai có việc, gọi lên liền đến, cùng sống lôi phong giống như. Trước kia mọi người gọi hắn Tống Nhị Cẩu, hiện tại ai nhắc lên Tống Nhị Cẩu, đều gọi một tiếng lao Tống. Tống Nhị Cẩu cũng phát hiện sự biến hóa này, trước kia mọi người nhìn hắn ánh mắt, nhiều ít mang theo điểm khinh bỉ, hiện tại ai nhìn thấy hắn đều là một mặt phát ra từ nội tâm mừng rỡ. Cơ hồ mỗi ngày có người gọi hắn đi ăn cơm uống rượu. Liền ngay cả lão bà hắn đối với hắn đều nhiệt tình rất nhiều, trong nhà hài tử càng là viết một thiên viết văn, thần tượng của ta ba ba. Cái này nhưng làm Tống Nhị Cẩu vui vẻ hỏng, phát hiện làm việc tốt tốt về sau, càng phát ra không thể vãn hồi, thậm chí có chút nghiện. Người một chịu khó, công việc tốt liền tới nhà, giúp người làm việc, thường xuyên sẽ thu được rượu thuốc lá cái gì, phẩm chất cuộc sống cũng đi theo tăng lên một mảng lớn. Cho nên Tống Nhị Cẩu là phát ra từ nội tâm cảm tạ Phương Chính, không chỉ có để hắn miễn ở lao ngục thai hương, còn có thể một lần nữa là người. Bởi vậy, nghe xong Âu Dương Hoa Thai bọn người tìm Phương Chính phiền phức, con hàng này quản ngươi có đúng hay không mỹ nữ, trực tiếp cho làm phía tây đi. Âu Dương Hoa Thai xe của mấy người bên trong. Hoa Thai, lần này tỉ thí, ngươi có nắm chắc à? Âu Dương Hoa Thai thê tử Thôi Cẩm lo lắng hỏi. Âu Dương Hoa Thai ha ha cười nói, một cái vô tri tiểu hòa thượng mà thôi. Thắng là tất nhiên, trọng điểm là như thế nào thắng xinh đẹp. Tốt, hôm nay tất cả mọi người buông lỏng xuống tâm tình, coi như chúng ta đi du xuân. Đúng đúng đúng, du xuân. Âu Dương Hoa Thai nữ nhi Âu Dương Phong Hoa cười nói. Thôi Cẩm bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, các ngươi à, ai, người ta chỉ là một cái trong chùa miếu tiểu hòa thượng, các ngươi phạm lấy cùng người ta không qua được à. Âu Dương Phong Hoa hừ hừ nói, chuyện này nhưng không trách được cha ta, muốn trách thì trách cái kia Ngô Trường Hỷ. Còn có cái kia tiểu hòa thượng. Muốn nổi danh muốn điên rồi, lại làm chút giả đồ vật ra giả danh lừa bịp. Hòa thượng kia tuổi tác tựa hồ cũng không thể so với ta lớn hơn bao nhiêu, coi như từ trong bụng mẹ luyện chữ, có thể có mấy phần hòa hậu. Kia tuyết thượng chữ ta cũng nhìn, căn bản không thể nào là hắn viết. Chúng ta hôm nay làm không phải tranh tài, mà là đánh giá. Đả kích hàng giả, người người đều có trách nhiệm. Được rồi, ta liền nói một câu, ngươi cái này miệng nhỏ cằn nhằn đắc nói không xong. Hoa Thai, ngươi chậm một chút mở. Nông thôn đường hẹp một chút. Thôi Cẩm cười nói. Biết, một giờ đường xe, cái này thật đúng là không gần a. Âu Dương Hoa Thai nói thầm. Phía sau Giang Tùng Vân mấy người cũng coi chút ngộng, hắn hiện tại có chút hối hận không cùng Tùng Vũ huyện thư pháp hiệp hội người cùng đi. Mà lúc này giờ phút này, trên núi, Tỉnh Nghiên thợ quay phim chạy đi lên, Tỉnh Nghiên rốt cục mặc vào một đầu tân quần, quần da phối thêm lông trồn, lập tức nhìn cùng dã không ít. Tỉnh Nghiên hơi ngửa đầu, nàng không tin, lần này Phương Chính còn cản nàng. Phương Chính gặp đây, cũng không có cản, cũng lười cản, nhìn xem thời gian, cái này buổi sáng đều nhanh đi qua, Âu Dương Hoa Thai bọn người còn chưa tới, hắn suy nghĩ, có phải hay không nên chuẩn bị làm cơm ăn. Chính nói thầm, mập mạp cùng hầu tử gánh nước vọt lên, hai người thở hồng hộc chạy vào phòng bếp, đổ nước, sau đó lại đi xuống. Nhìn xem hai người giống như nổi điên gánh nước, Tỉnh Nghiên vẻ mặt khó hiểu, lẩm bẩm một câu, hai người này chẳng lẽ điên lên rồi. Trần Tĩnh thì thấp giọng mắng, mệt chết hai người các ngươi cháu trai. Đúng lúc này, Thái Phương đi tới, nói, Tỉnh Nghiên, sự tình có điểm gì là lạ à, tính toán thời gian, Âu Dương Hoa Thai bọn hắn cũng nên đến, làm sao còn chưa tới. Ta cũng buồn bực đâu, à, có người đến. Tỉnh Nghiên nhìn về phía phương xa, chỉ gặp một đám người chính chạy về đằng này đâu, có ít người nhận biết, có ít người không biết. Là Tùng Vũ huyện thư pháp hiệp hội người, đi ở phía trước là Tôn Quán Anh Tôn Lão Tiên Sinh. Thái Phương liếc mắt một cái liền nhận ra đi trong đám người một lão giả. Sau đó sải bước nên đón tiếp lấy. Mọi người hỏi han ân cần, Tôn Quán Anh nghe xong Âu Dương Hoa Thai bọn người còn chưa tới, cũng có chút ngộng, không thể nào. Giang Tùng Vân buổi sáng trả lại cho ta gọi qua điện thoại, bọn hắn thật sớm liền đến a, chúng ta trên đường cũng không thấy được bọn hắn, chẳng lẽ đi lối rẽ rồi. Chương 75, ngăn cửa, ngăn cửa. Thái Phương tranh thủ thời gian cho Âu Dương Hoa Thai gọi điện thoại. Kết quả điện thoại bên kia lại là hoàn toàn phẫn nộ tiếng gầm gừ, mấy tên khốn kiếp này thôn dân. Cho chúng ta chỉ lầm đường. Điện thoại bên kia Âu Dương Hoa Thai càng chạy càng không thích hợp, rốt cục ngăn lại một cái những thôn khác thôn dân hỏi đường, cái này hỏi một chút, lập tức tức giận bốc khói trên đầu. Đi lầm đường. Hơn nửa giờ chạy không. Lúc này Thái Phương điện thoại đánh tới, vừa vặn nghe được Âu Dương Hoa Thai đang tức giận gào thét. Thái Phương nghe xong lập tức minh bạch phát sinh cái gì, sau đó cười khổ không thôi, cũng không biết nên nói cái gì là tốt, xác định đối phương trở về, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà Phương Chính gặp người càng ngày càng nhiều, mà lại tất cả đều không nhận ra, từng cái nhìn hắn ánh mắt, đều cùng nhìn lừa đảo, các loại khiêu khích ánh mắt, nhìn hắn phi thường khó chịu, thế là dứt khoát về phía sau viện được. Lên mạng nhìn xem tin tức, cũng so cùng bọn gia hỏa này mắt lớn trừng mắt nhỏ, thỉnh thoảng nghe những này nhìn như cẩn thận từng ly từng tí, trên thực tế cố ý để hắn nghe được trào phúng âm thanh mạnh. Phương Chính vừa đi, một cái duy nhất người xa lạ không có, trong viện càng thêm náo nhiệt, vây quanh cây bồ đề tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vây quanh Trần Tĩnh Mặt cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phương Chính ở phía sau chờ đợi một hồi, càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, bên ngoài tiếng nói chuyện làm sao càng ngày càng vang lên. Càng ngày càng nháo đẳng. Cái này không thể được, bọn gia hỏa này quá nháo đẳng. Phương Chính lần nữa giết ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Phương Chính phát hỏa, những này cái gọi là văn nhân nhà thơ vậy mà vây quanh cây bồ đề, chỉ trỏ, có người còn tại kia đọc diễn cảm thơ ca, kia rong rạc biểu lộ, phảng phất đã bản thân say mê tiến vào. Phương Chính nghe vài câu. Bồ đề a, bồ đề, ngươi vì cái gì như thế lục? Vì cái gì như thế lục? Chẳng lẽ ngươi không biết phương Bắc đã bắt đầu mùa đông, nên thổi lá xanh, trả hết thu áo rồi sao? Phương Chính mặt mo tối đen, hắn mặc dù đi học thời gian không dài, nhưng là thơ cổ từ còn nhìn một chút, hắn biết vì sao kêu thơ cổ, cũng biết một chút hiện đại thơ, nhưng là hắn một mực đối hiện đại thơ không ưa, luôn cảm thấy chính là đem ngữ văn bài khóa một lần nữa sắp chữa dưới, chính là hiện đại thơ, thiếu một chút vật vị. Cũng có thể nói Phương Chính không có phẩm vị. Bây giờ nghe xong những người này đọc diễn cảm một mình sáng tạo thi tử, Phương Chính nhịn không được ở trong lòng tới một câu, thứ độ gì? Còn không bằng biển cả đều là nước sáng sủa trôi chảy đâu. Thế là Phương Chính mau tới trước nói, A-di-đà Phật, chư vị thí chủ, Phật môn chính là thành tịnh chi địa, nếu là muốn đọc diễn cảm thi tử, còn xin ra ngoài đi. Ha ha, ngươi cái này tiểu hòa thượng làm sao nói đâu? Văn nhân ngâm thơ làm phú, kia là cao nhã. Nếu không phải hôm nay nơi này có Âu Dương Hoa Thai tranh tài, ngươi cho chúng ta sẽ đến. Coi như mời chúng ta cũng không tới. Chính đọc diễn cảm thơ ca nam tử khó chịu, người này bánh nướng mặt, một mặt xẻo mụn, nói là văn nhân, bất quá Phương Chính luôn cảm thấy, cho hắn đổ bộ cái mặt trược che mặt, lập tức liền biến thành thổ phỉ cảm giác. Đúng đấy, chúng ta thi tử rơi vào người cái này trong tự viện, không nói bao lớn vinh quang, trăm năm về sau, không chừng cũng có thể như Nhạc Dương Lầu, đáp lấy văn nhân chi khí nhảy lên thành danh đầu. Có người ứng hòa nói, tiểu hòa thượng ngươi không hiểu thi tử, cũng không cần tham dự, về phía sau viện làm lướt nước đến, chớ có quấy rầy chúng ta nha hứng. Phương Chính nghe bọn gia hỏa này lao nhau, lại nhảy cái không xong, tức giận trong lòng, nhưng lại không tiện phát tác, linh cơ khẽ động, quay người rời đi. Ra khỏi chùa, Vương Thiên thổi cái huýt sáo, nơi nào đó trong đống tuyết leo ra một đầu đại lang đến, chính là độc lang. Chớ có biếng nhác, trong chùa miếu những cái kia cháu trai đều cho ta đuổi ra, một cái cũng không lưu lại. Không ra nhân mạng, đừng thấy máu, còn lại chính ngươi nhìn xem xử lý. Phương Chính nói xong, trở lại chùa chiền ở trong. Trước đó chào phúng Phương Chính nam tử cười to nói, tiểu hòa thượng, ngươi tại sao lại trở về rồi? Không phải không thích nghe a? Không thích nghe liền ra ngoài đi dạo đi. Phương Chính hai mắt lật một cái này người nào a? Đây chính là hắn chùa miếu. Phương Chính nói, A-di-đà Phật, chư vị thí chủ, vẫn là các ngươi xác định còn muốn tại cái này làm ầm ĩ. Một hồi Phật tổ trách tội, không cần thiết quái bẩn tăng không có nhắc nhở. Phật tổ trách tội. Ha ha, ta cả đời này chưa thấy qua Phật tổ. Nếu là có hạnh, tự nhiên là chuyện tốt. Một người ha ha cười nói, những người khác ứng hòa. Tình Nghiên, Trần Tĩnh, Thái Phương nhìn xem Phương Chính, sau đó đột nhiên ý thức được cái gì, mấy người tranh thủ thời gian ra chùa miếu. Thái Phương thậm chí giúp Phương Chính thuyết phục những người kia ra, kết quả từng cái chính là không ra, còn tuyên bố, Thái Phương không phải văn nhân, không có dũng khí. Phương Chính gặp nên ra đều đi ra, thế là cửa lớn vừa đóng, đi hậu viện, cửa sau vừa mở, độc lang tiến đến. A-di-đà Phật. Ta cái gì cũng không biết. Phương Chính lẩm bẩm một câu. Độc lang miệng rộng một phát, đi ra. Không bao lâu, liền nghe phía trước trong đại viện, gà bay chó chạy, ngao ngao gọi bậy, có độc lang đang gọi, cũng có những cái được gọi là có đảm khí văn nhân đang gọi, vô cùng náo nhiệt. Sói A. Ai ra ma ơi, ở đâu ra sói A? Như thế lớn sói, cùng châu xính A. Ai cờ mở nở đóng cửa lại. Mở cửa A. Ai u, cái mông của ta. Xoẹt xẹt. Quần. Quần của ta. Ta giày đâu? Cứu mạng A. 3 phút sau, Phương Chính lại đi ra thời điểm, trong viện đã trống không, bất quá đầy đất vải rách phiến tử còn có giày, cùng rách dưới thị trường giống như. Phương Chính lắc đầu, xuất ra cây chổi tất cả đều quét thành một đống, thu nhập thùng rác bên trong, đẩy đại môn, khá lắm, vậy mà không đẩy được. Chỉ nghe bên ngoài có người kêu lên, sói số cửa. Ngăn cửa A. Đều tới ngăn cửa A. Phương Chính bó tay rồi, đây chính là bọn họ dũng khí. Đây cũng quá tăng lên A. Bên ngoài Tình Nghiên âm dương quái khí nói, ai u, các ngươi không phải dũng khí trắng A. Không phải muốn gặp Phật tổ A. Vừa mới cơ hội tốt như vậy, thế nào liền không giữ chặt đâu. Thái Phương cười khổ nói, chư vị, sao phải khổ vậy chứ? Thái Phương, Tình Nghiên, các ngươi có phải hay không đã sớm biết? Bánh nướng mặt nam tử cả giận nói. Thái Phương là cái người hiền lành, nhưng là lời này hắn thật đúng là không tiện mở miệng. Ngược lại là Trần Tĩnh Tâm nhìn khai phát tâm, lúc trước hắn không ít bị tội, vốn là một bụng oán khí, trước đó còn bị những này văn nhân nhà thơ vây quanh dừng lại bình luận, nghe là lời hữu ích, nhưng là thấy thế nào đều là đang giễu cợt. Trong lòng đầy bụng tức giận không có địa phương vùng, đều nhanh nổ. Bây giờ nhìn thấy những người này bộ dáng này, tự nhiên cười nở hoa, cười hắc hắc nói, biết cái gì? Chúng ta chỉ biết là, không tuân thủ người khác quy củ, tùy ý làm loạn người tố chất quá kém, bị người thu thập, cũng bình thường. Hồn nhiên quên đi, trước đó không tuân quy củ chính là hắn. Bánh nướng mặt bọn người nghe vậy, mặt mo đỏ ửng, lại cứ nói, cái gì gọi là không tuân quy củ? Chúng ta đọc diễn cảm thi tử, giao lưu văn học, chính là nhã sự. Cắt. Các ngươi vậy cũng gọi văn học. Để tác hợp đến làm thơ vẫn được, các ngươi cũng liền viết hai chữ có thể nhìn chữ mà thôi. Tình Nghiên khinh thường nói. Bánh nướng mặt giận, nhưng nhìn Tình Nghiên hai mắt, sửng sốt cái rắm cũng không có phong suất một cái, hiển nhiên là sợ Tình Nghiên. Phương Chính lại đẩy cửa, bánh nướng mặt bị hù chân đều kém chút mềm nhũn, vừa mới độc lang trọng điểm chiếu cố hắn, quần đều cho hắn xé toang một nửa, bây giờ là quần dài biến quần đùi, giữa mùa đông chơi ra ha vai bãi biển phong tình. Bánh nướng mặt ngao ngao kêu lên, ngăn cửa, ngăn cửa. Kia sói lại xô cửa á. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé.